Chương 72, bảo tàng chương 72, bảo tàng không bao lâu, một đoàn người đẩy ra rừng cây xuất hiện tại trên đất trống. Cầm đầu là một áo gấm thanh niên, ước chừng 20 tuổi ra mặt, khuôn mặt anh tuấn nhưng hai đầu lông mày lộ ra mấy phần hung ác nham hiểm. Đi theo phía sau 7-8 cái tùy tùng, trong đó một tên áo xám lao giả khí tức thâm trầm, Cố Uyên lại nhất thời nhìn không thấu sâu cạn. Thiếu gia, vừa rồi động tĩnh chính là từ nơi này truyền đến. Một tùy tùng cung kính nói. Cẩm Y thanh niên nhìn khắp bốn phía, ánh mắt đột nhiên rơi vào Cố Uyên ẩn thân đại thụ phương hướng. Người nào? Lén lén lút lút đi ra cho ta. Cố Uyên trong lòng run lên, không nghĩ tới đối phương cảm giác nhạy cảm như thế. Đã bị phát hiện, hắn cũng không còn ẩn nút, ôm tiểu đậu đinh thản nhiên đi ra. Tại hạ chỉ là đi ngang qua nơi đây, vô ý mạo phạm. Cố Uyên chắp tay nói, đồng thời âm thầm đề phòng. Cẩm Y thanh niên nhìn từ trên xuống dưới Cố Uyên, khi thấy tiểu đậu đinh lúc, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Bên cạnh hắn một thiếu nữ áo đỏ càng là lên tiếng kinh hô, thật đáng yêu linh thú. Vị huynh đài này, ngươi cái này linh thú bán hay không? Cẩm Y thanh niên đi thẳng vào vấn đề, ta ra giá cao. Cố Uyên lắc đầu, không bán. Làm cản. Một tùy tùng quát chói tai, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Vị này là Hắc Lân thành Sở gia Sở Hàn thiếu gia. Cố Uyên mặt không đổi sắc, nguyên lai là Sở thiếu gia, thất kính. Nhưng cái này linh thú cùng ta hợp ý, tha thứ khó bỏ những thứ yêu thích. Sở Hàn nheo mắt lại, rũa ra một cái tay, 500 lạng bạc ròng. Cố Uyên cười không nói, 5000 lượng. Sở Hàn tăng giá. Cố Uyên y nguyên lắc đầu, 5000 lượng. Sở Hàn thanh âm đã có chút lạnh. Cố Uyên sờ lên tiểu đầu đinh đầu, Sở thiếu gia, đây không phải vấn đề tiền. 50000 lượng. Sở Hàn cắn răng nói, cộng thêm một viên tam phẩm đan dược. Thiếu nữ áo đỏ lôi kéo Sở Hàn tay áo, biểu ca, quên đi thôi. 500000 lượng. Sở Hàn hất ra tay của thiếu nữ, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Uyên, đây là ta sau cùng giá giá. Cố Uyên thở dài, Sở thiếu gia, xin thứ cho ta nói thẳng, coi như ngươi ra 5000 lượng, ta cũng sẽ không bán. Cáo tử. Nói xong, hắn quay người liền muốn rời khỏi. Dừng lại. Sở Hàn lệ quát một tiếng, Chu bá, ngăn lại hắn. Kia áo xám lão giả thân hình lóe lên, trong nháy mắt ngăn tại Cố Uyên trước mặt, một cỗ cường đại khí cơ khóa chặt Cố Uyên. Cố Uyên giật mình trong lòng, lão giả này ít nhất là thần ý bắt trọng tu vi. Thiếu gia, lão gia lời nhắn nhủ sự tình quan trọng. Chu Bá trầm giọng nói, làm gì vì một con linh thú chậm trễ chính sự. Sở Hãn cười lạnh, Chu Bá, tại Hắc Lân thành địa giới, còn không có ta Sở Hãn không có được độ vận. Tiểu tử này không biết điều, hôm nay liền cho hắn biết đắc tội ta Sở gia hạ tràng. Chu Bá nhíu mày, chuyển hướng Cố Uyên, người trẻ tuổi, 10 triệu lượng bạc, đây là lão phu sau cùng khuyến cáo. Đang khi nói chuyện, một cỗ khí thế cường đại hướng Cố Uyên đè xuống, nếu là bình thường thần ý cảnh võ giả, chỉ sợ tại chỗ liền muốn quỳ rạp xuống đất. Nhưng Cố Uyên người mang cựu truyền càn khôn quyết, lại có thái cực chi tâm hộ thể, chỉ hơi hơi lung lay thân thể liền đứng vững vàng. Tiền bối tu vi cao thầm, vạn bối bội phục. Cố Uyên không tiêu ngạo không tự ti, nhưng cái này linh thú xác thực không thể chuyển nhượng. Chu Bá trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Cố Uyên có thể chống đỡ được khí thế của hắn áp bách. Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên một trường vỗ hướng Cố Uyên bả vai, tốc độ không nhanh, lại mang theo không thể né tránh uy thế. Cố Uyên sớm có phòng bị, tại Chu Bá xuất thủ trong nháy mắt, hắn tay phải bung lên, sớm đã chuẩn bị xong xích diễm đốt trời trận bỗng nhiên phát động. 30 đạo trận điểm chống rông xuất hiện, hóa thành một cái biển lửa đem Chu Bá bao phủ. Trận võ sư. Chu Bá kinh hô một tiếng, không thể không thu trưởng phòng ngự. Quanh người hắn chân khí phồng lên, một trưởng vỗ tán hơn phân nửa trận pháp. Nhân cơ hội này, Cố Uyên thân hình nhanh lùi lại, lại không phải chạy trốn, mà là thi triển Du Long bộ phóng tới thiếu nữ áo đỏ kia. Thiếu nữ bất quá huyền cương cựu trọng tu vi, ở đâu là Cố Uyên đối thủ. Trong chớp mắt, Cố Uyên đã đến nàng bên cạnh, cười híp mắt tại trên mặt nàng bóp một cái. Cô nương làn da thật tốt. Cố Uyên cười lớn một tiếng, thân hình lần nữa nhanh lùi lại, trong nháy mắt liền biến mất tại mật lâm thâm sự. Thiếu nữ áo đỏ ngây người nguyên địa, lập tức phát ra rít lên một tiếng, "A, biểu ca." "Hắn, hắn." Sở Hàn tức đến xanh mét cả mặt mày, "Chu Bá, đuổi theo cho ta, ta muốn hắn chết." Chu Bá thở dài, thân hình lóe lên đuổi theo. Nhưng mà Cố Uyên sớm đã triển khai cựu tiêu huyết sát, tốc độ bạo tăng gấp 3, trong rừng mấy cái chuyển hướng liền mất tung ảnh. Chu Bá đuổi tới một chỗ chỗ ngã ba, nghiên cứu nửa ngày cũng không có phát hiện Cố Uyên chạy trốn vết tích, chỉ có thể khẽ thở dài trở về. "Thiếu gia, người mất dấu." Chu Bá trầm giọng nói. Sở Hàn giận không kềm được, "Tìm kiếm cho ta, coi như đem mảnh này dừng lại qua, cũng phải tìm đến tiểu tử kia." Chu Bá lắc đầu, "Thiếu gia, lão gia lời nhắn nhủ nhiệm vụ quan trọng. Tiểu tử kia chạy không được chờ xong xuôi chính sự, lão phu tự mình dẫn người tìm hắn." Sở Hàn nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng biết nặng nhẹ, đành phải đoán hận nói, "Đi, chờ bắt được tiểu tử kia, ta muốn để hắn sống không bằng chết." Cố Uyên thoát khỏi truy binh về sau, vốn định trực tiếp trở về Thiên Võ viện, nhưng trong lòng dâng lên một tia hiếu kỳ. Hắc Lân thành Sở gia tại sao lại xuất hiện tại cái này rừng sâu núi thẳm? Bọn hắn trong miệng chính sự đến tột cùng là cái gì? Hắn che giấu khí tức, đường cũ trở về, thuận Sở gia đám người dấu vết lưu lại một đường truy tung. Sau nửa canh giờ, tại một chỗ dốc đứng dưới vách núi, Cố Uyên lần nữa phát hiện đám người kia thân ảnh. Thiếu nữ áo đỏ chính tức giận bất bình dậm chân, "Biểu ca, cái kia đang đổ tử khinh bạc ta, ngươi nhất định phải giết hắn, đem con linh thú kia lọt tới." Sở Hãn trong mắt sát ý lộ ra, "Yên tâm chờ chuyện chỗ này, ta tự mình dẫn người đuổi theo giết hắn." Chu Ba cầm trong tay một trương ố vàng da dê địa đồ, ngay tại vách đá trước cẩn thận đo đạc. Đột nhiên, hắn vận khởi chân khí, một trường vỗ tại trên vách đá nơi nào đó. Vang một tiếng, vách đá lại lộ ra một cái đen nhánh lỗ thủng. Ngay sau đó, hắn lại liên tục bổ mấy trường, cửa hang hoàn toàn hiện lộ ra. Lúc trong bóng tối, Cố Uyên âm thầm sợ hãi thán phục. Chỗ này cửa hang cực kỳ ẩn nấp, nếu không phải có minh xác manh mối, căn bản không có khả năng bị phát hiện. Các ngươi thủ ở bên ngoài. Chu Bá đối bọn thị vệ phân phó nói, Sở Hãn, Lữ cô nương theo ta đi vào xem xét. Cố Uyên quan sát đến lưu thủ 12 tên thị vệ, 11 tên thần ý tam trọng, cầm đầu là cái thần ý ngũ trọng cao thủ. Đội hình như vậy, xông vào hiển nhiên không sáng suốt. Nhưng trong động đến tột cùng cất giấu cái gì, lại làm cho tâm hắn ngứa khó nhịn. Xem ra chỉ có thể dùng cái kia Cố Uyên từ trong nhận chứa đổ lấy ra một bình sứ nhỏ, bên trong chứa lúc trước hắn chế biến tán linh phấn. Loại thuốc này phấn có thể khiến người ta hút vào sau đan điền chân khí tạm thời tiêu tán, chỉ là dược liệu khó tìm, hắn hàng tồn không nhiều. Đánh cược một lần. Cố Uyên ngừng thở, đem thuốc bột thuận gió vung hướng bọn thị vệ, trong lòng đếm thầm 30 lần. Quả nhiên, bọn thị vệ bắt đầu lung la lung lay, một cái tiếp một cái ngã xuống. Cố Uyên cấp tốc tiến lên, phong bế kinh mạch của bọn hắn, lại hướng trong động thổi nhập còn lại thuốc bột. Đợi nửa chén trà nhỏ thời gian, trong động không hề có động tĩnh gì, hắn lúc này mới yên lòng lại. Tiểu Đậu Đinh, ngươi chờ ở tại đây, đừng có chạy lung tung. Cố Uyên dặn dò, mình thì như linh miêu tiến vào trong động. Trong động vách đá bóng loáng dị thường, một mảnh đen kịt. Nhưng trưởng không thái cực chi tâm Cố Uyên lại có thể rõ ràng cảm giác cảnh vật xung quanh. Hắn tiến lên hẹn 20 trượng liền gặp được một cái chuyển biến, như thế lặp đi lặp lại, mỗi chuyển một chỗ ngoặt liền nhớ một chút. Đến thứ 81 bước ngoặt lúc, trước mắt rộng mở trong sáng. Một đạo trong suốt bình chướng đem trong ngoài ngăn cách, bình chướng bên trong không gian khoáng đạt sáng tỏ, bốn phía vách đá tản ra nhu hòa bạch quang. Chu Bá ba người chính ở trong đó, làm người khác chú ý nhất là ngay phía trước trên bệ đá trưng bày quyển trục cùng bình sứ, cho dù ai nhìn đều sẽ cảm giác phải là bảo vật quý giá. Nhưng mà, từ cửa hang đến bệ đá ở giữa, lại trưng bày gần trăm tên cầm trong tay trường kiếm cơ quan khối lỗi, trận địa sẵn sàng đón quân địch thủ vệ bảo vật. Chu Bá ba người vừa bước vào trong đó, liền lọt vào khối lỗi điên cuồng công kích. Hắc hắc, Cố Uyên núp trong bóng tối cởi trộm, không có chút nào tiến lên hỗ trợ ý tứ, ngược lại có chút hăng hái quan chiến. Nhìn trong chốc lát cảm giác đến phát chán, còn từ trong nhận chứa đồ lấy ra mấy viên thuốc làm đồ ăn vật bắt đầu ăn. May mắn hắn ẩn nấp thân hình còn có bình chướng ngăn cách, nếu không Chu Bá bọn hắn nếu là thấy cảnh này, sợ là muốn chọc giận đến thổ huyết. Cố Uyên nhìn xem cơ quan khối lỗi, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Những khối lỗi này không chỉ có lực lượng kinh người, cầm trong tay trường kiếm càng là hàn quang lạnh thấu xương, động tác mặc dù hơi có vẻ cứng ngắc, nhưng tốc độ không chậm chút nào, mỗi một bộ đều có thể so với thần ý nhị trọng đến tam trọng võ giả. Chu Bá cùng Sở Hãn còn có thể ứng đối, nhưng kia cô bé áo đỏ lại thành lớn nhất vương hữu. Có ý tứ, Cố Uyên nheo mắt lại, phát hiện những khối lỗi này hoàn toàn không biết đau đớn, chỉ biết một vị cường công. Chu Bá đã muốn ứng phó với công, lại muốn phân tâm bảo hộ cô bé áo đỏ, thể lực tiêu hao rất nhiều, động tác cũng dần dần chậm lại. Chiến đấu kéo dài ước chừng nửa canh giờ, giữa sân rốt cục chỉ còn lại 5 con khối lỗi. Chu Bá tuy là thần ý bắt trọng cao thủ, giờ phút này cũng đã thở hổn hển, trên thân nhiều mấy đạo vết thương. Sở Hãn thương thế càng nặng, cánh tay phải bị mở ra một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hổng. Chỉ có cô bé áo đỏ bởi vì thụ bảo hộ, chỉ chịu chút vết thương nhẹ. Cơ hội tới. Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt đột nhiên lộ ra một cái tiện hề hề tiêu dung. Hắn vận chuyển chân khí, Du Long bộ trong nháy mắt phát động, cả người như quỷ mị xuyên qua bình chướng, thẳng đến bệ đá mà đi. Người nào? Chu Bá trước hết nhất phát giác dị dạng, nhưng đã quá muộn. Cố Uyên một cái bước xa vọt tới trước thạch thai, cơ lấy quyển trục cùng bình sứ, xoay người chạy. Trước khi đi vẫn không quên quay đầu làm cái mặt quỷ, đa tạ ba vị mở đường, tại hạ đi trước một bước. Nghiệt chướng chạy đâu? Chu Bá tức sủi bọt mép, một trường đánh nát trước mặt khôi lỗi, quay người liền muốn đuổi theo. Đúng vào lúc này, một khôi lỗi đánh bay cô bé áo đỏ binh khí trong tay, nữ hài phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Chu Bá tiến tới lưỡng nan, cuối cùng chỉ có thể cắn răng từ bỏ truy kích, trở lại thay nữ hài ngăn lại chí mạng một kiếm. Đi. Mặc dù chỉ còn 3 con khôi lỗi, nhưng Chu Bá đã mất tâm ham chiến. Hắn một tay cầm lên Sở Hãn, một tay nắm lấy cô bé áo đỏ, đem bọn hắn ném tới bình chướng bên ngoài cửa hàng, chính các ngươi ra ngoài. Nói xong tựa như gió lốc xông ra ngoài động, thề muốn đuổi kịp cái kia ghê tởm tiểu tặc. Cố Uyên sớm đã xông ra cửa hang, ôm lấy chờ đã lâu tiểu đậu đinh liền hướng chỗ rừng sâu bỏ chạy. Hắn vừa chạy ra trăm trượng xa, liền cảm nhận được sau lưng truyền đến một cỗ kinh khủng sát khí, Chu Bá đuổi theo tới. "Tiểu tử, dừng lại tha cho ngươi khỏi chết, nếu không lật khắp sơn lâm cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Chu Bá tiếng giống giận dữ chấn động đến lá cây gì rào rơi xuống. Cố Uyên cũng không quay đầu lại, ngược lại tiện hề hề hô, "Ta dừng lại ngươi liền tha ta không chết. Vậy ngươi thừa nhận đuổi không kịp ta lạc." "Ngươi?" Chu Bá tức giận đến kém chút thổ huyết. Nghĩ đến Sở gia vì tìm kiếm chỗ này bảo tàng hao tổn tận tâm huyết, bây giờ lại bị một tên mao đầu tiểu tử ngư ông đắc lợi, đơn giản biệt khuất đến cực điểm. Tiểu tử đừng xính miệng lưỡi nhanh chóng. Chu Bá giận quá thành cười, đến tới ba, như không dừng lại, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát Sở gia truy tra. Ha ha ha. Cố Uyên cười to, ngươi Sở gia tính là thứ gì? So ra mà vượt Phàn Vân Thành vẫn là vô cực môn. Làm phát bực ta, ngày khác dẫn người giết tới Hắc Lân Thành. Đang khi nói chuyện, Cố Uyên chuyên chọn vắng vẻ khó đi đường nhỏ, mà lại tiến lên phương thức cực kỳ kỳ lạ. Khi thì đạp lá không dấu vết, khi thì lội nước nghịch hành, thậm chí ngẫu nhiên cố ý rút lui mấy bước. Chu Bá truy trong chốc lát liền trợn tròn mắt, lần trước mất dấu còn tưởng rằng là bất khí, bây giờ mới biết tiểu tử này chạy trốn thật có một bộ. Lại đuổi thời gian một nén nhang, Chu Bá triệt để đã mất đi Cố Uyên tung tích. Hắn giận dữ phía dưới, hướng bên cạnh một gốc cổ thụ che trời hoành ra một quyền, răng rắc một tiếng, đại thụ ứng thanh mà đứt. "Chu Bá, tiểu tử kia chạy." Sở Hãn cùng cô bé áo đỏ rốt cục theo sau, thở hổn hển hỏi. Chu Bá mặt âm trầm, tiểu tử này trượt giống con cá trạch. Sở Hãn tức giận đến toàn thân phát run, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Cô bé áo đỏ Lữ Hân Nhãn Châu xoay động, tiểu tử kia tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, rất có thể là Thiên Võ Viện người. Không bằng chúng ta phái một người trở về bẩm báo, toàn thành truy nã, những người khác chép gần đạo đi Thiên Võ Viện phải qua đường mai phục. Chu Bá nhãn tình sáng lên, ý kiến hay. Lúc này an bài một thị vệ về Hắc Lân thành báo tin, mình thì mang theo những người còn lại chép gần đạo chạy tới Thiên Võ Viện phải qua đường. Cố Uyên phi nước đại 30 dặm, xác định sau lưng lại không truy binh về sau, cái này mới dừng bước lại. Hắn tựa ở một gốc cổ thụ bên trên, đắc ý nhếch miệng cười một tiếng, lao ra hỏa, đuổi được ta tính ngươi bản sự. Tìm chỗ tích tĩnh sân động, Cố Uyên không kịp chờ đợi lấy ra trên bệ đá có được quyển trục cùng bình sứ. Khi hắn triển khai quyển trục, thấy rõ phía trên cựu tiêu huyết sắt chân kinh 6 chữ to lúc, cả người như bị sét đánh, trong nháy mắt ngốc trệ. Ta mẹ nó. Cố Uyên suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài, mình thiên tân vạn khổ giành được, lại là mình đã tu luyện qua công pháp. Mang cực kỳ bi thương tâm tình, hắn cố nén xúc động mà chửi thề tiếp tục nhìn xuống. Quyển trục khúc dạo đầu ghi chép, cựu tiêu huyết sắt chính là lao phu trăm năm một mình sáng tạo, chia trên dưới hai bộ. Thượng bộ tu luyện gian nan, gượng ép tu luyện người nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bạo thể mà chết, nếu có thể tu thành thượng bộ, phần dưới có thể trợ người vì chấn cửu thiên. Cố Uyên lông mày nhíu lại, tiếp tục đọc qua. Rất nhanh, hắn phát hiện lần này bộ nội dung cùng Kỳ Lăng Xương đưa cho phiên bản khác nhau rất lớn. Trong sách kỹ càng ghi chép cựu tiêu huyết sắt trưởng thành tính, không chỉ có thể cải thiện huyết mạch, càng có thể tăng lên kinh mạch tiềm chất, tu luyện tới cực hạn lúc toàn thân tinh huyết như dòng du tẩu, uy lực vô tận. Cái này Cố Uyên tim đập rộn lên, cái này miêu tả nhưng so sánh Kỳ Lăng Xương cho phiên bản mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng ngay sau đó, trong sách lại tạt một chậu nước lạnh, tu luyện tới cực hạn khó khăn trùng điệp, trừ phi hấp thu lục giai trở lên linh thú tinh huyết cùng khí huyết tương quan thiên tài địa bảo. Hai loại phương pháp, mỗi một loại cũng khó như lên trời. Lục giai linh thú, đây chẳng phải là tương đương với nhân loại thiên nhân cảnh cường giả? Cố Uyên khẽ miệng co giật, để cho ta đi giết thiên nhân cảnh linh thú lấy tinh huyết, còn không bằng trực tiếp để cho ta đi chết. Chính hệ bại ở giữa, hắn đột nhiên nhớ tới cái bình sứ kia, ngay cả vội vàng lấy ra xem xét, chỉ gặp thân bình trên có khắc mấy hàng chữ nhỏ: Thanh Long tinh huyết, Bá đạo tuyệt luân, mỗi lần phục dụng một giọt. Thanh Long tinh huyết. Cố Uyên nhãn tỉnh sáng lên, nhưng lại nổi lên nghi ngờ, Thanh Long là đẳng cấp gì linh thú? Thể nội linh khí lúc này dị thường tràn đầy, Cố Uyên quyết định trước tu luyện cửu tiêu huyết sắt phần dưới. Hắn mặc niệm cầu quyết, tĩnh tâm lĩnh hội. Sau nửa canh giờ, đã xem tâm pháp yếu linh nắm giữ được 7-8 phần. Nhìn trong tay bình ngọc, Cố Uyên nhịn không được nhả rãnh, đóng gói như thế lớn, bên trong liền ba giọt máu. Gian hương. Mở ra nắp bình, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt, trong đó nhưng lại xen lẫn một tia kỳ dị mùi thơm ngát. Nằm ở bên cạnh ngủ tiểu đậu đinh đột nhiên bừng tỉnh, đen bóng con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bình sứ, nước bọt đều nhanh chảy ra. Ngươi cũng muốn? Cố Uyên ném cho nó mấy cái sông nguyên đan, cái này cho ngươi chơi, tinh huyết ta cũng không thể lo cho. Tiểu đậu đinh bất mãn ồ ồ hai tiếng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ăn lên đan dược. Cố Uyên hít sâu một hơi, đổ ra một giọt thanh long tinh huyết nuốt vào, đồng thời vận chuyển cựu tiêu huyết sắt cùng cựu chuyển cán khôn quyết. Tinh huyết nhập thể trong nháy mắt, Cố Uyên chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo năng lượng như núi lửa bộc phát tại thể nội nổ tung, trong nháy mắt tuôn hướng toàn thân. Thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên xích hồng, trán nổi gân xanh lên. Ngoại tào Cố Uyên không nghĩ tới một giọt tinh huyết lại bá đạo như vậy, sóng nhiệt cùng căng đau làm cho hắn cau mày. Đột nhiên, một đạo đinh thai nhức góc long ngâm tại trong đầu hắn nổ vang. Trong thoáng chốc, một đầu thanh sắc cự long từ tinh huyết bên trong thoát ra, dương nhanh múa vút hướng hắn sâu trong linh hồn phóng đi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong đan điền cựu chuyển càn khôn đỉnh chấn động bị liệt, phát ra từng tiếng càng bù bù. Kia thanh long hư ảnh trong nháy mắt điệu xỉu xuống dưới, rồng trong mắt hung quang tiêu tán, thay vào đó là thật sâu e ngại. Cố Uyên đột nhiên thanh tỉnh, phía sau đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Nếu không phải cựu chuyển càn khôn đỉnh kịp thời bảo vệ, hắn thần niệm chỉ sợ đã bị hao tổn. Nguy hiểm thật, Cố Uyên xoa xoa mồ hôi trán, tập trung ý chí tiếp tục tu luyện. Theo thời gian chuyển rời, bên ngoài thân hồng mang dần dần biến mất. Đan điền đột nhiên chấn động, Cố Uyên cảm giác thể nội gông cùm xiềng xích bị đánh phá, hắn vậy mà đột phá. Thần ý tam trọng. Cố Uyên mừng rỡ như điên. Hắn đứng dậy hoạt động gân cốt, một quyền đánh phía bên cạnh đại thụ. Chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, nắm đấm lại trực tiếp xuyên thủng thân cây. Bực này uy lực, bình thường chỉ có thần ý ngũ trọng võ giả mới có thể làm đến. Cái này cựu tiêu huyết sát thật kinh phần dưới quả nhiên lợi hại. Cố Uyên cảm thán không thôi. Hắn thô sơ giản lược tính ra, bây giờ thực lực của mình, phối hợp bản năng chiến đấu cùng các loại át chủ bài, coi như đối đầu thần ý lục trọng cũng có sức đánh một trận. Đến điều tra thêm thanh long đến cùng là đẳng cấp gì linh thú, Cố Uyên âm thầm cân nhắc, một giọt tinh huyết liền có hiệu quả như thế, nếu là có thể làm nhiều mấy giọt. Bây giờ đột phá đến thần ý tam trọng, tiến vào cửu lũ hỏa hải sau có nhìn xung kích tứ trọng, lại thêm long xà đan phụ trợ, tu luyện tới thần ý cửu trọng ở trong tầm tay. Đang lúc Cố Uyên đắm chìm trong thực lực đột phá trong vui sướng, nơi xa đột nhiên chuyển đến yếu ớt tiếng chém giết. Hắn bình hai, che giấu khí tức hướng âm thanh nguyên chỗ tiến đến, xa xa nhìn thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Đúng là Lục Thiếu Lâm, Trang Hiểu Mộng bọn người. Cùng lúc đó, một phương hướng khác truyền đến Sở gia lão giả thanh âm, tin tức đã báo về gia tộc, sẽ toàn phương vị chặn giết tiểu tử kia. Hắn trốn không thoát phiến khu vực này, về Thiên Võ Viện con đường này đại khái suất có thể đụng tới hắn. Cố Uyên trốn ở phía sau cây, thái cực chi tâm toàn lực vận chuyển, đem khí tức thu liễm đến cực hạn. Lượng hắn cũng chạy không được. Dám đánh Sở gia chủ ý, chính là trốn vào Thiên Võ Viện cũng không được. Sở Hàn oán hận thanh âm truyền đến, hiển nhiên đối Cố Uyên để hắn tại người trong lòng trước mặt xấu mặt canh cánh trong lòng. Phía trước giống như có người chiến đấu, đi qua nhìn một chút. Nếu là Thiên Võ Viện người, vừa vặn hỏi một chút có biết hay không tiểu tử kia. Lữ Hân đề nghị. Cố Uyên thầm mắng nữ nhân này nhiều chuyện, do dự một chút sau vẫn là lặng lẽ đi theo. Lúc này, Trang Hiểu Mộng vừa mới gọn gàng giải quyết một đầu tam giai linh thú. Lục Thiếu Lâm sợ hãi thán nói, "Trang sư tỷ thân thủ tốt." Trang Hiểu Mộng lại lắc đầu, "So với Uyên Cà còn kém xa lắm." Phương Thiên Họa cảm khái nói, "Ta nhập môn sớm nhất, lại so với các ngươi muộn nhập thần ý, thật sự là hổ thẹn." Tạ Hồng Diên an ủi hắn, "Phương sư huynh tại trên trận pháp tạo nghệ là chúng ta theo không kịp. 30 tuổi trước, ta nhất định phải đi vào thiên nhân." Phương Thiên Họa nắm tay bản thân động viên. Kỳ quái là, ở đây lại không người cảm thấy hắn tại nói mạnh miệng. Dù sao có Cố Uyên cung cấp đỉnh tiêm đan dược, tác chiến kỹ xảo cùng pháp môn tu luyện, còn có Thiên Nguyên cửa hàng cái này hấp kim lợi khí. Thật sự là có chí khí, Thiên Võ viện đạo sư cho các ngươi rót cái gì thuốc mê? Sở gia nhân đột nhiên xuất hiện, Chu Bá cười lạnh nói, "Lão phu muốn nghe ngóng một người." Hắn triển khai chân dung, Lục Thiếu Lâm kèm chút kêu lên sợ hãi, kia rõ ràng là Cố Uyên. Như không phối hợp, cũng đừng trách lão phu không khách khí. Chu Bá uy hiếp nói, "Ta Hồng Diên mặt không đổi sắc, không biết." Mạnh miệng. Chu Bá trong mắt hàn quang lóe lên, xem ra phải dùng chút thủ đoạn. Ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, Cố Uyên trong mắt sát cơ thoáng hiện, hắn lặng lẽ lấy ra một bao bột màu trắng, hướng Sở gia nhân phương hướng nhẹ nhàng thổi đi, trong lòng đến thầm, 1, 2, 3. Chúng ta không oán không kỷ, làm gì khinh người quá đáng. Lục Thiếu Lâm lạnh giọng chất vấn. Chu Bá âm hiểm cười nói, chỉ cần nói ra chân dung bên trong người thân phận, liền thả các ngươi đi. Lục Thiếu Lâm nhãn châu xoay động, a, đây là Tiếu Cảnh Lang, làm người âm hiểm xảo trá. Sở Hãn nghe đến liên tục gật đầu, không sai, chính là loại cảm giác này. Cảm giác đến cùng Cố Uyên hình tượng có chút ăn khớp. 30. Cố Uyên hít sâu một hơi, tay cầm chùy thủ như quỷ mị xông ra. Một thị vệ còn không có kịp phản ứng, tiết hầu đã bị bạch phá. Quả nhiên là tiên võ biển người. Vì phòng ngừa mật báo, hôm nay các ngươi chỉ có thể lưu tại nơi này. Giết. Chu Bá nghiêm nghị hạ lệnh. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Bá đột nhiên cảm thấy sát cơ tới gần, đống nhiên quay đầu, chỉ gặp Cố Uyên chùy thủ đã tới trước mắt. Hắn vội vàng nghiêng đầu tránh thoát một kích chí mạng, lại hãi nhiên phát hiện trên mặt đất đã nằm 6 bộ thi thể, tất cả đều là chúng tán linh phân thị vệ. Toàn bộ lên cho ta, một tên cũng không để lại. Chu Bá giận dữ hét. Cố Uyên thầm than tán linh phấn số lượng có hạn, chỉ làm cho trong 6 người chiêu. Nhưng những người còn lại cũng nhận một chút ảnh hưởng, động tác rõ ràng chỉ hoãn rất nhiều. Giết. Lục Thiếu Lâm giống giận nên đón. Giờ phút này song phương đã là không chết không thôi cục diện, Lục Thiếu Lâm bọn người xuất thủ không cố kỵ nữa. Tiểu tử, đầu hàng đi. Nếu không bằng hữu của ngươi đều phải chết. Chu Bá khí cơ khóa chặt Cố Uyên. Cố Uyên cảm nhận được Chu Bá ngưng thực khí cơ, cảm thấy trầm xuống, lại vẫn trên mặt ý cười, lao đầu, ngươi chân khí trong cơ thể không bằng lúc trước, là chúng độc. Tán linh độc thực lực càng mạnh chúng độc càng sâu, đừng lúc nhích chân khí, nếu không đan điền kinh mạch bị hao tổn, đời này khó nhập thiên nhân. Ngươi thần ý bắt trọng, sinh thời có hy vọng bước vào thiên nhân, đừng bởi vì độc này bị tiền đồ. Chu Bá nghe vậy sững sờ, trong mắt lóe lên một chút do dự. Hắn khổ tu hơn 10 năm, vì chính là một ngày kia có thể bước vào thiên nhân cảnh. Như bởi vì nhất thời khí phách bị mất tấn thăng cơ hội, thực sự được không bù mất. Trong động pháp cần trời ban chi lực mới có thể tu luyện, loại người này vạn người không được một, ngươi muốn nó làm gì dùng? Cố Uyên tiếp tục công tâm, đồng thời âm thầm vận chuyển thái cực chi tâm, đem chân khí trong cơ thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Chu Bá cau mày, hiển nhiên bị thuyết phục, đem công pháp và bình sứ cho ta xem một chút. Nói từ trong ngực lấy ra một viên giải độc đan dược căn bảo. Cố Uyên mũi thở khẽ nhúc nhích, người được đan dược tàn hương, trong lòng thầm kêu không ổn. Hắn luyện chế tán linh độc tuy mạnh, nhưng tam giai trở lên giải độc đan liền có thể hóa giải. Mà Chu Bá an bảo, chính là tam giai thanh linh đan. Cho ngươi, ngươi liền sẽ bỏ qua ta. Cố Uyên cười lạnh một tiếng, đột nhiên từ bên hông lấy ra một cái quạt xếp, lao đầu, nhưng nhận biết vật này. Lục Thiếu Lâm bọn người thấy thế suýt nữa cười ra tiếng, lại bởi vì cường địch trước mắt không dám biểu lộ. Kia rõ ràng là Cố Uyên ngày thường thưởng thức phổ thông quạt xếp, một thanh phá cây quạt mà thôi. Chu Bá khinh thường nói, không kiến thức. Cố Uyên nghiêm nghị uống nói, đây là nhà ta tộc tuyệt thế pháp bảo Cửu Tiêu Phong Vân Phiến rót vào chân khí về sau, nan quạt có thể hóa thành 9 thanh thần kiếm rào sát đối thủ, tương đương với thiên nhân cường giả một kích toàn lực. Là ta bảo mệnh pháp khí, mặc dù chỉ có một lần cơ hội, nhưng ta không ngại hiện tại dùng. Trong mắt của hắn vẻ điên cuồng lấp lóe, ta đếm tới 3, các ngươi mau mau rời đi, nếu không đồng quy vu tận. 1. Chu Bá cái chán chạy ra mồ hôi lạnh. Pháp khí chân quý, có thể phát huy thiên nhân cường giả một kích càng là hiếm thấy. Hắn mặc dù bán tín bán nghi, nhưng xác thực không dám mạo hiểm. 2. Cố Uyên lần nữa lên tiếng, đồng thời âm thầm hướng Lục Thiếu Lâm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngay tại Chu Bá do dự thời khắc, Cố Uyên đột nhiên hét to, "Bà, Cửu Tiêu Phong Vân Phiến!" Đột nhiên đem cây quạt ném không trung. Chu Bá bản năng ngẩng đầu nhìn lại, toàn thân đề phòng. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Cố Uyên thể nội hư không vòng xoáy đan điền cấp tốc vận chuyển, chân khí như núi lửa phun trào. Thân hình hắn lóe lên, tay phải xích hồng như bàn ủi, chính là ly hỏa thật dương trưởng một kích toàn lực. Hèn hạ. Chu Bá vội vàng hoàn hồn, đội vàng lên kích. Hai trưởng chạm vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc bạo hưởng. Khí lãng quét sạch, chung quanh cây cối đều bẻ gãy. Trong bụi mù, Cố Uyên liền lùi lại 3 bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mà Chu Bá lại cũng bị đẩy lùi một bước, mặt lộ vẻ kinh hãi. Làm sao có thể? Sở Hãn La thất hành. Thần ý bắt trọng Chu Bá cùng thần ý tam trọng Cố Uyên đối trưởng, lại không có chiếm được tiện nghi. Tất cả mọi người không nên động. Cố Uyên thừa cơ hét to, ai động, ta tiếp theo trưởng trước bổ ai. Cái này âm thanh quát chói tai như lôi đình nổ vang, Sở gia đám người nhất thời càng không dám động. Lục Thiếu Lâm một phương nhân số vốn là ở thế yếu, cho dù Sở gia trong đám người tán linh phấn thực lực bị hao tổn, song phương vẫn có rõ ràng chênh lệch. Thấy đối phương đình chỉ công kích, Lục Thiếu Lâm bốn người mừng rỡ, lập tức bắt lấy chiến cơ khởi xướng phản kích. Thiên Võ Viện các huynh đệ, lên! Lục Thiếu Lâm quát to một tiếng, trường kiếm trong tay như ngân xà xuất động, trong nháy mắt gọt sạch một Sở Gia thị vệ cánh tay phải. Máu tươi phun tung tóe bên trong, thị vệ kia kêu thảm ngã xuống đất. Tạ Hồng Diên cùng Trang Hiểu Mộng cũng không chút do dự, một cái kiếm tẩu thiên phong đâm xuyên địch nhân bà bay, một cái trưởng phong lăng lệ đánh gây đối thủ sương sườn. Sở Gia đám người hoàn toàn không ngờ tới những này, nhìn như chính phái Thiên Võ Viện học viên xuất thủ tàn nhẫn như vậy, trong lúc nhất thời lại bị đánh cho trở tay không kịp. Vô sỉ, hèn hạ. Sở Hàn tức giận đến toàn thân phát run, đây chính là Thiên Võ Viện diễn xuất. Chu Ba lúc này đã nhặt lên trên đất quạt xếp, phát hiện quả nhiên chỉ là phổ thông vật, lập tức giận quá thành cười, khá lắm rào hoạt tiểu xuất sinh. Hắn toàn thân chân khí tăng vọt, thần ý bắt trọng uy áp để không khí chung quanh cũng vì đó trì trệ. Cố Uyên trong lòng biết không ổn, đột nhiên nhìn về phía Chu Bá sau lưng hô to, đại trưởng lão, cứu ta. Chu Bá bản năng quay đầu, đã thấy sau lưng không có mưa ai. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Cố Uyên hai tay kết ấn, 30 đạo xích hồng trận văn chống rông hiện hiện, trong nháy mắt hóa thành biển lửa đem Chu Bá bao phủ. Xích diễm đốt trời trận. Cố Uyên lệ quát một tiếng, đồng thời thân hình như quỷ mị phóng tới đang cùng Tạ Hồng Diên chiến đấu Sở Hãn. Thiếu gia cẩn thận. Chu Bá vừa phá vỡ hỏa trận, liền thấy Cố Uyên chủ thủ đã chống đỡ tại Sở Hãn nơi cổ họng. Tất cả chớ động. Cố Uyên lạnh lẽo thanh âm để toàn trường trong nháy mắt ngưng kết, tiến lên nữa một bước, ta liền để vị này Sở thiếu gia máu tươi ba thước. Chu Bá muốn rách cả mí mắt, ngươi dám? Cố Uyên cười lạnh một tiếng, truy thủ nhẹ nhàng đưa về đằng trước, Sở Hãn cái cổ lập tức chảy ra một đạo tơ máu, ngươi có thể thử một chút ta có dám hay không? Sở Hãn cảm nhận được nơi cổ họng lạnh buốt xúc cảm, doa đến hai chân như nhũn ra, "Tuần, Chu Bá, đừng tới đây." Chu Bá sắc mặt tái xanh, nhưng lại không thể không đưa tay ra hiệu đám người lui lại. Cố Uyên thừa cơ cấp tốc phong bế Sở Hãn đan điền, lại từ trong nhận chứa đồ lấy ra một bó mềm sắt dây thừng, hai ba lần liền đem Sở Hãn trói thành bánh trưng. "Đi." Cố Uyên một thanh nâng lên Sở Hãn, hướng Lục Thiếu Lâm bọn người hô nói, lao đầu kia khẳng định có việc vân, chúng ta nhất định phải nhanh chạy về Thiên Võ Viện. Hắn từ trong ngực móc ra mấy bình ẩn nguyên đan phân cho đám người, chân khí chống đỡ hết nổi lúc liền phục một hạt. Một đoàn người cấp tốc biến mất tại mật lâm thâm sự. Bị đánh tại Cố Uyên trên vai Sở Hãn khổ không thể tả, chủy thủ từ đầu đến cuối chống đỡ lấy cổ của hắn, hơi chút sóc này liền sẽ vạch phá làn da. Không đến nửa canh giờ, cổ của hắn đã cứng ngắc đến không dám nhúc đích, nhưng vẫn là bị hoạch xuất ra 7-8 đạo vết thương thật nhỏ. "Chú ý, Cố Minh, có thể hay không thanh chủy thủ cầm xa một chút?" Sở Hãn run giọng cầu khẩn. Ngậm miệng, Cố Uyên không khách khí chút nào tại hắn trên mông vỗ một cái, dài dòng nữa ta liền đem ngươi ném cho đằng sau kia bầy sói đói. Sau lưng cách đó không xa, Chu Bá mang theo Sở Gia đám người theo đuổi không bỏ. Nhưng kỳ quái là, rõ ràng khoảng cách không xa, nhưng thủy chung đuổi không kịp Cố Uyên một đoàn người. Càng quỷ dị chính là, Cố Uyên chờ tốc độ của con người không thấy chút nào giảm bớt, ngược lại là Sở Gia bên này đã có nhân thể lực chống đỡ hết nổi. "Gặp quỷ, bọn hắn cái nào đến như vậy nhiều chân khí?" Chu Bá nhìn về phía trước từ đầu tới cuối duy trì lấy đỉnh phong tốc độ mấy người, tức giận đến râu ria đều bật lên. Lữ Hân sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển nói, "Chú Bá, ta chạy không nổi rồi." "Lữ cô nương, ngươi trở về báo tin, những người khác cùng ta tiếp tục đuổi." Chú Bá bất đắc dĩ, đành phải móc ra một bình đan dược phân cho đám người. Hắn làm sao biết, Cố Uyên cho ẩn nguyên đan phẩm chất viễn siêu hàng thông thường, một hạt liền có thể chống đỡ gần nửa ngày toàn lực bu tập. Sắc trời dần tối, Cố Uyên đột nhiên cải biến tiến lên phương thức, làm cho tất cả mọi người đều giẫm lên vết chân của hắn tiến lên. Hắn lựa chọn lộ tuyến cực kỳ xảo trá, cơ hồ không đụng chạm đến đường cỏ cây, giẫm đạp đều là cứng rắn không dễ lưu ngấn mặt đất. Chu Bá đuổi gần nửa canh giờ, đột nhiên phát hiện phía trước tung tích toàn bộ biến mất. Phế vật, một đám rác rưởi. Chu Bá nổi trận lôi đình, một trường chém đứt bên cạnh đại thụ, ngay cả mấy tiểu bối đều đuổi không kịp. Đuổi hơn 3 canh giờ, sắc trời đã đến đêm khuya, Chu Bá bọn người mặc dù thực lực đạt thần ý, nhưng chạy cả ngày cũng tâm lực lao lực quá độ, Chu Bá càng là có chút không chịu được nổi. "Chu trưởng lão, bọn hắn tại kia." Một gã hộ vệ đột nhiên chỉ hướng nơi xa. Chu Bá nheo lại mở giả mắt nhìn đi, quả nhiên trông thấy Cố Uyên đám người thân ảnh dưới ánh trăng như ẩn như hiện. Hắn cưỡng để một hơi, thua tay nói, "Truy." Đúng lúc này, một trận mê người mùi thịt theo gió bay tới. 10 cái hộ vệ bụng không hẹn mà cùng ngục cục rung động, có người nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. "Chu trưởng lão, nếu không trước ăn một chút gì?" Một tên hộ vệ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chu Bá chính muốn nổi giận, đột nhiên cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Hắn lúc này mới ý thức được, mình đã một ngày chưa có ăn. Nhìn phía xa Cố Uyên bọn người tựa hồ chính đang nghỉ ngơi, hắn cắn răng nói, "Lão Tam, mang hai người đi săn con dã thú đến, những người khác nguyên địa chỉnh đốn." Bọn hộ vệ như được đại xá, lập tức phân ra 3 người đi săn. Nhưng mà chờ bọn hắn khiêng một đầu lợn rừng khi trở về, nơi xa đã truyền đến Cố Uyên đám người đàm tiếu âm thanh. Bọn hắn vậy mà ăn uống no đủ tiếp tục đi đường. "Hỗ trưởng!" Chu Bá tức giận đến một trưởng bô nát bên cạnh nham thạch, "Đuổi theo cho ta." Sở Gia đám người đành phải kéo lấy mọi bệnh thân thể tiếp tục đuổi. Trải qua Cố Uyên bọn người nghỉ ngơi địa phương lúc, bọn hắn đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía đống lửa trại, lại phát hiện ngay cả mảnh xương vụn đều không có còn lại, chỉ có nồng đậm mùi thịt còn trong không khí phiêu đãng. Đám này trời đánh tiểu xuất sinh, một tên hộ vệ cắn răng nghiến lợi mắng. Chu Bá sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, chờ bắt được bọn hắn, lão phu muốn tự tay lột da các của bọn hắn. Nhưng kế tiếp truy tung càng thêm gian nan. Sở Gia đám người đuổi đến đầu góc choáng váng, nhưng thủy chung không cách nào co lại cự ly ngắn. Lại đuổi 6 canh giờ, mắt thấy là phải tiến vào Thiên Võ Viện địa giới. Chu Bá lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên phát hiện Cố Uyên một đoàn người vậy mà tại bên dòng suối nhỏ ngừng lại. Cơ hội tới. Chu Bá trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, tất cả mọi người chuẩn bị, lần này nhất định phải. Lời còn chưa dứt, hắn đã nhìn thấy Cố Huyên bọn người dâng lên đống lửa, Phương Thiên Họa mang theo một đầu lợn rừng đi trở về. Bọn hắn lại muốn thịt nướng. Một tên hộ vệ thanh âm phát run. Chu Ba tức giận đến toàn thân phát run, khinh người quá đáng. Bên dòng suối nhỏ, Cố Huyên một bên xử lý lợn rừng, vừa hướng các đồng bạn cười nói, mọi người nghỉ một lát, ăn no rồi lại đi. Tạ Hồng Diên thuần thục phát lên đống lửa, trêu ghẹo nói, Phương sư huynh đi săn kỹ thuật càng ngày càng tốt. Phương Thiên Họa ngượng ngùng gãi gãi đầu, đều là cùng Cố sư đại học. Cố Huyên từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mấy vị thuốc, bắt đầu chơi bừa. Trang Hiểu Ngộng tò mò lại gần, Huyên ca, ngươi làm cái gì vậy? Đồ tốt. Cố Huyên cười thần bí, đợi lát nữa các ngươi liền biết. Liên tại bọn hắn đang khi nói chuyện, thịt nướng hương khí đã tràn ngập ra. Bị trói thành bánh trưng Sở Hãn nhịn không được nuốt ngụm nước bọn, có thể cho ta ăn chút sao? Cố Huyên liếc mắt nhìn hắn, nhấc chân đem hắn đạp ngất đi, tù binh không có tư cách gọi món ăn. Đám người hống cười lên, vây quanh đống lửa bắt đầu lượng dụng thịt nướng. Cơm nước no nê về sau, Cố Huyên lấy ra phối tốt thuốc bột, đều vẩy vào còn lại heo nướng bên trên. Lập tức, mùi thịt trở nên càng thêm nồng đậm mê người. Phương Thiên Họa đưa tay nghĩ xé một miếng thịt, lại bị Cố Huyên ngăn lại, "Đừng đụng, ta tăng thêm liệu." "Cái gì liệu?" Phương Thiên Họa nghi ngờ nói. Cố Huyên hạ giọng, "Chín độc hương. Sau khi phục dụng sẽ tổn hại nhân thể cơ năng, để kinh mạch co bảo, vận hành chân khí không khoái." Phương Thiên Họa dọa đến vội vàng rút tay về, "Ác như vậy, con ngồi tới." Cố Huyên đột nhiên meo mắt lại, nhìn về phía xa xa rừng cây. Đám người thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, quả nhiên trông thấy mấy thân ảnh chính đang nhanh chóng tiếp cận. "Đi." Cố Huyên vung tay lên, Lục Thiếu Lâm lập tức kéo lên hôn mê Sở Hãn, một đoàn người nhanh chóng nhanh rời đi. Một lát sau, Chu Bá mang theo Sở gia hộ vệ đuổi tới đống lửa bên cạnh. Nhìn xem còn tại bốc lên nhiệt khí heo nướng, Chu Bá do dự một chút, kiểm tra một chút có hay không độc. Một tên hộ vệ lấy ra ngân châm thử một chút, lắc đầu nói, không có độc. Chu Bá lúc này mới yên lòng lại, phân ra ăn, mau chóng khôi phục thể lực. Lại hướng phía trước chính là Thiên Võ Viện địa giới, nhất định phải ở trước đó cứu hồi thiếu gia. Bọn hộ vệ sớm đã đói đến ngực dán đến lưng, lập tức đem heo nướng chia mấy phần, ăn ngấu nghiến. Chu Bá cũng không nói hoài tới hình tượng, nắm lên một miếng thịt liền gặm. Đám người ăn như hổ đói chia ăn lấy heo nướng thịt vừa ăn bên cạnh tán thưởng không thôi. Thịt này nướng đến thật là thơm. Thiên Võ Viện người vẫn rất sẽ hưởng thụ. Mau ăn, ăn xong tiếp tục đuổi. Chú Bá nghiêm nghị quát, mình lại nhịn không được lại kéo xuống một khối thịt lớn nhét vào miệng bên trong. Bọn hộ vệ không dám chống lại, nhao nhao giơ thịt nướng vừa chạy vừa ăn. Dầu chân thuận khỏe miệng chạy xuống cũng không buồn đi lau, sợ tụt lại phía sau. Chú Bá nuốt hạ tối hậu một ngụm thịt, lau lau miệng, phía trước chính là Thiên Võ Viện địa giới, nhất định phải ở trước đó cứu hồi thiếu gia. Chu trưởng lão, phía trước có điểm đen. Một mắt sắc hộ vệ đột nhiên hô. Chu Bá nheo lại mở ra mắt, quả nhiên thấy nơi xa mấy cái thân ảnh mơ hồ. Hắn mừng rỡ, tất cả mọi người nghe cho kỹ, cứu thiếu gia người thưởng ngân một bạc lượng. Bọn hộ vệ nghe vậy lập tức phấn chấn, mọi mệnh thân thể phảng phất lại rót vào lực lượng mới, bước chân không tự giác tăng tốc. Cố Huyên một bên chạy một bên ở trong lòng đếm thầm. Chín độc hương là hắn đặc chế độc dược mà tính, vô sắc vô vị, ngân châm cũng đo không ra. Tính toán thời gian, cũng nhanh phát tác. Dừng lại. Quát to một tiếng đột nhiên từ phía sau truyền đến. Cố Huyên nhìn lại, Chu Bá mang theo Sở gia hộ vệ đã đuổi tới không đủ 10 trượng khoảng cách. Chạy không nổi rồi. Cố Huyên dừng bước lại, quay người lộ ra một nụ cười sán lạn, an bụng người khác đồ ăn thừa cảm giác như thế nào. Chu Bá trong mắt sát cơ tất hiện, tiểu xuất sinh, hôm nay tất lấy tính mạng ngươi. Lục Thiếu Lâm lập tức đem chùy thủ chống đỡ tại Sở Hãn trên cổ, lão giả, tiến lên nữa một bước ta liền đưa thiếu gia của ngươi đi gặp Diêm Vương. Chu Bá kiềm nén lửa giận, trầm giọng nói, thả người, ta để các ngươi rời đi. Thả người. Cố Huyên nhíu mày, thả người sau ngươi thực sẽ để chúng ta an toàn rời đi. Lão phu nhất ngôn cửu đỉnh. Chu Bá cắn răng nói. Cố Huyên cười như không cười gật gật đầu, đột nhiên nhấc chân một cước đá vào Sở Hãn trên bụng, vậy liền trả lại cho ngươi. A, Sở Hãn kêu thảm bay về phía Chu Bá, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Chu Bá cuống quýt tiếp được Sở Hãn, tìm đòi phía dưới sắc mặt đại biến, ngươi phế đi thiếu gia đan điền. Ta nói thả người, cũng không có nói thả cái hoàn hảo người. Cố Huyên nhún nhún bay, hiện tại hòa nhau. Muốn chết. Chu Bá tức sủi bọt mép, một trường bổ về phía Cố Huyên, lão phu muốn phế ngươi tứ chi lại thả ngươi đi. Cố Huyên khinh thường cười một tiếng, thể nội cửu tiêu huyết sát toàn lực vận chuyển, lại đón Chu Bá trưởng phòng xuống tới. Vâng. Hai trưởng chạm vào nhau, khí lãng cuồn cuộn, khiến cho mọi người khiếp sợ là Chu Bá lại bị đẩy lui ba bước, mà Cố Huyên chỉ là lung lay thân thể. Làm sao có thể? Chu Bá khó có thể tin mà nhìn mình bàn tay, đột nhiên sắc mặt kỳ biến, không đúng, chân khí của ta. Hắn thử vận chuyển chân khí, lại phát hiện kinh mạch như là bị thứ gì ngăn chặn, vận hành chân khí trì trệ không khoái. Trong thịt có độc. Chu Bá rốt cục kịp phản ứng, nghiêm nghị uống nói, tất cả mọi người rút lui. Nói, hắn một bà nhấc lên hôn mê Sở Hãn liền muốn chạy trốn. Bây giờ nghĩ đi. Cố Huyên trong mắt hàn quang lóe lên, một tên cũng không để lại. Lục Thiếu Lâm bọn người sớm đã tức sôi ruột, nghe vậy lập tức như mánh hổ nhào về phía Sở gia hộ vệ. Chúng độc sau bọn hộ vệ thực lực giảm lớn, căn bản không phải đối thủ. Không đến một khắc đồng hồ, tất cả truy binh đều bị chém giết hầu như không còn. Hô, cuối cùng giải quyết. Lục Thiếu Lâm xoa xoa trên thân kiếm vết máu, may mắn đều giết, nếu không hậu hoạn vô tận. Tạ Hồng Diên lại cau mày nói, trước đó cái kia cô bé áo đỏ không có ở chỗ này, chỉ sợ đã tiết lộ phong thanh. Phương Thiên Họa sắc mặt nghiêm túc, Sở gia tại Hắc Lân thành thế lực không nhỏ, nghe nói có thiên nhân cảnh cường giả tọa trấn. Lần này chọc đại phiền toái. Cố Huyên cười khổ nói, Trang Hiểu Mộng nhẹ giọng nhắc nhở, về sau đi ra ngoài lịch luyện muốn càng cẩn thận. Lục Thiếu Lâm phân tích nói, Sở gia như đại quy mô phái người ám sát, thế lực khác nhất định thừa lúc vắng mà vào. Bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Cố Uyên trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, như Sở Gia khăng khăng là địch. Liên đồ Sở Gia. Bốn người trăm miệng một lời nói tiếp, nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt không hề sợ hãi. Chương 73, tất sát lệnh chương 73, tất sát lệnh Hắc Lân Thành, Sở Gia đại điện. Nặng nghề huyền thiết đại môn đóng chặt, trong điện dưới ánh đến, chiếu rọi ra Sở Gia gia chủ Sở Hà tấm kia âm trầm như nước mặt. Hắn người khoác tròn địa áo khoác, ngón tay vô ý thức đập mạ vàng lan can, mỗi một cái đều phản phất gõ trong điện lòng của mọi người bên trên. Năm ngày, Sở Hà thanh âm trầm thấp đến đáng sợ, dòng dã năm ngày, không có Chu Bá tin tức, cũng không có ta mà tin tức. Đại điện hai bên, hơn 10 người Sở Gia cao tầng câm như hến. Phụ trách tình báo nhị trưởng lão cái chán chạy ra mồ hôi lạnh, kiên trì tiến lên, gia chủ đã tăng thêm gấp 3 nhân thủ. Phế vật. Sở Hà bỗng nhiên đập nát lan can, gỗ tử đàn mảnh vắng khắp nơi, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm bọn này thùng cơm có làm được cái gì? Đúng lúc này, cửa điện bị gấp rút gõ vang. Một thám tử lão đạo xông tới, quỳ một chân trên đất, báo: "Có tin tức." Sở Hà trong mắt tinh quang tăng vọt, nói: "Thám tử nuốt ngụm nước bọt, run rẩy trình lên một khối nhuốm máu vải vóc, có thuộc hạ vô chủ chi lâm biên giới phát hiện cái này, còn có đánh nhau vết tích." Sở Hà đoạt lấy vải vóc, con ngươi bỗng nhiên co bảo, đây rõ ràng là Chu Bá vải áo. Hắn kiềm nén lửa giận, còn có đây này. Thuộc hạ thăm dò được thám tử thanh âm càng ngày càng nhỏ, trên bức họa thiếu niên kia, là năm nay tiên võ viện tân sinh, tên là Cố Uyên. "Cố Uyên?" Sở Hà cau mày, lai lịch gì? Thám tử đáp: "Đúng, nghe nói người này nhập học không đủ 2 tháng, liền gây dựng Thiên Nguyên thế lực. Chỉ những thứ này." Sở Hà thanh âm đột nhiên đề cao, sau lưng của hắn là ai? Gia tộc nào? Sư thừa người nào? Thám tử cái chán để địa, thuộc hạ. Thuộc hạ vẫn đang tra. Cút. Sở Hà một cước đem thám tử đá ra xa 3 trượng, tiếp tục tra. Cha không rõ ràng đưa đầu tới gặp. Đợi thám tử lộn nhào rời khỏi đại điện, Sở Hà gắt gao nắm chặt khối kia nhuốm máu vải vóc, khí tức quanh người như núi lửa cuộn cuộn. Trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống, mặt đất ngưng kết ra một tầng mỏng sương. Gia chủ bất giận. Đại trưởng lão Sở Giang tiến lên một bước, Thiên Võ Viện nước sâu, tùy tiện tiến về. Con ta sinh tử chưa biết. Sở Hà gầm thét, tiếng gầm chấn động đến đỉnh điện ngói lưu ly rì rào rung động. Bất kể hắn là cái gì Thiên Võ Viện, ta muốn kia Cố Uyên nợ máu trả bằng máu. Sở Giang trầm giọng nói, Thiên Võ Viện bên ngoài liền có hơn 10 vị thiên nhân cảnh tòa chấn, vụ trộm lại càng không biết có bao nhiêu lão quái vật. Nếu chúng ta tùy tiện xuất thủ, vậy liền âm thầm giải quyết. Sở Hà trong mắt sát ý sôi trào, chuyến ta khiến, 1, xuất động tất cả tinh nhuệ lục soát vô chủ chi lâm, 2. Tại chợ đen tuyên bố tất sát lệnh, treo thưởng 100 vạn lấy Cố Uyên thủ cấp, 3, phái tử sĩ chui vào Thiên Võ Viện. Gia chủ, Sở Giang gấp giọng đánh gãy, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hắn mà như thật rơi vào Thiên Võ Viện trong tay, ngược lại tạm thời an toàn. Chúng ta việc cấp bách là xác nhận tung tích của hắn, mà không phải. Sở Hà hít sâu một hơi, kiềm nén lửa giận. Hắn làm sao không rõ đạo lý này? Nhưng nghĩ đến ái tử khả năng ngay tại nơi nào đó chịu khổ, hắn liền tim như bị dao cắt. Lại thêm một đầu. Sở Hà thanh nhãm băng lãnh thấu xương, điều tra rõ Cố Uyên tất cả quan hệ xã hội, bao quát người nhà của hắn, bằng hữu, một cái cũng không được buông tha. Một tháng thời gian như thời gian qua nhanh, Thiên Võ Viện thời gian nhìn như bình tĩnh như thường, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Dĩ vãng các học viên trà dư tiểu hậu đàm luận luôn luôn thiên bảng cao thủ xếp hạng biến hóa, hoặc là hắc bảng bên trên những cái kia hung danh hiển hách nhân vật, hay là tuyệt điên hội gần nhất lại chiêu mộ vị kia thiên tài. Nhưng mà gần nhất, một cái bang phái mới mọc Thiên Uyên lại thành tất cả mọi người nhiệt nghị tiêu điểm. Nghe nói không? Dược đường Lý Mập Mạp ngày hôm trước đến hậu sơn lịch luyện, gặp được một đầu tứ giai cự linh thằn lằn, kém chút đem mệnh đều ném đi. Thiên Võ Viện đông khu trong trà lâu, mấy học viên chính ngồi vây quanh một bàn, trong đó một tên người cao gầy nói đến mặt mày hớn hở. "Việc này ta biết." Bên cạnh một cái mặt tròn học viên lập tức nói tiếp, nghe nói hắn lúc ấy chân khí hao hết, mắt thấy là phải bị cự linh thằn lằn một ngụm nuốt, kết quả ngươi đoán làm gì? Đám người nhao nhao xích lại gần, mặt tròn học viên hạ giọng, hắn móc ra một viên tiên nguyên nguyên khí đan nuốt vào, chân khí trong nháy mắt khôi phục 7 thành, quả thực là chống đến tuần tra đạo sư chạy đến. "Thật hay giả?" Có người hoài nghi nói, nguyên khí đan ta cũng đến qua, nào có thần khí như vậy. Người cao gầy cười thần bí, phổ thông nguyên khí đan đương nhiên không được, nhưng thiên nguyên bán là cải tiến bản, dược hiệu là bình thường đan dược gấp 2. Lý Mập Mạp chính miệng nói, hắn lúc ấy đều cho là mình chết chắc, không nghĩ tới một viên thuốc cứu được hắn một mạng. Dạng này đối thoại tại Thiên Võ Viện các nơi không ngừng trình diễn. Thiên nguyên bán ra đan dược mặc dù giá cả so thị trường hơi cao, nhưng hiệu quả chuyện tốt, đã thông qua từng cái chân thực án lệ đạt được nghiệm chứng. Tây khu trong luyện võ trường, một cái vóc người thiếu niên gầy yếu chính ngồi xếp bằng, quanh thân chân khí phun trào. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên mở mắt, một đạo tinh quang từ trong mắt lóe lên. Đột phá, ta rốt cục đột phá. Thiếu niên kích động nhảy dựng lên, đối bên cạnh hảo hữu hô nói, 3 tháng. Kể tại Huyền Cương cựu trọng dòng dã 3 tháng, một viên phá huyền đan liền giải quyết. Hảo hữu cũng hưng phấn không thôi, Thiên Nguyên đan dược quả nhiên danh bất hư truyền. Ta nghe nói bọn hắn còn có đặc biệt nhằm vào thần ý cảnh tu sĩ ngưng thần đan, ngay cả thiên bảng thứ 7 Khâu Minh sư huynh đều khen không dứt miệng. Thiếu niên xoa xoa mồ hôi trán, trong mắt tràn đầy ước mơ, chờ ta tích lũy đủ điểm công hiến, nhất định phải đi mua một viên thử một chút. Nghe nói sau khi phục dụng tốc độ tu luyện có thể tăng lên 3 thành, tiếp tục dòng dã 1 ngày. Đừng suy nghĩ, hảo hữu cười khổ, Thiên Nguyên đan dược hiện tại cũng không đủ cầu, mỗi ngày hạn lượng bán ra, đi trễ ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy. Bảo đan các bên trong, nhã gian đú tĩnh. Dương Phong vì Mạnh Khang châm bên trên một chén linh trà, cười khổ nói, Mạnh huynh, lúc trước thật không ngờ tới Thiên Nguyên phát triển như thế tấn mãnh, ngắn ngủi một tháng liền cướp đi chúng ta gần nửa sinh ý. Mạnh Khang khẽ nhấp một cái trà, vẻ mặt nghiêm túc, Thiên Uyên xác thực ngoài dự liệu. Chúng ta Thiên Đan Minh mặc dù đẩy ra hội viên chế độ ổn định cơ bản bàn, nhưng cấp cao hộ khách sói mòn nghiêm trọng. Đúng vậy à, Dương Phong thở dài, bọn hắn những cái kia cải tiến đang được, hiệu quả so với chúng ta mạnh hơn ba thành không thôi. Càng đáng sợ chính là bọn hắn lực lượng dự bị. Mạnh Khang đặt chén trà xuống, ánh mắt thâm trầm, theo ta được biết, Thiên Uyên đã chiêu mộ hơn 10 người luyện đan sư, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng cơ sở đan dược lượng cung ứng đã tương đương khả quan. Dương Phong biến sắc, cái này, cứ thế mãi, không chỉ có các ngươi bảo đan cát, liền ngay cả chúng ta Thiên Đan Minh sức cạnh tranh cũng sẽ nhận uy hiếp. Mạnh Khang nhìn thẳng Dương Phong, Dương huynh, chúng ta không thể lại từng người tự chiến. Dương Phong trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, Mạnh huynh có ý tứ là hợp tác. Mạnh Khang chém đinh chặt sắt, liên thủ chèn ép Thiên Uyên. Dương Phong cười khổ, nói nghe thì dễ, bọn hắn đan dược xác thực có chỗ hơn người. Ta rất hiếu kỳ, Mạnh Khang đột nhiên lời nói xoay chuyển, Thiên Uyên vì sao hết lần này tới lần khác nhằm vào các ngươi bảo đan các tam đại triều bài đan dược? Cái này ba toa đan thuốc, các ngươi không phải một mực nghiêm mật đảm bảo sao? Dương Phong sắc mặt đột biến, ngươi nói là đan phương tiết lộ, không có gì hơn hai loại khả năng. Mạnh Khang nói một cách đầy ý vị sâu xa, hoặc là có nội ứng, hoặc là bị người đánh cắp. Dương Phong đống nhiên đứng lên, không có khả năng. Đan phương cất giữ trong mật thất, có trận pháp thủ hộ, trận pháp cũng có phương pháp phá giải. Mạnh Khang cười lạnh, như tại trên phương thuốc làm văn trường, có lẽ là cái đột phá khẩu. Dương Phong lâm vào trầm tư, nửa ngày mới chần chờ nói, nhưng chúng ta không có chứng cứ. Chứng cứ có thể tìm. Mạnh Khang từ trong ngực tay lấy ra hiện ra linh quang quyển trục, như Dương huynh nguyện ý dẫn đầu chèn ép Thiên Uyên, chương này mới nghiên cứu ra tam giai hạ phẩm ngưng thần đan đan phương, liền đưa cho bảo đan các làm trợ lực. Dương Phong con ngươi co rụt lại. Tam giai đan phương, Mạnh huynh đây là coi ta là thương mà dùng a? Dương Phong cười khổ, lại nhịn không được đưa tay đi sờ đan phương. Mạnh Khang hảo phóng đem đan phương đẩy quá khứ, đôi bên cùng có lợi thôi. Bảo đan các nếu có thể nhờ vào đó quật khởi, đối với chúng ta Thiên Đan Minh cũng có chỗ tốt. Dương Phong cẩn thận xem xét đan phương, trong mắt tinh quang lấp lóe. Thật lâu, hắn hít sâu một hơi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá.
Bất quá cái gì?
Ta cần Thiên Đan Minh công khai ủng hộ. Mạnh Khang cười to, đây là tự nhiên. Cùng lúc đó, Thiên Võ Viện Đông Khu. Cố Uyên một đoàn người phong trần mệt mỏi trở về học viện, xa xa liền thấy một đám người hướng Thiên Uyên giao dịch cứ điểm dũng mãnh lao tới. Chuyện gì xảy ra? Lục Thiếu Lâm kinh ngạc nói, hôm nay cũng không phải đan dược đem bán ngày, làm sao nhiều người như vậy? Phương Thiên Họa nheo mắt lại, không thích hợp, những người kêu biểu lộ không đúng. Cố Uyên trong lòng cảm giác nặng nề, tăng tốc bước chân. Chuyển qua một cái chỗ ngoặt, cảnh tượng trước mắt để mấy sắc mặt người đổi biến, bảo đan các Dương Phong mang theo hơn 20 tên thần ý cảnh tu sĩ ngăn ở Thiên Uyên cứ điểm cổng, bên cạnh còn đứng lấy Hàn Vũ cùng hắn tùy tùng. Hai đầu bắt mắt hành phi treo lên thật cao, hèn nhát Cố Uyên, phiêu chiến thất ước. Vô sĩ Thiên Uyên, an các bảo đan các đan vương. Liêu Kình Thiên mang theo mấy tên Thiên Uyên thành viên cản ở trước cửa, mặc dù nhân số ở vào tuyệt đối thế yếu, lại một bước cũng không nhường. Hàn Vũ, Liêu Kình Thiên thanh âm to, Cố sư huynh đi ra ngoài lịch luyện chưa về, cũng không phải là ẩn nút. Ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tính cái gì hảo hán? Hàn Vũ cười lạnh, ước định ngày đã qua nửa tháng, hắn nếu không dám ứng chiến, lớn chịu thua chưa. Liêu Kình Tiên chuyển hướng Dương Phong, lời nói mang theo sự trầm trọng, Dương sư minh, bảo đan các tam đại đan dược đan phương, chúng ta Thiên Nguyên vốn là có, chỉ là ngại đẳng cấp quá thấp không có lấy ra bán. Các ngươi như có bản lĩnh, liền dùng phẩm chất đan dược quang minh chính đại khiêu chiến, đừng có dùng những này bảng môn tà đạo. Dương Phong sắc mặt âm trầm, làm càn. Cái này ba toa đan thuốc một mực tại mật thất cất giữ, đột nhiên biến mất sau các ngươi Thiên Nguyên liền bắt đầu bán ra, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Vậy xem học viên nghe vậy, nhìn về phía Liêu Kình Thiên ánh mắt lập tức phức tạp. Liêu Kình Thiên cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, lại vẫn thẳng tắp cái eo, Dương sư huynh như lại cố tình gây sự, ta không thể làm gì khác hơn là mời trưởng lao chủ trì công đạo. Công đạo? Dương Phong cười lạnh một tiếng, vung tay lên, sau lưng hơn 20 tên thần ý cảnh cao thủ đồng thời khí thế ngoại phóng, đây chính là công đạo. Cường đại uy áp để Liêu Kình Thiên liền lùi lại ba bước, sắc mặt trắng bệch. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo âm thanh trong trẻo xuyên thấu đám người, tốt một cái công đạo. Đám người tự động tách ra, Cố Uyên mang theo Phương Thiên Hỏa mấy người chậm rãi đi tới. Mặc dù chỉ có 5 người, lại như ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang tất lộ. Cố Uyên, Hàn Vũ trong mắt sát cơ tất hiện, người rốt cục dám lộ diện. Cố Uyên cũng không nhìn hắn cái nào, đi thẳng tới Dương Phong trước mặt, "Dương sư minh, ta rất hiếu kỳ, chân quý như thế đan phương, các ngươi vì sao đặt ở mật thất mà không phải mang theo người không gian chữa bệnh?" Dương Phong sững sờ, cái này như thật bị trộm, Cố Uyên tiếp tục nói, "Hoặc là bảo đan các có nội gian, hoặc là phòng ngự quá kém. Xảy ra vấn đề không lời đầu tiên tỉnh, ngược lại đến ta Thiên Uyên náo sự, là đạo lý gì?" Dương Phong sắc mặt tái xanh, đừng muốn giảo biện. Cái này ba toa đan thuốc là chúng ta bảo đan các một mình sáng tạo. Một mình sáng tạo. Cố Uyên suy cười một tiếng, đột nhiên từ trong ngực lấy ra ba toa đan thuốc tung ra, chư vị mời nhìn, đây là ta Thiên Uyên cất giữ đan phương, cùng bảo đan các một mình sáng tạo có khác biệt gì? Vây xem học viên giương cổ lên nhìn lại, chỉ gặp ba toa đan thuốc bên trên lít nha lít nhít viết đầy dược liệu hòa luyện chế trình tự, cuối cùng còn che kín Thiên Uyên con dấu. Cái này Dương Phong trừng to mắt, không có khả năng. Dương sư minh, Cố Uyên thanh âm đột nhiên đề cao, ta Cố Uyên hôm nay ở đây tuyên bố, Thiên Võ Viện bên trong hiện hữu đan dược, Thiên Uyên đều có thể luyện chế. Học viện không có đan dược, Thiên Uyên cũng có thể luyện chế. Đây chính là Thiên Uyên nội tình. Như Dương sư huynh kiên trì cho là chúng ta trộm đan vương, xin lấy ra chứng cứ. Nếu không, nhất định phải cho Thiên Uyên một cái công đạo. Vậy xem học viên hít sâu một hơi. Cố Uyên lời này bá khí mười phần, như hắn lời nói là thật, về sau làm gì lại đi nơi khác mua đan dược. Dương Phong cái trán chạy ra mồ hôi lạnh, nhất thời nghẹn lời. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Tần Chỉ Diên đột nhiên nhảy ra, "Các huynh đệ, đập cái này Thiên Uyên." Hơn 20 tên thần ý cảnh tu sĩ lên một lượt trước, khí thế hùng hổ. "Ai dám?" Thiên Uyên hơn 30 tên thành viên đồng loạt đứng dậy, mặc dù nhân số không ít, nhưng đối mặt bảo đàn các hơn 20 vị thần ý cảnh cao thủ, khí thế bên trên rõ ràng ở thế yếu. Cố Uyên lại đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, khóe miệng có chút dương lên, ánh mắt như có như không liếc nhìn phía ngoài đoàn người vây một chỗ bóng ma. Mỹ Dung dùng đan dược, ngày mai liền có thể dâng lên. Hắn nhẹ nói, thanh âm cơ hồ bé không thể nghe. Ngay tại bảo đan các đám người sắp vượt qua Thiên Uyên cửa hàng ngưỡng cửa sát na, một đạo hiện ra kim quang dây nhỏ đột nhiên từ mặt đất dâng lên, đem toàn bộ cửa hàng trước cửa khu vực một phân thành hai. Kia kim tuyến nhìn như tinh tế, lại tản ra làm người sợ hãi bị áp. Vượt qua đường dây này người, chết. Thanh lãnh giọng nữ như là loại băng hàn đâm vào màng nhĩ của mỗi người. Bảo đan các mọi người nhất thời như rơi vào hầm băng, vọt tới trước thân hình lạnh sinh sinh ngừng lại. Một đạo thân ảnh màu tím đạp không mà đến, mỗi một bước đều trong hư không lưu lại nhàn nhạt gợn sóng, chính là thiên nhân cảnh cường giả Kỳ Lăng Xương. Kỳ Lăng Xương. Dương Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn mặc dù biết Kỳ Lăng Xương cùng Cố Uyên có chút giao tình, nhưng bạn không nghĩ tới vị này ngày bình thường không hỏi thế sự thiên nhân cường giả sẽ đích thân ra mặt can thiệp học viên ở giữa tranh đấu. Cố Uyên khẽ miệng ý cười sâu hơn, hắn khiêu khích nhìn đứng ở phía trước nhất Tần Chỉ Diên, không phải muốn đánh sao? Ngươi ngược lại là đi lên phía trước một bước thử một chút a. Tần Chỉ Diên cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, hai chân giống như là rót chỉ nặng nghề. Hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, ở trong lòng đem Cố Uyên tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần, lại sửng sốt không dám phóng ra một bước kia. Ba ba ba, liên tiếp thanh thúy tiếng bạt tai đột nhiên vang lên, bảo đan các trên mặt mọi người nhao nhao hiện ra đỏ tươi trừng lớn. Hắn nhóm tất cả đều ngộp, rõ ràng đã dừng bước lại, làm sao sẽ còn bị đánh? Dương Phong bụng mặt tức giận chất vấn, "Kỳ tiền bối, chúng ta rõ ràng đã. Kỳ cô nương muốn giết người, các ngươi lại đứng đấy bất động, đây không phải không cho thiên nhân cao thủ mặt mũi sao?" Cố Uyên một mặt vô tội giải thích nói, trong mắt lóe ra giảo hoạt quan mang. Các học viên vây xem hai mặt nhìn nhau, lý do này đơn giản không hợp thói thường tới cực điểm, lại làm cho không người nào có thể phản bác. Kỳ Lăng Xương đứng ở giữa không trung, tử sắc váy dài theo gió lắc nhẹ, lãnh diễm khuôn mặt bên trên nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, nhưng quen thuộc nàng người đều có thể từ nàng có chút dương lên khóe miệng nhìn ra nàng tâm tình vào giờ khắc này không tệ. Cố Uyên cáo mượn oai hùng đùa bỡn xong vi phòng, ánh mắt rốt cục rơi vào Hàn Vũ trên thân, "Hàn sư minh, chúng ta một tháng ước hẹn, không như bây giờ liền thực hiện như thế nào?" Hàn Vũ sắc mặt xoát địa biến bạch, vô ý thức lui về sau nửa bước, "Không, không cần a. 10 chiêu phân thắng thua, điểm đến là dừng." Cố Uyên thoải mái mà nói, phản phất tại thảo luận hôm nay thời tiết, kỹ sư tỷ cam đoan sẽ không nhúng tay, như thế nào? Nghe được Kỳ Lăng Xương sẽ không can dự, Hàn Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn thẳng tắp sống lưng, trong mắt một lần nữa dấy lên chiến ý, "Tốt. Vậy theo ý ngươi lời nói, 10 chiêu phân thắng thua." Cố Uyên cởi xuống trên lưng bao khỏa, cung kính đưa cho giữa không trùng Kỳ Lăng Xương, "Sư tỷ, phiền phức ngài hỗ trợ chiếu nhìn một chút." Kỳ Lăng Xương tiếp nhận bao khỏa, vén ra một góc, bên trong lông sủ tiểu đậu đinh đang ngủ say. Nàng lãnh lược băng xương trên mặt hiếm thấy hiện ra một tia nhu hòa, nhẹ nhàng sờ lên thú nhỏ đầu, sau đó đối Cố Uyên nhẹ gật đầu. Giữa sân trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi lấy cuộc tỷ thí này. Hàn Vũ bày ra thức mở đầu, quanh thân chân khí phun trào, "Cố sư đệ, xin chỉ giáo." "Mời." Cố Uyên tùy ý đứng đấy, nhìn toàn thân đều là sơ hở. Hàn Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình như điện phóng tới Cố Uyên. Hắn cái này khẽ động, vây xem mọi người mới kinh ngạc phát hiện, Cố Uyên khí tức lại nhưng đã đạt đến thần ý tam trọng. Phải biết một tháng trước hắn vẫn là thần ý nhị trọng, cái này tốc độ tu luyện đơn giản nghe rợn cả người. Coi như ngươi đột phá đến tam trọng lại như thế nào? Ta thế nhưng là tứ trọng đỉnh phong. Hàn Vũ trong lòng cười lạnh, trên nắm tay ngưng tụ tám thành chân khí, chuẩn bị một kích phân thắng thua. Nhưng mà, ngay tại hai người nắm đấm sắp đụng nhau trong nháy mắt, Cố Uyên đột nhiên biến chiêu. Nắm đấm của hắn mở ra, mu bàn tay gián Hàn Vũ nắm đấm hướng ba tốc đầu, tinh chuẩn giữ lại cổ tay của đối phương. Tá lực đả lực, tứ lạng bạc thiên cân. Cố Uyên nhẹ giọng thì thầm, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, một cỗ xảo kình đem Hàn Vũ cả người phát hướng phía sau mình. Hàn Vũ chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng dẫn dắt mình, thân thể không bị khống chế hướng về phía trước lảo đảo. Không đợi hắn điều chỉnh trọng tâm, Cố Uyên đã quay người một cước đá vào hắn trên ông. Ầm. Hàn Vũ lấy một cái tư thế cực kỳ bất nhã ngã cái ngã gục, mặt trực tiếp đập trên mặt đất. Đã nhường. Cố Uyên chắp tay mỉm cười, toàn bộ quá trình không cao hơn thời gian 3 cái hô hấp. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Một chiêu, chỉ một chiêu liền đánh bại thần ý tứ trọng đỉnh phong Hàn Vũ. Đây quả thực lật đổ bọn hắn đối trên lệch cảnh giới nhận biết. Hàn Vũ chật vật đứng lên, trên mặt dính đầy bụi đất. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn xem Cố Uyên, "Ngươi làm như thế nào?" Hàn sư huynh tốc độ phản ứng có chút chậm a. Cố Uyên nhún nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng đến giống như đang thảo luận hôm nay bữa sáng. Lúc này, Hàn Vũ sau lưng lãnh như xương nhịn không được phàn nàn nói, "Phế vật, ngay cả cái tân sinh đều đánh không lại." Cố Uyên lỗ tai khẽ động, đột nhiên quay đầu đối Hàn Vũ hỏi, "Hàn sư huynh, bạn muội hỏi một câu, tối hôm qua bạn gái của ngươi không có cùng với ngươi à?" Hàn Vũ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, "Cố Uyên, ngươi có ý tứ gì?" "Không có gì, chính là vừa rồi tại Dương Phong sư huynh trên thân, người thấy lãnh sư tỷ thường dùng son phấn bị." Cố Uyên một mặt thành khẩn, "Làm một luyện đan sư, khiếu giác của ta vẫn là rất bén nhạy. Đề nghị Hàn sư huynh tin tưởng nhân sĩ chuyên nghiệp phán đoán." Nói xong, hắn cười lớn quay người đi hướng Thiên Nguyên cửa hàng, lưu lại sắc mặt tái xanh Hàn U cùng thất kinh lánh như xương. Đám người vây xem lập tức sôi trào, tiếng nghị luận liên tiếp. Hàn U đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lãnh Như Dương, trong mắt tràn đầy chất vấn. Lãnh Như Dương trên mặt bối rối trong nháy mắt chuyển thành tức giận, nàng xông Hàn U âm thanh quát, "Hàn U, ngươi thế mà tin một ngoại nhân?" Hàn U kéo nàng lại cổ tay, "Vậy ngươi giải thích rõ ràng." "Lan đi." Lãnh Như Dương đột nhiên hất tay của hắn ra, lực đạo chi lớn để Hàn U lảo đảo lui lại hai bước. Hàn U quay đầu nhìn hằm hằm Dương Phong, "Dương sư minh, Cố Uyên nói nhưng là thật." Dương Phong vốn là kìm nén nổi giận trong bụng, gặp chỉ là thần ý tứ trọng Hàn U dám chất hỏi mình, lập tức tức giận trả lời, "Ngươi cũng xứng biết chuyện của ta. Ngươi nhất định phải nói rõ ràng." Hàn Vũ thanh âm khàn giọng, trong mắt tơ máu dày đặc. Dương Phong cười lạnh một tiếng, dù toàn trường đều có thể nghe được thanh âm nói ra, "Ngươi bạn gái đùi phải dễ có khỏa nốt rồi son, đủ rõ ràng sao?" Vây xem đám người lập tức buộc phát ra một trận tổn thức cấm thanh, các loại bẩn thỉu nghị luận liên tiếp. Chậc chậc, nguyên lai Lãnh Như Dương đã sớm cho Hàn Vũ đội nón xanh. Nghe nói nàng cùng mấy cái thiên bảng sư huynh đều có một chân. Hàn Vũ cái này đồ đần còn xem nàng như bảo bối cung cấp. Hàn Vũ hai mắt trong nháy mắt xuất huyết, toàn thân run rẩy giống run rẩy. Hắn manh phát ra một tiếng như dã thú gào hét, liều lĩnh phóng tới Dương Phong, "Ta giết ngươi!" Dương Phong khinh thường vung tay lên, sau lưng hơn 30 tên thần ý cảnh tu sĩ lập tức đem Hàn U bao bọc vây quanh. Quyền cước như mưa rơi xuống, Hàn U mặc dù liều mạng chống cự, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, rất nhanh liền bị đánh bại trên mặt đất. "Phế vật!" Dương Phong hướng trên mặt đất nổ nước miếng, một thanh kéo qua thất kinh Lãnh Như Dương, "Đi!" Lãnh Như Dương dãy rủa lấy quay đầu nhìn thoáng qua cả người làm máu Hàn U, trong mắt lóe lên một tia áy náy, nhưng rất nhanh liền bị Dương Phong cường ngạnh kéo đi. Cố Uyên đứng tại Thiên Uyên cửa hàng cổng, thở lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Hắn quay đầu đối Liêu Kình Thiên thấp giọng nói, "Đi đem Hàn U dìu vào tới." Liêu Kình Thiên sững sờ, "Sư minh, cái này, người này thiên phú không tồi, hiện tại lại lòng mang hận ý, chính là đột phá thời cơ tốt nhất." Cố Uyên trong mắt tinh quang lấp lóe, nếu có thể biến thành của mình, ngày sau hẳn là Thiên Uyên một viên hán tướng. Liêu Kình Thiên bừng tỉnh đại ngộ, lập tức dẫn người đem Toy Thóc Hàn U mang tới Thiên Uyên cửa hàng. "Vì cái gì cứu ta?" Hàn U bị Liêu Kình Thiên kéo vào Thiên Uyên cứ điểm về sau, giáng chống đỡ lấy ngồi thẳng thân thể, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Uyên, "Muốn cho ta cảm kích ngươi?" Cố Uyên cười híp mắt ngồi xổm ở trước mặt hắn, "Hàn sư minh cảm thấy thế nào?" "Ý tại cái này giả mù sa mưa." Hàn U đột nhiên nổi giận, một quyền đập xuống đất, "Đều là bởi vì ngươi. Nếu không phải ngươi gây Lãnh Như Dương sinh khí, ta làm sao lại cá với ngươi? Nếu không phải đánh cửa thua, ta làm sao lại bị người nhà báng? Nếu không phải là bị người chế nhạo, Lãnh Như Dương làm sao sẽ? Làm sao sẽ?" Nói xong lời cuối cùng, Hàn U thanh âm đã nghẹn ngào, trong mắt vằn vện tia máu. Cố Uyên nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một vòng lạnh ý, "Hèn nhát. Ngươi nói cái gì?" Hàn U đông nhiên ngẩng đầu, "Ta nói ngươi là hèn nhát." Cố Uyên gần từng chữ một, bị nữ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, bị tình địch trước mặt mọi người nhục nhã, lại chỉ dám đem lửa giận phát tiết tại giúp trên thân thể người của ngươi. "Không phải hèn nhát là cái gì?" Hàn U toàn thân run rẩy, lại nói không nên lời phản bác. "Ngươi chịu nhục căn nguyên tại Lãnh Như Dương cùng Dương Phong, cũng không dám đối mặt trận tướng." Cố Uyên tiếp tục nói, "Đem trách nhiệm giao cho người tốt, cái này chính là của ngươi cốt khí." Hàn U khí thế mắt trần có thể thấy vẻ bại xuống dưới, trên mặt phẫn nộ dần dần bị đắng chát thay thế, "Ngươi biết cái gì? Ta cùng với nàng 3 năm, ta xác thực không hiểu." Cố Uyên đứng người lên, nhìn khắp bốn phía Thiên Uyên thành viên, "Nhưng ta biết cái gì là tôn nghiêm." Hắn hít sâu một hơi, thanh âm âm vang hữu lực, "3 tháng trước, ta từ biên thủy Thái Hoa phủ đi vào Thiên Võ viện, khi đó chỉ có Huyền Cương tứ trọng. 2 tháng trước, ta Huyền Cương thất trọng trở thành đông khu đệ nhất nhân, đối mặt vô số chất vấn cùng bạch nhãn, ta chưa hề lùi bước. Thiên Uyên khai trương lúc, nhiều ít người ở sau lưng chơi ngắn chân. Thần ý nhất trọng lúc đối mặt Lãnh Như Dương giật dây quyết đấu, ta nhưng từng e ngại." Cố Uyên ánh mắt đảo qua mỗi một khuôn mặt, "Ta hy vọng Thiên Uyên mỗi người đều có thể thẳng tắp cái eo. Gặp được khó khăn không đáng sợ là nhận sợ. Thiên Uyên sẽ thể sống chết bảo vệ mỗi một vị huynh đệ tôn nghiêm, thủ hộ vinh quang của chúng ta." Ra các thành viên trong mắt lóe ra may mắn và mang, thành viên mới thì nhiệt huyết sôi trào, lòng cảm mến tự nhiên sinh ra. Hàn Vũ không còn gào thét, trầm mặc một lúc lâu sau thấp giọng hỏi, "Nếu như ta gia nhập Thiên Uyên, có thể được cái gì?" "Một cái bảo vệ tôn nghiêm cơ hội." Cố Uyên nhìn thẳng ánh mắt của hắn, "Để ngươi tự tay thủ hộ Thiên Uyên, trong vòng nửa năm giết tới bảo đan cát, để Dương Phong quỷ ở trước mặt ngươi nhận lầm." "Nửa năm?" Hàn Vũ cười khổ, "Dương Phong đã là thần ý lục trọng, Thiên Uyên còn là tài nguyên ủng hộ ngươi." Cố Uyên đánh gậy hắn, "Nếu như vậy còn làm không được, vậy ngươi đúng là cái phế vật." Hàn Vũ trong mắt đấu trí dần dần dấy lên, hắn dãy rủa lấy đứng người lên, chính trọng hướng Cố Uyên ôm quyền, "Ta gia nhập." "Hoan nên." Cố Uyên vô vô bờ vai của hắn, quay đầu đối Phương Thiên Hỏa nói, "Phương huynh, làm phiền ngươi mang Hàn Vũ làm quen một chút hoàn cảnh." Đúng lúc này, vẫn đứng tại nơi hẻo lánh Kỳ Lăng Sương đột nhiên mở miệng, "Tiểu gia hỏa này, ngươi từ chỗ nào lấy được?" Trong ngực nàng ôm ngủ say tiểu Đậu Đinh, ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt nó mềm mại lông tóc. "Trên đường nhặt." Cố Uyên cười nói, "Sư tỷ thích liền đưa ngươi." Tiểu Đậu Đinh tựa hồ nghe đã hiểu, đột nhiên từ Kỳ Lăng Sương trong ngực nhảy dựng lên, một cái bay nào ôm lấy Cố Uyên cổ, chết sống không chịu lòng chào. Cố Uyên ý đồ đem nó ôm xuống tới, lại phát hiện tiểu gia hỏa này khí lực lớn đến kinh người, căn bản kéo không động. Kỳ Lăng Sương sắc mặt lập tức đen lại, "Chính ngươi nuôi đi." Nói xong xoay người rời đi, vừa ra đến trước cửa lạnh lùng ném câu tiếp theo, "Đừng quên lời hứa của ngươi." Tiểu Đậu Đinh nhìn thấy Kỳ Lăng Sương rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bung ra móng vuốt trượt xuống đến Cố Uyên trong ngực, dẫn tới đám người một trận cười vang. Cố Uyên bất đắc dĩ vuốt vuốt tiểu Đậu Đinh đầu, "Ngươi tiểu gia hỏa này vẫn rất sẽ cho người." Hắc Lân Thành, Lữ gia phòng nghị sự. Ầm. Một chương ngàn năm gỗ tử đàn chế tạo ghế bành tại Lữ Huyền hóa dưới lòng bàn tay hóa thành một mịn, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, doa đến trong sảnh người hầu nhao nhao quỳ rạp trên đất, không dám thở mạnh. Thiên Võ Viện, tốt một cái Thiên Võ Viện. Lữ Huyền hóa hai mắt xích hồng, khí tức quanh người như núi lửa phun trào, trong phòng nghị sự nhiệt độ chợt hạ xuống, mặt đất ngưng kết ra một tầng mỏng sương, giết ta Lữ gia đích nữ, thù này không đội trời chung. Trong sảnh hơn 10 vị Lữ gia trưởng lão câm như hến. Gia chủ Lữ Huyền hóa ngày thường hỉ nộ không lộ, hôm nay như vậy nổi giận, đúng là hiếm thấy. Gia chủ bất giận. Đại trưởng lão Lữ Thanh Dương kiên trì tiến lên, thân nhi cái chết xác thực kỳ quặc. Chu Ba chính là thần ý bắt trọng cao thủ, tuy hành còn có hơn 30 tên thần ý cảnh hộ vệ, như thế nào toàn quân bị diệt? Lữ Huyền hóa cười lạnh một tiếng, từ trong ngực lấy ra một khối nhuốm máu ngọc bội, đây là Hân Nhi thiếp thân chi vật, tại biên giới chiến trường phát hiện. Theo thám tử hồi báo, lúc ấy Thiên Võ Viện học viên chí ít có 5 người tham gia chiến đấu. 5 người? Tam trưởng lão Lữ Minh Sa La thất thành, coi như tất cả đều là thần ý cảnh, cũng không có khả năng. Sở Hà bên kia nói thế nào? Lữ Huyền hóa đột nhiên hỏi. Nhị trưởng lão Lữ Tùng tiến lên một bước, Sở gia chủ đã hạ lệnh tra rõ. Theo Sở gia đại trưởng lão Sở Giang lời nói, bọn hắn hoài nghi có Thiên Võ Viện trưởng lão âm thầm ra tay. Tốt. Lữ Huyền hóa giận quá thành cười, một trưởng vô nát bên cạnh bàn trà. Thiên Võ Viện như thật vi phạm lúc trước quân tử ước định, ta ngược lại muốn xem Thiên Võ Viện có bao nhiêu học viên đủ ta giết. Thiên Võ Viện, phòng nghị sự. Cái gì? Nhị trưởng lão đông nhiên từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, râu trắng đều bệnh đến trên trời, cố uyên lên hắc lân thành tất sát bảng. Trong sảnh mười mấy vị trưởng lão đồng thời biến sắc, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ngồi ở chủ vị Lý Triều Huy. Lý Triều Huy cười khổ một tiếng, đem một phần thiếp vàng quyển trục đặt lên bàn, đây là Sở gia vừa mới ban bố tất sát lệnh, tiền thưởng 100 triệu 2. Chưa nóng cựu trưởng lão hít một hơi lãnh khí, chẳng lẽ cố uyên giết Sở Hà lao ra hỏa kia con trai độc nhất? Lý Triều Huy bất đắc dĩ gật đầu, thật bị ngươi nói chúng cố viên giết Sở gia đại thiếu Sở Hãn. Cái gì? Hơn 10 tên trưởng lão trong nháy mắt đồng loạt đứng lên, trong sảnh khí tức vì đó trì trệ. Lý Triều Huy vuốt vuốt huyệt thái dương, tiểu tử này đến Thiên Võ Viện sau liền không có yên tĩnh qua. Đầu tiên là tổ kiến Tiên Uyên, hiện tại lại chọc hắc lân thành. Nhị trưởng lão trợn mắt tròn xoe, Sở gia không có tư cách đến Thiên Võ Viện dương ai. Không chỉ có như thế, Lý Triều Huy thở dài, cố viên không chỉ có giết Sở Hãn, còn giết Sở gia hơn 10 tên hảo thủ cùng thần ý bắt trọng Chu Bá, càng giết Lữ gia đại tiểu thư Lữ Hân. Hiện tại Lữ gia cùng Sở gia hùn bốn ban bố tất sát nhiệm vụ. Cựu trưởng lão sắc mặt đột biến, tin tức là thật. Thiên chân vạn sát. Lý Triều Huy trầm giọng nói, cao như thế chán tiền thuê, tất dẫn tới đại lượng kẻ liều mạng. Nếu bọn họ biết cố viên vẹn vẹn thần ý tam trọng. Hắn chưa nói xong, nhưng tất cả trưởng lão đều hiểu trong đó hung hiểm, những cái kia liếm máu trên lưới đao sát thủ cũng sẽ không nói cái gì quy củ. Cố viên hiện tại ở đâu? Nhị trưởng lão vội hỏi. Vừa về Thiên Võ Viện, ngay tại Thiên Nguyên cứ điểm. Lý Triều Huy nhìn về phía tất cả trưởng lão, kẻ này thiên phú dị bẩm, là chúng ta trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Chưa bị hao tổn nhiều tâm trí, cần phải bảo đảm hắn không việc gì. Các trưởng lão nhao nhao đáp ứng, sau đó lần lượt rời đi phòng nghị sự. Chương 74, mượn đao giết người chương 74, mượn đao giết người Thiên Nguyên cứ điểm sự vụ an bài thỏa đáng về sau, Cố Uyên liền thẳng đến Cửu Lũ Hỏa Hải. Hắn bây giờ đã đạt thần ý tam trọng đỉnh phong, khoảng cách tứ trọng bèn bèn cách xa một bước. Như có thể đột phá, lại phối hợp Long Tức Đan, xung kích thần ý cửu trọng cũng không phải là vọng tưởng. Cửu Lũ Hỏa Hải lối vào, nóng bỏng khí lãng đập vào mặt, Cố Uyên hít sâu một hơi, đang muốn bước vào, đột nhiên cảm giác ống quần bị thứ gì níu lại. Túi đầu xem xét, tiểu đầu đinh chính cắn góc áo của hắn, đen bóng con mắt nháy nháy, một bộ ta cũng muốn đi bộ dáng. Ngươi cùng tới làm cái gì? Cố Uyên tức giận gậy hạ gãy của nó, trở về tìm Phương Thiên Họa bọn hắn. Tiểu đầu đinh ô ô hai tiếng, vung ra góc áo của hắn, quay người hướng giao dịch cứ điểm phương hướng nhảy nhót hai bước, còn quay đầu nhìn hắn một cái, tựa hồ tại xác nhận hắn có hay không đuổi theo. Cố Uyên bật cười, nghĩ thầm tiểu gia hỏa này ngược lại là biết đường, liền không quan tâm nó, quay người bước vào biển lửa. Nhưng mà, hắn vừa tiến vào tầng thứ nhất không bao lâu, sau lưng lại chuyển tới quen thuộc cộc cộc tiếng bước chân. Nhìn lại, tiểu đậu đinh lại đi theo vào. Người tiểu gia hỏa này, Cố Uyên bất đắc dĩ, đưa tay muốn đem nó xách ra ngoài, nhưng tiểu đậu đinh linh hoạt lóe lên, trực tiếp lẻn đến trên bả vai hắn, chết sống không chịu xuống dưới. Cố Uyên bản muốn cưỡng ép đưa nó trở về, nhưng một giây sau, hắn bỗng nhiên phát giác được không thích hợp, Cửu Vũ Hỏa Hải tầng thứ nhất nhiệt độ, đủ để cho bình thường linh thú bỏng đến ngao ngao gọi, nhưng tiểu đậu đinh chẳng những không hề khó chịu, thậm chí còn tại trên bả vai hắn ngáp một cái, một bộ nhàn nhã bộ dáng. Ừm. Cố Uyên nhíu mày, tiếp tục hướng tầng thứ 2 đi đến. Tầng thứ 2 hỏa linh chi lực càng thêm cuồng bạo. Bình thường thần ý cảnh tu sĩ đều phải vận chuyển chân khí chống cự, nhưng tiểu đậu đinh vẫn như cũ nhảy nhót tương mừng, thậm chí tò mò rỗi ra mà bước, đi bắt phiêu đãng lửa linh khí. Đến tầng thứ 3, Cố Uyên đã có chút phí sức, không thể không vận chuyển cửu chuyển càn khôn quyết chống cự nhiệt độ cao. Nhưng tiểu đậu đinh, vậy mà nheo mắt lại, một mặt hưởng thụ hấp thu chung quanh lửa linh khí. T. Cố Uyên ngược lại hít một hơi nhiệt khí, rung động trong lòng, tiểu gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Hắn đưa tay muốn đem nó bắt tới cẩn thận kiểm tra, nhưng tiểu đậu đinh tựa hồ phát giác được ý đồ của hắn, cảnh giác về sau co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Phản phất tại nói, ngươi muốn làm gì? Cố Uyên khỏe miệng giật một cái, ta liền nhìn xem ngươi là được là cái. Tiểu đậu đinh trong nháy mắt sù lông, ngao một tiếng từ trên bả vai hắn nhảy ra, lẹn đến ngoài ba trượng một khối lửa nham bên trên, ánh mắt u hoán, giống như là đang mắng hắn không muốn mặt. Cố Uyên dở khóc dở cười, đành phải khoát tay, được, không nhìn, ngươi yêu cùng liền cùng đi, nhưng đừng có chạy lung tung, nơi này nhưng không an toàn. Tiểu đậu đinh lúc này mới ngạo kiều hừ một tiếng, chậm ung dung bước đi thong thả trở về, nhưng chết sống không chịu lại để cho hắn đụng phải. Cố Uyên lắc đầu, không quan tâm nó, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển cựu chuyển càn khôn quyết. Trong đan điền cựu chuyển càn khôn đỉnh xoay chậm chậm, trong biển lửa cuồng bạo linh lực giống như thủy triều tuôn ra nhập thể nội, cùng chân khí giao hòa, rèn luyện kinh mạch. Cố Huyên khí tức dần dần kéo lên, quanh thân nổi lên nhàn nhạt xích hồng quang mang, hiển nhiên đã đến làn danh đột phá. Cùng lúc đó, Thiên Võ Viện ngoại vi trong rừng rậm, một hoa phục lão giả đứng chắp tay, bên cạnh đứng đấy mấy khí tức thâm trầm người áo đen. Tra được như thế nào? Lão giả nhàn nhạt mở miệng. Một áo đen thám tử tiến lên, cung kính trình lên một phần tư liệu. Đại nhân, đây là Cố Huyên toàn bộ tin tức. Lão giả tiếp nhận, ánh mắt đảo qua, lông mày dần dần nhăn lại. Bối cảnh cột, trống không. Thám tử cúi đầu, Thiên Võ Viện đối lai lịch của hắn giữ bí mật cực nghiêm, chúng ta tạm thời chưa thể đào ra càng sâu tin tức. Lão giả lạnh hừ một tiếng, tiếp tục nhìn xuống. Huyền Cương ngũ trọng nhập viện, trong 2 tháng đột phá tới thần ý tam trọng. Hắn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tốc độ này, cho dù là những cái tia đỉnh cấp thế gia đích hệ tử đệ, cũng không gì hơn cái này. Xuống chút nữa, lông mày của hắn càng nhăn càng chặt. Sáng tạo Thiên Uyên, thuyết phục Lý Triều Huy muốn giao dịch cứ điểm. Ngắn ngủi 1 tháng, Thiên Uyên đan dược cung ứng đã chiếm học viện 2 thành, tiêu thụ ngạch lại chiếm 5 thành. Ý vị này, Thiên Uyên đan dược lợi nhuận biến siêu thế lực khác. Tiểu tử này, đến cùng lai lịch gì? Lão giả tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Một bên Tâm Phúc Mã Đằng thấp giọng nói, đại nhân, kẻ này nếu không trừ, ngày sau tất thành hòa lớn. Lão giả hít mắt, ngươi có gì kế sách? Mã Đằng âm lãnh cười một tiếng, Cố Uyên người này trọng tình nghĩa, Thiên Uyên thành viên đều là hắn huynh đệ, nhất là cái kia gọi Trang Hiểu Mộng nghe nói cùng hắn quan hệ rất gần. Nếu chúng ta, hắn còn chưa nói hết, nhưng lão giả đã minh bạch nói ý, trong mắt hàn quang lóe lên. Mặt khác, Thiên Uyên quật khởi quá nhanh, đắc tội người cũng không ít. Mã Đằng tiếp tục nói, bảo đan các, Thiên Đan Minh đều đối với hắn hận thấu xương. Nếu có thể mượn đao giết người. Lão giả nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Tốt, liền theo lời ngươi nói xử lý. Thiên Võ Viện Đông Khu, một thiếu niên mặc áo xám chính bước nhanh đi hướng tụ linh điện, đột nhiên bị một cái khuôn mặt thanh niên tuấn lãng ngăn cản đường đi. Vị sư đệ này, xin hỏi Lãnh Thanh Thu ở tại cái nào ký túc xá? Người trẻ tuổi thiếu dung ôn hòa, ngữ khí thân thiết. Thiếu niên nhíu nhíu mày, vốn định từ chối nói không biết, nhưng đối phương đột nhiên nhét đến một viên nhị giai tu luyện đan dược. Hắn nhãn tình sáng lên, thái độ lập tức nhiệt tình, Lãnh sư tỷ ở tại nhị tinh ký túc xá mình định số phòng ở giữa, bất quá nàng gần nhất rất ít trở về. Người trẻ tuổi trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cười hỏi: Sư đệ nhưng biết nàng bình thường thích đi chỗ nào? Thiếu niên tiếp nhận đan dược, thần thần bí bí hạ giọng, sư minh là Lãnh sư tỷ người theo đuổi a. Ta nghe nói nàng thường xuyên đến Hậu Sơn Hàn Đàm tu luyện, bất quá nơi đó âm rất lạnh, bình thường không ai dám đi. Người trẻ tuổi thỏa mãn gật đầu, đa tạ sư đệ. Nói xong liền vội vàng rời đi. Thiếu niên ước lượng trong tay đan dược, bĩu môi nói thầm, lại là một cái bị Lãnh Thanh Thu kia lãnh mỹ nhân mê hoặc đồ đần. Bất quá liên quan ta cái rắm, được không một viên thuốc, kiếm lời. Hắn khẽ hát, quay người hướng tụ linh điện đi đến, chuẩn bị mượn viên đan dược này xung kích cảnh giới. Tứ tinh trong túc xá, Trang Hiểu Mộng vừa mới kết thúc tu luyện, quanh thân chân khí bành trướng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Thần ý nhị trọng đỉnh phong, nàng cảm thụ được thể nội tràn đầy lực lượng, khoe miệng giơ lên một vòng ý cười, lại củng cố mấy ngày, liền có thể xung kích tam trọng. Đúng lúc này, một trận tiếng gõ cửa dồn dập đánh gãy suy nghĩ của nàng. Trang Hiểu Mộng nhíu mày, đứng dậy mở cửa, khi thấy rõ ngoài cửa người lúc, sắc mặt của nàng trong nháy mắt lạnh xuống. Lãnh Thanh Thu, đứng ở ngoài cửa chính là lúc trước tại giao dịch cứ điểm trước quạt nàng một bàn tay Lãnh Thanh Thu. Trang Hiểu Mộng vĩnh viễn nhớ kỹ ngày đó có đủ, cũng nhớ kỹ cô Viên đã nói, một tát này ta sẽ để cho ngươi tự tay trả lại. Lãnh Thanh Thu tựa tại trên khung cửa, khoe môi nết lên nụ cười chế nhạo, Trang sư muội, đã lâu không gặp a. Trang Hiểu Mộng kiềm nén lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói, có việc. Nghe nói ngươi gần nhất đột phá đến rất nhanh. Lãnh Thanh Thu trên dưới dò xét nàng, trong mắt tràn đầy khinh thường, dựa vào Cố Uyên đan dược tích tụ ra tới cảnh giới, cũng đáng được kiêu ngạo. Trang Hiểu Mộng nắm đấm nắm chặt, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay. Nàng hít sâu một hơi, đột nhiên cười, Lãnh sư tỷ nếu là đến khiêu khích, không bằng đi lôi đài chiến khu. Ngay trước toàn viện học viên mặt, nhìn xem ai mới là dựa vào đan dược tích tụ ra tới phế vật. Lãnh Thanh Thu trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh, lập tức sủi cười một tiếng, lôi đài chiến khu. Quy củ quá nhiều, đánh nhau không thoải mái. Nàng hơi nghiêng về phía trước thân thể, hạ giọng, không bằng chúng ta ra ngoài, tìm một chỗ không người, thông thông khoái khoái đánh một trận. Trang Hiểu Mộng nhìn chằm chằm con mắt của nàng, một lát sau, cười lạnh một tiếng, tốt. Lời còn chưa dứt, nàng thân hình lóe lên, trực tiếp vượt qua Lãnh Thanh Thu, hướng Thiên Võ Viện bên ngoài mau chóng đuổi theo. Lãnh Thanh Thu nhìn xem bóng lưng của nàng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười quỷ dị. Chương 75, tiếp sau trung đầu bạc chương 75, tiếp sau trung đầu bạc Thiên Nguyên giao dịch bên trong cứ điểm, Lý Hạc Hành vội vàng chạy tới, sắc mặt nghiêm túc nói với Liêu Kình Thiên, "Liêu sư minh, ta vừa mới nhìn đến Trang sư tỷ đi theo một cái lạ lẫm nữ hài hướng Thiên Võ Viện bên ngoài đi." Liêu Kình Thiên nhướng mày, Trang Hiểu Mộng tính cách địa thấp, như thế nào tùy tiện cùng người xa lạ đi. Trong lòng của hắn còi báo động đại tác, lập tức triệu tập mấy tên Thiên Nguyên thành viên, "Đi, đi xem một chút." Trên đường, Liêu Kình Thiên ngăn lại một học viên, trầm giọng hỏi, "Nhưng từng nhìn thấy Trang Hiểu Mộng?" Học viên kia vốn định từ chối, nhưng gặp Liêu Kình Thiên tiện tay ném đến một viên sông nguyên đan, lập tức mặt mày hớn hở, thấy được nàng cùng một cô gái mặc áo trắng hướng phía bắc đi, tốc độ rất nhanh. Liêu Kình Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức dẫn người đuổi theo. Thiên Võ Viện bên ngoài, chỗ rừng sâu, Trang Hiểu Mộng dừng bước lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lãnh Thanh Thu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lãnh Thanh Thu đông nhiên quỷ dị cười một tiếng, cao giọng hô, người đã đưa đến. Trang Hiểu Mộng con ngươi đột nhiên co lại, thầm mắng mình chủ quan, không chút do dự quay người liền muốn rút lui. Nhưng mà, bệnh, bệnh, bệnh. Ba đạo thân ảnh từ trong rừng nhảy ra, ngăn trở đường lui của nàng. Trang Hiểu Mộng thân hình nhất chuyển, bộ pháp thôi động đến cực hạn, hướng khác một bên phá vây. Nhưng mà, lại có hai người từ phía sau cây lóe ra, đóng chặt hoàn toàn nàng tất cả đường lui. Ba, ba. Một lão giả cùng một người trung niên từ trên cây rơi xuống, nhẹ nhàng đứng ở trước mặt nàng. Lãnh Thanh Thu đi đến lão giả bên cạnh, cười nói, "Đại trưởng lão, nhiệm vụ của ta hoàn thành, lần sau lại đối phó Thiên Uyên, có thể tiếp tục tìm ta." Đại trưởng lão Sở Hồ hài lòng gật đầu, hợp tác vui vẻ. Trang Hiểu Mộng ánh mắt băng lãnh, rút ra bên hông tế kiếm, "Các ngươi là ai?" Sở Hồ đứng chắc tay, âm lãnh cười một tiếng, "Hắc Lân Thành Sở gia đại trưởng lão. Tiểu nha đầu, ngoan ngoãn tu thủ chịu trói đi, chỉ cần bắt được ngươi, Cố Uyên tiểu tử kia nhất định sẽ xuất hiện." Trang Hiểu Mộng nắm chặt chuôi kiếm, thanh âm lạnh, "Mơ tưởng." Sở Hồ suy cười một tiếng, "Khuyên ngươi chớ phản kháng, nếu không bạch phá ngươi trương này xinh đẹp khuôn mặt sẽ không tốt." Trang Hiểu Mộng không còn nói nhảm, trong mắt hàn mang đột nhiên tránh, trường kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ, mũi kiếm rung động, phát ra réo rắt long ngâm. Nàng quát một tiếng, thân hình như điện, kiếm quang như tuyết, đâm thẳng Sở Giang cổ họng. Không biết tự lượng sức mình. Sở Hồ cười lạnh một tiếng, tay áo đột nhiên vung lên, bàng bạc chân khí như sóng dữ quét sạch mà ra, ngạnh sinh sinh chấn khai mũi kiếm. Trang Hiểu Mộng bị chấn lùi lại mấy bước, nước gan bàn tay, máu tươi thuận trôi kiếm trượt xuống, nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ băng lãnh như sương. Sở Hồ tâm phúc, trung niên nam tử kia mã đằng nghiêm nghị quát, cầm xuống nàng. Hai tên Sở gia hộ vệ trong nháy mắt đập ra, một người cầm đao, đao quang như tấm lụa, thẳng chạm Trang Hiểu Mộng eo, một người khác dùng roi, roi sắc như độc xà thổ tín, thẳng đến nàng cổ họng. Trang Hiểu Mộng thân hình như huyễn, bộ pháp linh động, tại đao quang tiên ảnh ở giữa xuyên thẳng qua, mũi kiếm như du long, mỗi một lần đón đỡ đều kích thích chói hai tiếng sắt thép va chạm. Trong đầu của nàng, Cố Uyên thân ảnh hiện hiện. Hắn dạy nàng kiếm pháp lúc chuyên chú, hắn bảo hộ ở trước người nàng lúc bóng lưng. Ta không thể liên lụy hắn. Trang Hiểu Mộng trong mắt kiên quyết chi sắc tăng gọn, chân khí trong cơ thể điền cuồng phun trào, lại ở trong kinh mạch vận hành, cưỡng ép thôi phát tiềm năng. Trong chốc lát, nàng quanh thân kiếm khí tăng gọn, trường kiếm trong tay nở rộ chói mắt hàn quang, tựa như một vòng trăng lạnh trên không. Bạch, bạch. Hai đạo kiếm ảnh như tấm lụa hành không, nhanh đến cơ hồ xé rách không khí. Cầm đao hộ vệ vừa nâng đao đón đỡ, cổ họng liền đã phun ra một đạo tơ máu, dùng roi người hoảng sợ lùi lại, đã thấy kiếm quang lóe lên, đầu của hắn đã bay lên cao cao. A! Hai tên hộ vệ ầm vang ngã xuống đất, máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ lá khô. Sở Hồ sắc mặt tái xanh, trên trán nổi lên gân xanh, hai cái thần ý tâm trọng lại bị một cái thần ý nhị trọng tiểu nha đầu giết. Mã Đẳng con ngươi đột nhiên co lại, thanh âm phát run, nha đầu này có gì đó quái lạ. Trang Hiểu Mộng cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Đây là nàng lần thứ nhất giết người, nhưng kỳ quái là trong nội tâm nàng không gây nửa phần sợ hãi, ngược lại dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có thoải mái. Cố Uyên, nàng nhẹ giọng nỉ non, khoe miệng hiện hiện một vòng thê mỹ ý cười, lần này đổi ta bảo vệ ngươi. Cầm xuống nàng. Sở Hồ nổi giận gầm lên một tiếng, còn thừa bốn tên hộ vệ đồng thời nhào tới. Trang Hiểu Mộng ánh mắt run lên, kiếm thế đột biến, không còn phòng thủ, mà là đem Cố Uyên dạy cho nàng tất cả kiếm chiêu dung hội quán thông, kiếm quang như rồng, vẽ ra trên không trung vô số đạo lăng lệ hàn mang. Nàng lấy tổn thương đổi mệnh, lấy mạng đổi mạng, lại cùng bốn tên thần ý tam trọng cao thủ chiến đến khó hòa giải. Làm sao có thể? Sở Hồ con ngươi đột nhiên co lại, không thể tin gầm nhẹ, một cái thần ý nhị trọng có thể ngạnh kháng bốn người. Mã Đằng sắc mặt âm trầm như mực, nàng này thiên phú dị bẩm, tuyệt không thể lưu. Nhưng mà Trang Hiểu Mộng buộc phát trung quy là nỏ mạnh hết đà. Tại bốn người mưa to gió lớn thế công dưới, khí thế của nàng dần dần suy yếu, động tác cũng bắt đầu chậm chạp. Phúc! Một thanh trường kiếm đâm xuyên bờ vai của nàng, máu tươi trong nháy mắt thẩm thấu áo trắng, thuận mũi kiếm nhỏ xuống. Trang Hiểu Mộng kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt lại hiện lên một tia kiên quyết. Chết! Nàng đột nhiên liều lĩnh, đột nhiên phóng tới gần nhất một gã hộ vệ mặc cho mặt khác ba thanh trường kiếm đâm vào thân thể của mình, phần eo, đùi, phía sau lưng. Tươi máu chảy như suối phun ra, nhưng nàng dường như cảm giác không thấy đau đớn, trong tay tế kiếm như điện, đâm thẳng đối phương tim. Suy, mũi kiếm xuyên qua lồng ngực, tên hộ vệ kia trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem bộ ngực mình dâng trào máu tươi, ở văng ngã xuống đất. Trang Hiểu Mộng lảo đảo lui lại, rút ra đâm nhập thể nội trường kiếm, tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ vào áo. Nhưng nàng vẫn như cũ nắm chặt chuôi kiếm, thê lương gào ghét, giết. Sở giữa hổ thần rung động, cô bé này rõ ràng đã trọng thương ngã gục, lại vẫn như điên dại chém giết. Hắn giận dữ hét, cùng tiến lên. Bắt sống. Trang Hiểu Mộng kiếm pháp vẫn như cũ tinh diệu, nhưng cuối cùng quả bất địch chúng. Rất nhanh, cánh tay của nàng lại thêm một đạo vết thương sâu tới xương. Bắp chân bị roi sắt rút đến máu thịt bé bét, áo trắng cơ hồ bị máu tươi thấm thấu. Nhưng nàng y nguyên cắn răng kiên trì, mũi kiếm lại chạm một người. Năm cái, đủ. Khoe miệng nàng tràn ra một tia thoải mái ý cười, rốt cục cũng nhịn không được nữa, trùng điệp ngã trên mặt đất. Ý thức mơ hồ ở giữa, Trang Hiểu Mộng khó khăn kéo khối tiếp theo góc áo, cắn nát ngón tay, viết xuống mấy chữ bằng máu. Tiếp sau, nguyện cùng chú ý lang, trung đầu bạc. Nàng đem vải chăm chú nắm ở lòng bàn tay, quay đầu đi, nhắm mắt lại. Cỏ, cái này nữ nhân điên. Sở Hồ nổi giận, một cước đạp ở trên người nàng. Trang Hiểu Mộng lại phun ra một ngụm máu tươi, ý thức đã rời rạc tại bên bờ sinh tử. Nàng nên sẽ không chết ta. Mã Đẳng nhíu mày hỏi. Chết thì đã chết. Chặt thành bã vụn cho chó ăn. Sở Hồ tức hồn hển gào ghét. Gãy nhiều như vậy hảo thủ, muốn bắt con tin nhưng đã chết, trở về làm như thế nào giao nộp? Đúng lúc này, nơi xa truyền đến rồn dập tiếng hò hét. Những người kia là ai? Sở Hồ híp mắt nhìn lại. Mã Đẳng nhãn tình sáng lên, hẳn là bằng hữu của nàng. Bắt lấy bọn hắn, liền có thể bước ra Cố Uyên. Chương 76, chúng ta về nhà. Chương 76, chúng ta về nhà cựu lũ hỏa hải tầng thứ tư, nóng bỏng nham tương như dòng máu tại mặt đất khe danh bên trong chảy xuôi, trong không khí tràn ngập đủ để đốt bị thương phế phủ sóng nhiệt. Cố Huyên bàn ngồi chung một chỗ nhô ra màu đen huyền vũ nham bên trên, quanh thân còn cuốn chân khí màu đỏ thắm vòng xoáy. Giang giác, thể nội truyền đến một tiếng thanh thúy vỡ tan đồng thành, phản phất một loại nào đó gông cùng xiềng xích bị đánh phá. Cố Huyên đống nhiên mở hai mắt ra, trong con mắt hình như có ngọn lửa nhấp nháy. Hắn cảm thụ được thể nội chân khí dâng trào, khóe miệng có chút dương lên. Thần ý tứ trọng, xong rồi. Trong đan điền, nguyên bản kiên cố hư không vòng xoáy bích trướng đã vỡ vụn, chân khí như vỡ đê như hồng thủy ở trong kinh mạch trào lên. Cố Huyên nắm chặt lại quyền, cảm thụ được so trước đó mạnh lớn mấy lần lực lượng. Lấy hắn tu vi hiện tại, đã có năm chắc nếm thử luyện chế tứ giai đan dược, cái này đem làm thiên nguyên phẩm chất đan dược lại bên trên một bậc thang. Nếu là tại phối hợp cựu tiêu huyết sát, long tức đan cũng có 9 thành chắc chắn có thể luyện chế thành công. Ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa, tiểu đậu đinh chính có quắp tại một khối bị đốt đến đỏ bừng nham thạch bên trên ngủ say, chung quanh lửa linh khí như tơ như sợi bị nó hút nhập thể nội. Tiểu gia hỏa này tại tầng thứ tư như cá gặp nước, không chút nào thụ nhiệt độ cao ảnh hưởng. Ngươi cái này tham ngủ vật nhỏ. Cố Huyên khép cười một tiếng, đi qua cầm lên tiểu đậu đinh phần gáy. Tiểu đậu đinh mơ mơ màng màng mở mắt ra, bất mãn ngao ô một tiếng, bốn cái nhỏ chân ngắn trên không trung lung tung đạp mấy lần. Cố Huyên đưa nó nhét vào trong ngực, đi nên đi thu thập dược liệu. Vừa đi ra cửu u hỏa hải, bầu trời xa xăm đột nhiên tách ra ba đạo chói mắt hồng quang, xếp thành một cái đặc thù tam giác đồ án. Đây chính là Cố Huyên vì Thiên Nguyên thiết kế khẩn cấp tín hiệu cầu cứu. Không được. Cố Huyên sắc mặt đổi biến, thân hình như điện bắn ra, là tuyệt điên hội. Bảo đăng cát. Vẫn là. Hắc Lân Thành sở ra. Du Long Bộ toàn lực thi triển, tốc độ của hắn nhanh đến cơ hồ lôi ra tàn ảnh. Cách đó không xa, một đạo thân ảnh màu tím cũng lấy tốc độ kinh người hướng cùng một phương hướng lao đi. Thiên Võ Viện chỗ sâu, mấy đạo cường hành khí tức đồng thời bộc phát, là Cố Huyên đạn tín hiệu. Lý Triều Huy mặt sắc mặt nghiêm trọng, xảy ra chuyện. Chỗ rừng sâu, Sở Hồ đang muốn hạ lệnh cầm na chạy tới Thiên Nguyên thành viên, đột nhiên nhìn thấy ba đạo khói lửa phóng lên tận trời, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Không được, là Thiên Võ Viện tín hiệu cầu viện. Mã Đằng hoảng sợ nói, Tam trưởng lão, chúng ta. Sở Hồ quyết định thật nhanh, rút lui. Lập tức rút lui. Hán Thái Thanh Sở Thiên Vũ Viện kinh khủng, một khi những lao quái vật kia đổi tới, bọn hắn đừng mơ có ai sống. Liêu Kình Tiên dẫn người lúc chạy đến, chỉ thấy đầy đất vừa bộn chiến đấu vết tích cùng, ngã trong vũng máu trang hiểm động. Trang sư muội, Liêu Kình Tiên muốn rách cả mí mắt, giống giận liền muốn truy kích đảo tàu bóng đen. Tạ Hồng Diên một thanh níu lại hắn, cứu người quan trọng. Liêu Kình Tiên lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, run rẩy lấy ra Cố Huyên cho chữa thương đan dược, cẩn thận cho ăn nhập trang hiểu mộng trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, vết thương đổ máu dần dần dừng, nhưng trang hiểu mộng lồng ngực vẫn không có chập trùng. Làm sao sẽ Liêu Kình Tiên chân tay luôn cuống, Cố sư đệ đan dược rõ ràng. Tránh ra. Quát to một tiếng như kinh lôi nổ vang, Cố Huyên như cuồng phong xông đến phụ cận. Khi hắn thấy rõ bốn phía cảnh tượng, năm cỗ sở ra hộ vệ thi thể, bị máu tươi thẩm thấu lá khô, cùng lặng lặng nằm dưới đất thiếu nữ áo trắng lúc, trái tim phảng phất bị một con bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy. Hiểu Mộng Cố Huyên đỏ ngầu mắt quỳ gối nàng bên cạnh, ngón tay run rẩy dựng vào mạch đập của nàng, không có nhảy lên, lại dò mũi hơi thở, không có hô hấp. Cố Huyên cố nén nổi giận, đem thể nội sinh cơ chân khí liên tục không ngừng đưa vào trang Hiểu Mộng thể nội. Cố sư đệ Liễu Kình Thiên muốn nói cái gì, lại bị Tạ Hồng Diên giữ chặt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trang Hiểu Mộng vẫn như cũ yên tĩnh như lúc ban đầu. Kỳ Lăng Sương, Lý Triều Huy, Hỏa Lão, Trận Lao chờ học viện cao tầng lần lượt đuổi tới, đại lượng học viên cũng nghe hỏi mà tới. Nhìn thấy trang Hiểu Mộng thảm trạng, mọi người không khỏi hít một hơi lanh khí. Đây là ngược sát a. Một nữ học viên che miệng lại, nước mắt tràn mi mà ra. Cố Huyên mắt điếc hai ngơ, lấy ra tất cả chữa thương đan dược và sinh cơ dược liệu, một mạch đút cho trang Hiểu Mộng. Một khắc đồng hồ trôi qua, một canh giờ trôi qua, trang Hiểu Mộng vẫn không có phản ứng. Cố Huyên trái tim rỗng. Ngay tại hắn sắp sụp đổ lúc, đột nhiên chú ý tới trang Hiểu Mộng nắm chặt hữu quyền. Đây là Cố Huyên dùng xảo kình tan ra nàng tay cứng ngắt chỉ, triển khai khối kia rúm gió gấp áo. Siêu siêu mẹo mẹo chữ bằng máu đập vào mi mắt, tiếp sau. Nguyện cùng chú ý lang. Trung đầu bạc. Và anh. Cố Huyên như bị sét đánh, trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Hiểu Mộng là vì không trở thành địch nhân áp chế con tin của hắn, mới lựa chọn. Từ chiến đến cùng. A. Bi thương gào thét trực trùng vân tiêu, hù dọa chim bay vô số. Cố Huyên chậm rãi đứng dậy, tinh hồng hai mắt đảo qua ở đây mỗi người, thanh âm khàn giọng đến đáng sợ. Phương Thiên Hoạt, Liêu Kình Thiên. Tại. Hai người lập tức tiến lên. Điều tra rõ Hiểu Mộng vì sao ở đây. Cố Huyên gần từng chữ một, nhận người, thần ý ngũ trọng trở lên, ta hứa hẹn vô hạn lượng cung cấp đan dược, cam đoan bọn hắn 3 tháng bên trong chí ít tiến giai nhất trọng. Sau 3 tháng, ta muốn san bằng Hắc Lân Thành, huyết tẩy sở ra. Phương Thiên Họa trọng trọng gật đầu, minh bạch. Toàn trường yên tĩnh. Thiên Võ Viện chúng đệ tử, trưởng lão, thậm chí nghe hỏi chạy tới các chấp sự, tất cả đều nín thở. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này Cố Huyên, cặp kia tinh hồng trong mắt, phản phất thiêu đốt lên cửu lu phía dưới nghiệp hỏa, muốn đem hết thể cửu địch tiêu tận. Ngay tại cái này túc sát bầu không khí bên trong, đám người hậu phương đột nhiên truyền đến một tiếng cười sảng sảng. Ha ha ha, tốt một cái chó gà không tha. Đám người nhao nhao quay đầu, chỉ gặp một dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt tuấn lãng bất phàm thanh niên nhanh chân đi ra. Hắn thân mang một bộ thanh sam, bên hông treo lấy một thanh cổ phát trường kiếm, lúc hành tẩu long hành hổ bộ, khí thế như hồng, phản phất tự mang một cỗ bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm. Thiên bảng thứ 13, Dương Thừa Vũ. Trong đám người có người lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ. Dương Thừa Vũ, thần ý bắt trọng hậu kỳ cường giả, chính là Thiên Võ Viện tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu một trong. Hắn tính cách hào sảng, quảng giao thiên hạ hào kiệt, bằng hữu trải rộng ngũ hồ tứ hải, nhưng lại rất ít tham dự thế lực ở giữa tranh đấu, hôm nay lại chủ động hiện thân, quả thực khiến người bất ngờ. Dương Thừa Vũ nhanh chân đi đến Cố Uyên trước mặt, ánh mắt sáng rực, giống như có hừng hực liệt hỏa thiêu đốt. Hắn ôm quyền thi lễ, thanh âm to như trùng, "Cố công tử nghĩa bạc bần thiên, Dương mộ bội phục. Hôm nay nguyện gia nhập Thiên Uyên, bồi công tử một trận chiến." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, như là áp đặt sôi nước sôi, trong nháy mắt sôi trào lên. Thiên bảng cương giả, đây chính là đứng tại Thiên Võ Viện đỉnh phong tồn tại, vậy mà chủ động gia nhập một cái tân tấn thế lực, đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Cố Uyên nhìn chăm chú Dương Thừa Vũ, ánh mắt thâm thúy mà ngưng trọng, thanh âm trầm thấp, "Dương huynh, việc này không thể coi thường, Sở gia nội tình thâm hậu, trận chiến này hung hiểm bất phần, hơi không cẩn thận, liền có thể vạn kiếp bất phục." Dương Thừa Vũ lại ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy không sợ cùng phong khoáng, "Hung hiểm, ta Dương Thừa Vũ chưa từng sợ qua. Ta từ bước vào võ đạo đến nay, trải qua vô số sinh tử khảo nghiệm, chưa hề lùi bước nửa bước." Hắn trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, như đêm lạnh bên trong lưới dao, "Hú hổ, Hắc Lân thành Sở gia, ta đã sớm nghĩ diệt." Đám người mới chợt hiểu ra, có người thấp giọng nghị luận, "Đúng rồi, Dương sư Minh Hồng Nhan Lâm Nguyệt Nhi năm đó chính là bị Hắc Lân thành người ám toán mà chết, khó trách hắn sẽ đứng ra." Cố Uyên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trong ánh mắt đã có tán thưởng lại có lo lắng, chậm rãi nói, "Tiếp xuống 3 tháng sẽ rất vất vả, không chỉ có muốn đối mặt Sở gia điên cuồng phản công, còn phải thừa nhận to lớn tu luyện áp lực." Dương Thừa Vũ không hề sợ hãi, tay phải ấn tại ngực, thanh âm âm vang như sắt, "Ta Dương Thừa Vũ ở đây lập thệ, như tại trong trận này lui ra phía sau nửa bước, tự nguyện hạ thiên bảng, tiếp này không vào võ đạo đỉnh phong." Lời thề vừa ra, toàn trường chấn động. Võ đạo người, nặng nhất lời thề, huống chi là thiên bảng cường giả. Đây cơ hồ là lấy võ đạo tiền đồ làm tiền đặt cược, một khi vi phạm, chắc chắn gặp thiên khiển, võ đạo chi lộ cũng chấp nhận này đoạn tuyệt. Cố Uyên gật đầu, thanh âm bình tĩnh lại trịch địa hữu thanh, "Tốt, vậy ta Cố Uyên cũng ở đây hứa hẹn, trong vòng 3 tháng, bảo đảm thực lực ngươi bước vào thần ý cửu trọng đỉnh phong, nửa bước thiên nhân, tổng hợp chiến lực, lật gấp 5 lần." T, toàn trường hít sâu một hơi, phản phất bị một cổ hàn lưu xâm nhập. Thần ý cảnh giới, mỗi tăng lên một trọng cũng khó như lên trời, huống chi là từ thần ý bắt trọng đến cửu trọng. Vậy cơ hồ là một đạo khó mà vượt qua lại trời. Mà Cố Uyên dám hứa hẹn để Dương Thừa Vũ bước vào nửa bước tiên nhân, chiến lực lật gấp 5 lần, cái này quả thực là thiên phương giả đàm. Cuồng vọng. Có người thấp giọng cười nhạo, trong mắt tràn đầy khinh thường, liền xem như Thiên Đan Minh đỉnh cấp đang dược, cũng làm không được loại trình độ này a. Dương Thừa Vũ lại cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy tín nhiệm cùng kiên quyết, "Tốt, kia Dương Mỗ cái mạng này, liền giao cho Cố công tử." Theo Dương Thừa Vũ gia nhập, đám người bạo động càng sâu, phản phất bị nhen lửa thùng thuốc nổ, sắp bộc phát. Rất nhanh, lại có mấy tên thần ý ngũ trọng trở lên cường giả đi ra. Thiên Võ Viện Triệu Hàn, Nguyễn Nhập Thiên Uyên. Thần ý lục trọng, Trần Huyền Phong, nguyện theo Cố công tử một trận chiến. Tính ta một người. Trong nháy mắt, đã có mấy danh thần ý ngũ trọng trở lên cường giả đứng ra, thỉnh cầu gia nhập Thiên Uyên. Cố Uyên ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi gật đầu, "Phương Thiên Họa." "Tại." Phương Thiên Họa tiến lên, ánh mắt trang nghiêm. "Thiên Uyên nhận người sự tình, toàn quyền giao cho người phụ trách." Cố Uyên thanh âm trầm thấp, "Nhớ kỹ, chỉ cần dám chiến người, không muốn nhu nhược hạ người." Phương Thiên Họa trọng trọng gật đầu, "Minh bạch." Cố Uyên không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi hướng trang hiệp động. Hắn túi người, nhẹ nhàng đưa nàng ôm lấy, động tác ôn nhu đến cực điểm, phảng phất nàng chỉ là ngủ thiếp đi. "Chúng ta về nhà." Cố Uyên tại bên thai nàng nhẹ nói, sau đó nhanh chân đi hướng Thiên Võ Viện phương hướng. Chương 77, rộng lớn hơn thiên địa. Chương 77, rộng lớn hơn thiên địa. Cố Uyên ôm Trang Hiểu Mộng băng lãnh thân thể, mỗi một bước cũng giống như giẫm tại trên mũi lao. Tiểu Đậu Đinh cùng sau lưng hắn, đen bóng trong mắt lóe ra dị dạng quan mang. "Hiểu Mộng, chúng ta về nhà." Cố Uyên nhẹ nói, thanh âm khàn giọng đến không còn hình dáng. Thiên Võ Viện kiến trúc đã gần ngay trước mắt, nhưng Cố Uyên lại cảm thấy con đường này vô cùng dài. Trang Hiểu Mộng áo trắng đã bị máu tươi thấm đẫm, kia Trương tổng là mang theo ôn nhu ý cười mặt giờ phút này trắng bệch như tờ giấy. Đột nhiên, Tiểu Đậu Đinh phát ra một tiếng rồn rập chi chi âm thanh, đột nhiên nhảy đến Cố Uyên trên cánh tay. "Tiểu Gia Hỏa, đừng làm loạn." Cố Uyên muốn đem nó đẩy ra, đã thấy Tiểu Đậu Đinh gắt gao cắn mình chân trước. Sau một khắc, một giọt ngũ thải ban lan chất lỏng theo nó trào ở giữa chảy ra, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Cố Uyên thể nội cựu chuyển càn khôn đỉnh đột nhiên điên cuồng rung động, phảng phất như gặp phải cái gì thứ không tầm thường. Hắn con ngươi đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm giọt kia chất lỏng năm màu. "Đây là..." Tiểu Đậu Đinh không chút do dự đem giọt kia chất lỏng tiến đến Trang Hiểu Mộng bên miệng, chất lỏng năm màu vừa tiếp xúc với bờ môi nàng, lập tức rót vào trong đó. Cố Uyên ngừng thở, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Một giây, hai giây, ba giây, Trang Hiểu Mộng thân thể đột nhiên khẽ run lên, nguyên bản băng lãnh da thịt bắt đầu ấm lại, mặt tái nhợt gò má dần dần có huyết sắc. Cố Uyên run rẩy đem ngón tay đặt ở nàng dưới mũi, cảm nhận được một tia yếu ớt hô hấp. "Sống, Hiểu Mộng sống." Cố Uyên cơ hồ muốn vui đến phát khóc, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện Trang Hiểu Mộng cũng không thức tỉnh, chỉ là treo một hơi. Cố Uyên lập tức vận chuyển chân khí dò xét trạng huống của nàng, sắc mặt dần dần nghiêm trọng. Nhục thân thương thế đang khôi phục, nhưng hồn phách thiếu một đạo tinh thần lực. Cố Uyên cau mày, cần đại bổ hồn phách đan dược mới có thể triệt để thức tỉnh. Làm đã từng cựu giai đan sư, hắn rất nhanh khóa chặt thích hợp nhất đan dược, Hoàn Hồn Đan. Đây là một loại ngũ giai thượng phẩm đan dược, chuyên môn dùng cho tu bổ bị hao tổn hồn phách. Nhưng vấn đề là, Hoàn Hồn Đan đan phương cực kỳ hiếm thấy, cần thiết ba loại chủ dược tài càng là thế gian khó tìm. Hoàn Hồn Thảo, Định Hồn Hoa, Càn Nguyên Quả. Cố Uyên cười khổ một tiếng, cái này ba món đồ, ta cũng như thế đều không có. Hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực như là ngủ say Trang Hiểu Ngộng, đau lòng mơn trớn mái tóc dài của nàng, nhiều nhất nửa năm, ta nhất định sẽ làm cho người tỉnh lại. Ô, một tiếng yếu ớt tiếng nghẹn ngào truyền đến. Cố Uyên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tiểu Đậu Đinh tê liệt trên mặt đất, nguyên bản xóa tung lông tóc trở nên lộn xộn không ánh sáng, cặp kia ánh mắt linh động cũng đã mất đi thần thái, nhìn tựa như cái bị vứt cũ nát lông nhung đồ chơi. Tiểu gia hỏa, Cố Uyên liền tranh thủ nó ôm lấy, từ trong túi chứa vật lấy ra một bình ẩn nguyên đan, nhanh ăn hết. Tiểu Đậu Đinh suy yếu hít hà đan dược, miễn cưỡng nuốt vào một viên, lại cũng không chịu ăn viên thứ hai. Mắt của nó ra không ngừng đánh nhau, tựa như lúc nào cũng sẽ bất tỉnh ngủ mất. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Cố Uyên đau lòng sờ lên đầu của nó, về sau đan dược bao no, nghĩ ăn bao nhiêu đều được. Tiểu Đậu Đinh tựa hồ nghe hiểu hắn, tinh thần thoáng tỉnh lại, dùng đầu cọ sát Cố Uyên trong lòng bàn tay, sau đó liền cuộn thành một đoàn, tại trên bả vai hắn ngủ thật say. Thiên Võ Viện, Cố Uyên ôm Trang Hiểu Mộng vừa trở lại chỗ ở, một đạo thân ảnh màu tím liền phiêu nhiên mà tới. Nàng còn sống. Kỳ Lăng Xương trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem Cố Uyên trong ngực Trang Hiểu Mộng. Cố Uyên gật gật đầu, đơn giản giải thích Tiểu Đậu Đinh dùng ngũ thải huyết dịch cứu sống Trang Hiểu Mộng trải qua, cùng nàng trước mắt hồn phách bị hao tổn tình trạng. Hoàn Hồn Đan. Kỳ Lăng Xương lông mày cau lại, ta chỉ nghe nói qua Định Hồn Hoa, cái khác hai vị dược tài chưa từng nghe thấy. Cố Uyên than nhẹ một tiếng, cái này ba vị chủ dược đều cực kỳ hiếm thấy, cần phí chút công phu tìm kiếm. Hắn đem Trang Hiểu Mộng nhẹ nhẹ đặt lên giường, tỉ mỉ vì nàng đắp kín mền, động tác nhu hòa đến phảng phất tại đối đãi một kiện dễ nát chân bảo. Ngươi muốn đi tìm Sở gia báo thù? Kỳ Lăng Xương đột nhiên hỏi, từ nhãn bên trong hiện lên một tia phức tạp. Cố Uyên động tác dừng một chút, trong mắt hàn quang chợt hiện, Sở gia bất diệt, lòng ta khó yên. Nếu như Kỳ Lăng Xương cắn cắn môi, nếu như hôm nay nằm ở chỗ này chính là ta, ngươi sẽ làm thế nào? Cố Uyên trầm mặc một lát, không trả lời ngay. Kỳ Lăng Xương trong mắt lóe lên một chút mất mát, nhưng rất nhanh lại nghe được Cố Uyên thanh âm kiên định, mặc kệ đối thủ là ai, cường đại cỡ nào, ta đều sẽ một trận chiến đến cùng. Kỳ Lăng Xương khẽ miệng có chút dương lên, trong mắt một lần nữa tỏa sáng hào quang, kia, yeah. Ta có thể gia nhập Thiên Nguyên sao? Cố Uyên kinh ngạc nhìn về phía nàng, ngươi thế nào, không chào đón? Kỳ Lăng Xương hất cằm lên, ta thế nhưng là thiên nhân tứ trọng, so với các ngươi Thiên Nguyên tất cả mọi người mạnh. Cố Uyên bật cười, hoan nghênh đã đến. Bất quá, hắn trên dưới dò xét Kỳ Lăng Xương, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, ta có thể giúp ngươi có hạn. Nhiều nhất để ngươi tiến giai đến thiên nhân ngũ trọng, lại muốn tăng lên, liền cần đi rộng lớn hơn thiên địa, tỉ như Bắc Linh giới. Bắc Linh giới Kỳ Lăng Xương trong mắt lóe lên một tia hướng tới, nhưng rất nhanh lại kiên định nói, mặc kệ đi đâu, ta đều muốn gia nhập Thiên Uyên. Cố Uyên cười gật đầu, tốt, ngày mai cùng đi Thiên Uyên cứ điểm đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Uyên cứ điểm trước cửa người người nhốn nháo. Cố Uyên đứng chắc tay, ánh mắt như lưới đao đảo qua ở đây mỗi người. 56 tên Thiên Uyên thành viên chỉnh tề xếp hàng, bao quát mới gia nhập 16 tên cường giả. Người đều đến đông đủ. Cố Uyên thanh âm trầm thấp. Liêu Kình Tiên tiến lên một bước, "Uyên ca, Thiên Uyên hiện có thành viên 57 người, thực đến 56 người. Trong đó luyện đan sư 36 người, đến đông đủ. Người thủ vệ 21 người, vắng mặt một người. Mới gia nhập 16 người bên trong, Triệu Hàn, Thần Ý Lục Trọng, Trần Huyền Phong, Thần Ý Lục Trọng, còn có." Cố Uyên đưa tay đánh gãy, trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, "Vắng mặt vị kia, chính là chúng ta hôm nay đứng ở chỗ này nguyên nhân." Trong lòng mọi người run lên, bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng như sắt. Cố Uyên ánh mắt đầu tiên rơi vào 20 vị người thủ vệ trên thân, Dương Thừa Vũ. Dương Thừa Vũ nhanh chân ra khỏi hàng, thanh sam phần phật, bên hông cổ kiếm run rẩy. "Thực lực ngươi như thế nào?" Cố Uyên hỏi. Dương Thừa Vũ khẽ miệng khẽ nhếch, "Cũng tạm được, thiên bảng thứ 13, thần ý bắt trọng hậu kỳ." Hắn ngữ khí mặc dù nhạt, nhưng hai đầu lông mày tự đắc chi ý lại không che giấu được. Có thể tại Thiên Võ Viện mấy bạn học viên bên trong đưa thân trước 20, xác thực có tư cách kiêu ngạo. Cố Uyên từ chối cho ý kiến, lại nhìn về phía những người khác, "Các ngươi đâu?" "Thần ý ngũ trọng đỉnh phong, vẫn được." Triệu Hàn ôm quyền nói. "Thần ý lục trọng, qua loa." Trần Huyền Phong nhếch miệng cười một tiếng. Nghe đám người hoặc khiêm tốn hoặc kiêu ngạo trả lời, Cố Uyên trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. "Cũng tạm được, vẫn được, qua loa." Thanh âm hắn đột nhiên đề cao, "Cái này chính là các ngươi truy cầu. Tại Thiên Võ Viện hồn trong đó đạt tiêu chuẩn liền đủ hài lòng." Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không rõ Cố Uyên vì sao đột nhiên nổi giận. "Các ngươi có biết, Xích Tiêu Quốc ngoại trừ Thiên Võ Viện, còn có Tam Đại thế lực, Hoàng Thành thế gia." Cố Uyên mắt sáng như đuốc, "Các ngươi có biết, Xích Tiêu Quốc bên ngoài còn có Bắc Linh giới. Nơi đó tùy tiện một cái nhị lưu tông môn, liền có thể nghiền ép chúng ta toàn bộ Thiên Võ Viện." Dương Thừa Vũ đám người sắc mặt khẽ biến. "Nếu như các ngươi thỏa mãn với thực lực bây giờ, như vậy 3 năm sau, 5 năm sau, các ngươi y nguyên chỉ có thể ở Thiên Võ Viện cái ao nhỏ này đường bên trong xương vương xương bá." Cố Uyên thanh âm như trọng truy đập vào mỗi người trong lòng, mà cường giả chân chính sớm đã tại Bắc Linh giới xông ra một phiến thiên địa. Hắn dừng lại một lát, đột nhiên nghiêm nghị quát, "Người khác có thể đến chi cảnh, chúng ta dùng cái gì không thể đến?" Cái này âm thanh quát chói tai như là một đạo sấm sét, tại mọi người trong đầu nổ vang. Dương Thừa Vũ toàn thân chấn động, trong mắt bắn ra trước nay chưa từng có hào quang. Hắn gia nhập Thiên Nguyên chỉ vì báo thù, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới rộng lớn hơn tiên địa. "Ta Cố Uyên ở đây hứa hẹn." Cố Uyên thanh âm quanh quẩn tại mỗi người bên tai, "Trong vòng 3 tháng, mang các ngươi san bằng Sở gia, trong 3 năm, mang các ngươi đi ra Xích Tiêu Quốc, trong vòng 10 năm, để các ngươi tại Bắc Linh giới dương danh lập vạn." Nhưng, hắn lời nói xoay chuyển, "Cái này cần các ngươi nỗ lực thường nhân khó có thể tưởng tượng đại giới. Tiếp xuống 3 tháng, chính là các ngươi nhân sinh bên trong thống khổ nhất luyện ngục. Hiện tại, nghĩ rời khỏi có thể rời đi." Toàn trường lặng ngắt như tờ, không có người nào chuyển bước. "Rất tốt." Cố Uyên khẽ miệng khẽ nhếch, như vậy tiếp xuống, ma quỷ huấn luyện chính thức bắt đầu. Lục Thiếu Lâm bọn người trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Bọn hắn được chứng kiến Cố Uyên huấn luyện thủ đoạn, biết những ngày tiếp theo sẽ có bao nhiêu tàn khốc. Chương 78, ma quỷ huấn luyện chương 78, ma quỷ huấn luyện Thiên Võ Viện góc đông bắc, một mảnh bị trận pháp bao phủ đất chống thành Thiên Uyên chuyên môn tu luyện chẳng. Cố Uyên đứng tại trong sân, sau lưng sắp hàng chỉnh tề lấy 56 tên Thiên Uyên thành viên. Liền ngay cả ngày bình thường chỉ phụ trách luyện đan 36 tên luyện đan sư cũng bị kéo tới tham gia huấn luyện, bao quát Liễu Kình Thiên ở bên trong, một cái đều chưa thả qua. Uyên ca, ta có thể hay không? Liễu Kình Thiên vẻ mặt đau khổ nhấc tay, lời còn chưa nói hết liền bị Cố Uyên một ánh mắt chừng trở về. Từ hôm nay trở đi, Thiên Uyên không có luyện đan sư cùng người thủ vệ phân chia. Cố Uyên thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, tất cả mọi người đều phải tiếp nhận đồng dạng huấn luyện. Các luyện đan sư hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy không tình nguyện. Bọn hắn ngày bình thường sống an nhàn sung sướng, cái nào nhận qua loại khổ này? Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Mau nhìn, là Kỳ Lăng Sương. Phan Vân Kiếm Tiên làm sao lại tới đây? Đám người tự động tách ra một con đường, Kỳ Lăng Sương một bộ áo tím, chậm rãi đi tới. Nàng bên hông treo lấy một thanh cổ phát trường kiếm, trên vỏ kiếm quấn quanh lấy nhàn nhạt tử sắc lôi quang, mỗi một bước đều phảng phất giẫm tại mọi người nhịp tim nhịp bên trên. Cố Uyên khẽ miệng khẽ nhếch, giới thiệu một chút, đây là chúng ta Thiên Uyên thành viên mới, Kỳ Lăng Sương. Toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Cái gì? Thiên nhân tứ trọng kỹ sư tỷ gia nhập Thiên Uyên rồi? Ta không nghe lầm chứ? Liền ngay cả Dương Thừa Vũ đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Kỳ Lăng Sương tại Thiên Võ Viện là có tiếng độc lai độc vãng, từ không tham dự bất kỳ thế lực nào tranh đấu, bây giờ lại sẽ gia nhập một cái mới thành lập thế lực. Kỳ Lăng Sương lạnh lùng liếc nhìn đám người, ánh mắt rảo qua chỗ, tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Huấn luyện công bằng. Cố Uyên hợp thời mở miệng, chỉ cần chịu cố gắng, mỗi người đều sẽ vượt qua kỹ sư tỷ cơ hội. Câu nói này như là một tệ cường tâm châm, trong nháy mắt đốt lên tất cả mọi người đấu trí. Siêu Việt Thiên Nhân tứ trọng phản vân kiếm tiên, chỉ là ngẫm lại cũng là người ta nhiệt huyết sôi trào. Cố Uyên thỏa mãn nhìn xem đám người phản ứng, lập tức nghiêm mặt nói, "Hôm nay, ta muốn dạy mọi người một bộ phá vỡ xương năm thức." Hắn vừa nói vừa bày ra năm cái ăn khớp động tác, mỗi cái động tác đều nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa một loại nào đó huyền diệu vật luật. "Đơn giản a?" Cố Uyên sau khi làm xong hỏi. Đám người nhao nhao gật đầu, liền ngay cả Kỳ Lăng Xương đều lộ ra xem thường thân sắc. "Tốt, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu cái động tác thứ nhất." Cố Uyên đứng ở phía trước nhất, cùng ta làm. 56 người đồng thời bắt chước Cố Uyên động tác, đùi phải trước cùng, chân trái sau đạp, hai tay như bá nguyệt, xương sống như long sĩ đầu. Nhìn như đơn giản tư thế, lại tại hoàn thành một nháy mắt làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Cái này, này sao lại thế này? Liễu Kình Thiên cái chán trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh, hắn cảm giác toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều đang run rẩy, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. Dương Thừa Vũ càng là khiếp sợ phát hiện, cái tư thế này vậy mà tại cưỡng ép kéo giãn kinh mạch của hắn, ngay cả đan điền đều hứng chịu tới áp bách. Nguyên ca, cái này luyện cái gì đồ chơi a? Lý Hạc Hành nghe răng trợn mắt mà hỏi thăm, hai chân của hắn đã không bị khống chế run lên. Cố Uyên mặt không đổi sắc, ai cũng không được lúc ních, kiên trì mười hơi. Mười hơi thời gian, đối thời khắc này mọi người tới nói lại như là 10 năm dài dằng dặc. Liễu Kình Thiên, Cố Uyên đột nhiên muốn nói, eo lại xuống chìm ba tấc. Liễu Kình Thiên vẻ mặt cầu xin, "Uyên ca, ta chính là cái bán đan dược, nếu không ta về trước đi luyện đan." Lý Hạc Hành cũng liền bận bịu phụ họa, "Đúng vậy a Uyên ca, chúng ta chỉ muốn làm cái an tĩnh luyện đan sư." Cố Uyên ánh mắt như đao, làm võ giả, ngay cả điểm ấy khổ đều ăn không được, tương lai như thế nào thủ hộ Thiên Uyên tôn nghiêm. Hắn đi đến Liễu Kình Thiên bên người, thanh âm trầm thấp, "Ngươi dựa vào đan dược đồng đến huyền cương bắt trọng, căn cơ phù phiếm. Bộ công pháp này có thể giúp ngươi làm chắc cơ sở." Liễu Kình Thiên khóc không ra nước mắt, nhưng cũng biết Cố Uyên là vì tốt cho hắn, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Thức thứ hai, mười hơi vừa đến, Cố Uyên lập tức biến hóa tư thế. Đám người vốn cho rằng đổi chiêu có thể thở một ngụm, lại phát hiện thức thứ hai càng thêm biến thái, chân sau độc lập, một cái khác chân hướng về sau đốn lượn đến cực hạn, hai tay như dương cánh, xương sống như dây cùng căng cứng. A! Một luyện đan sư kêu thảm một tiếng, trực tiếp té ngã trên đất. Cố Uyên lạnh lùng quát tới, lại thêm mười hơi. Luyện đan sư kia sắc mặt trắng bệch, vội vàng đứng lên một lần nữa dọn xong tư thế. Kỳ Lăng Xương giờ phút này cũng đổ mồ hôi lâm ly, quần áo màu tím bị ướt đẫm mồ hôi, thiếp ở trên người phát họa ra huyền chuyển đường cong. Nhưng trong mắt nàng lại lóe ra vẻ hưng phấn, bộ công pháp này lại có thể làm cho nàng tu vi có chỗ vững lòng. Cao giai luyện đan sư nhất định phải là mạnh đại võ giả. Cố Uyên thanh âm tại tu luyện trận trên vang vọng, theo các ngươi trước đó phương thức tu luyện, nhiều nhất trở thành tứ giai đan sư. Nhưng nếu có thể kiên trì hoàn thành bộ này huấn luyện, tương lai tất nhập ngũ giai. Ngũ giai luyện đan sư. Từ ngữ này như là một đạo tiệm điện bổ vào các luyện đan sư trong lòng. Tại Sích Tiêu Quốc, ngũ giai luyện đan sư có thể đến được trên đầu ngón tay, mỗi một vị đều là dậm chân một cái liền có thể chấn động một phương đại nhân vật. Vì ngũ giai, Liễu Kình Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, nguyên bản hai chân run rẩy như kỳ tích ổn định. Những luyện đan sư khác cũng nhao nhao cắn răng kiên trì, trong mắt giấy lên hừng hực đấu trí. Thức thứ ba, thức thứ tư, đương thức thứ năm hoàn thành lúc, thời gian mới trôi qua một thời gian uống cạn chúng trà, nhưng tất cả mọi người giống như là trong nước mới bớt ra, toàn thân ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt. Kỳ Lăng Xương quỳ một chân trên đất, ngực kịch liệt chập trùng. Nàng chưa hề nghĩ tới, mình đường đường thiên nhân tứ trọng, lại sẽ bị một bộ nhìn như động tác đơn giản tra tấn thành dạng này. Rất tốt. Cố Uyên thỏa mãn gật đầu, hiện tại, chúng ta từ thức thứ nhất bắt đầu, lại đến một lần. Câu nói này như là một đạo sấm sét, bổ đến chúng người hồn phi phách tán. Còn tới, sẽ chết người đấy. Ta thả rằng đi đơn đấu lục giai linh thú. Tiếng kêu rên liên tiếp, nhưng Cố Uyên không nhúc nhích chút nào, muốn trở thành cường giả, liền muốn trả giá đắt. Bắt đầu, rơi vào đường cùng, đám người chỉ có thể kiên trì một lần nữa bày ra thức thứ nhất tư thế. Lần này, thống khổ càng sâu trước đó, bắp thịt đau nhức, xương cốt gào thét, kinh mạch xé rách cảm giác, không một không đang khiêu chiến mỗi cái cực hạn của con người. Nhớ kỹ loại cảm giác này, Cố Uyên thanh âm như là từ nơi xa xôi truyền đến, đau đớn mang ý nghĩa đột phá, thống khổ mang ý nghĩa trưởng thành. Dương Thừa Vũ đột nhiên phát hiện, tại cái này thống khổ cực độ bên trong, mình đình trệ nhiều năm bình cảnh lại có vương lòng dấu hiệu. Thức thứ năm, chịu đựng. Cố Uyên nghiêm nghị uống nói, nghĩ nghĩ các ngươi tại sao muốn mạnh lên? Liêu Kình Thiên trong đầu hiện ra mình bị các thế lực lớn khinh thị hình tượng, Lý Hạc Hành nhớ tới gia tộc đối kỳ vọng của mình, Dương Thừa Vũ thì thấy được cửu nhân đắc ý sắc mặt. A! Từng tiếng gầm thét từ trong miệng mọi người bộc phát, nguyên bản thân thể lão đảo muốn ngã như kỳ tích ổn định. Cố Uyên trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Hắn biết, đám người này ngay tại kinh lịch một trận thủy biến, từ trong tới ngoài thủy biến. Đương vòng thứ 3 huấn luyện lúc bắt đầu, đã không có người oán trách. Mỗi người trong mắt đều thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất, cắn răng kiên trì lấy mỗi một cái động tác. Phù phù. Rốt cục, cái thứ nhất người ngã xuống xuất hiện, là một mới gia nhập thần ý ngũ trọng người thủ vệ, trực tiếp ngất đi. Cố Uyên đi qua kiểm tra một chút, xác nhận chỉ là thoát lực, liền để cho người ta đem hắn mang lên một bên nghỉ ngơi. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Đương vòng thứ 5 huấn luyện kết thúc lúc, trên trận còn có thể đứng không đủ 10 người. Liền ngay cả Kỳ Lăng Xương đều co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. "Đều đứng lên cho ta." Cố Uyên thanh âm như lôi đình nổ vang, đem co quắp ngã xuống đất đám người bình tĩnh, mỗi người một viên bạo linh đan, một viên ẩn nguyên đan, lập tức phục dụng. Hắn lật bàn tay một cái, mấy chục viên thuốc từ trong túi chứa vật bay ra, tinh chuẩn rơi vào mỗi người trước mặt. Cố Uyên âm thanh lạnh lùng nói, "Buổi sáng chi ít còn muốn huấn luyện 5 lần, tranh thủ thời gian khôi phục thể lực. Buổi chiều còn có an bài khác." 5 lần. Mọi người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Nhưng đan dược tới tay, bên ngông dược lực đã xuyên thấu qua làn da thấm nhập thể nội, để bọn hắn không thể không lập tức quanh chân điều tức. Từ ngực, đan dược vào bụng, một dòng nước ấm trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Nguyên bản khô kiệt kinh mạch như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm, tham lam hấp thu dược lực. Bắp thịt đau nhức, xương cốt cảm giác mệt mỏi cấp tốc biến mất, thay vào đó là trước nay chưa từng có thư sướng. Cái này hiệu quả cũng quá mạnh. Lý Hạc Hành kinh ngạc phát hiện, chân khí trong cơ thể của mình không chỉ có hoàn toàn khôi phục, thậm chí so trước đó càng thêm tinh thuần. Chơi ạ, cái này bạo linh đan so thiên đan mình bán đồng loại đan dược hiệu quả mạnh 5 thành không chỉ. Một mới gia nhập luyện đan sư hoảng sợ nói. Vẹn vẹn một lần huấn luyện, đám người liền phát giác được chân khí trong cơ thể nhỏ bé tăng trưởng. Loại này hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, để bọn hắn đối Cố Uyên đan dược tạo nghệ càng thêm bội phục. Đều khôi phục tốt. Cố Uyên thấy mọi người khí tức bình ổn, lập tức thúc giục nói, tiếp tục. Thức thứ nhất. Lần này, không có người phàn nàn. Nếm đến ngon ngọt đám người không kịp chờ đợi bày ra phá vỡ xương năm thức lên tay tư thế, trong mắt lóe ra mong đợi qua mang. A. Thống khổ tiếng rên rỉ vang lên lần nữa, nhưng trong đó đã thiếu đi mấy phần kháng cự, nhiều hơn mấy phần kiên định. Đang không ngừng chân khí tiêu hao cùng bổ sung bên trong, Hàn Đỗ trên thân đột nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt năng lượng ba động. Oanh! Khí tức của hắn liên tục tăng lên, trực tiếp từ thần ý tứ trọng đỉnh phong đột phá đến thần ý ngũ trọng. Ta đột phá! Hàn Đỗ khó có thể tin mà nhìn mình hai tay, trong mắt tràn đầy cuồng hỉ. Cố Uyên tán thưởng gật đầu, không tệ, tiếp tục cố gắng. Thật đơn giản một câu, lại làm cho Hàn Đỗ kích động đến toàn thân run rẩy. Phải biết, Cố Uyên mặc dù tu vi so với hắn thấp, nhưng cho thấy thực lực cùng thủ đoạn sớm đã khuất phục tất cả mọi người. Có thể được đến công nhận của hắn, đối Hàn Đỗ tới nói ý nghĩa phi phàm. Đa tạ Cố sư minh. Hàn Đỗ cúi người chào thật sâu, trong mắt tràn đầy cảm kích, ta nhất định cố gắng gấp bội. Hàn Đỗ đột phá như là một tể cường tâm châm, khiến người khác thấy được hy vọng. Tiếp xuống huấn luyện bên trong, đám người càng thêm ra sức, thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ tăng trưởng. Chương 79, Long Tức Đan chương 79, Long Tức Đan buổi chiều, ánh nắng gắt. Cố Uyên đem mọi người chia hai tổ. Luyện đan sư đi phía đông luyện tập cơ sở khống hỏa thuật, võ tu lưu lại đối luyện. Đối luyện. Dương Thừa Vũ lông mày nhíu lại, làm sao cái đối pháp? Rất đơn giản. Cố Uyên chỉ sân bãi, đều tự tìm đối thủ, phẩm giai chênh lệch không nên quá lớn. Rất nhanh, giữa sân liền phân ra mười mấy đối chiến đoàn. Dương Thừa Vũ đối mặt Triệu Hàn, Phương Thiên Họa thì lựa chọn Tần Lãng, Lục Thiếu Lâm đối thủ là Tạ Hồng Diên. Bắt đầu. Cố Uyên ra lệnh một tiếng, chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Nhưng ngoài ý liệu là, đám người xuất thủ đều có lưu chỗ trống, sợ làm bị thương đồng bạn. Ầm. Dương Thừa Vũ một trường vỗ tại Triệu Hàn ngực, lực đạo lại nhẹ như là bước thiền. Cố Uyên thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, dừng tay cho ta. Đám người dừng lại động tác, không hiểu nhìn về phía hắn. Các ngươi đây là tại nhà tròi sao? Cố Uyên nghiêm nghị uống nói, hiện đang đối chiến bạn nhân tử, chính là đối bọn hắn cùng thương tổn của mình. Chỉ có chân chính đánh đau đối phương, mới có thể phát giác được điểm. Hắn đi đến Dương Thừa Vũ trước mặt, lạnh lùng nói, dùng toàn lực, đánh hắn huyệt thiên trung. Dương Thừa Vũ do dự một chút, nhưng nhìn thấy Cố Uyên ánh mắt nghiêm nghị, vẫn là cắn răng một trường vỗ ra. Ầm. Triệu Hàn đội vàng không kịp chuẩn bị một trưởng này đánh cho liền lùi mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhìn thấy không? Cố Uyên chỉ vào Triệu Hàn, hắn vừa rồi lúc phòng thủ vai phải có nhỏ xíu trì trệ, đây chính là sơ hở. Tại sinh tử tương bắt lúc, địch nhân cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lời nói này như là thể hồ quán đỉnh, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp tục. Cố Uyên muốn nói, nhớ kỹ, hôm nay không đánh đau đối phương, ngày mai liền có thể hại chết đối phương. Chiến đấu lần nữa khai hỏa, lần này, không khí trong sân hoàn toàn khác biệt. A. Ầm. Chân của ta. tiếng kêu thảm thiết cùng quyền quyền đến thịt trầm đục không ngừng quanh quẩn, mỗi người đều lấy ra bản lĩnh thật sự. Cố Huyên ở đây bên cạnh không ngừng du tẩu, ánh mắt sắc bén bắt giữ lấy mỗi một chi tiết nhỏ. Phương Thiên Họa đánh Tần Lãng sườn trái hạ ba tấc. Phương Thiên Họa nghe vậy, không chút do dự biến chiêu, một quyền đánh phía Cố Huyên chỉ vị trí. Phúc. Tần Lãng biến sắc, che lấy sườn bộ lảo đảo lui lại. Cái này, nơi này là ta khí khổng. Thẩm Văn, Trần Thu tròn chính tâm miệng có rảnh ngăn. Thẩm Văn nghe vậy, ngọc trưởng như điện, thẳng đến Trần Thu tâm ồ ầm. Trần Thu tròn vội vàng đón đỡ, nhưng vẫn là bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn. Lục Thiếu Lâm đã tạ Hồng Diên trái eo. Lục Thiếu Lâm nghe nói cái này chỉ điểm không khỏi kẹp chặt chân, mặt lộ vẻ khó xử. Huyên ca, cái này không tốt lắm đâu. Tạ Hồng Diên khuôn mặt đỏ lên, nhìn hằm hằm Cố Huyên, ngươi vô sỉ. Cố Huyên cười lạnh, trên chiến trường địch nhân cũng sẽ không quản ngươi nam nữ. Ngươi tuyết bay bước mỗi lần chuyển hướng lúc trái eo đều sẽ lộ ra sơ hở, mình không biết sao. Tạ Hồng Diên khẽ giật mình, lập tức lâm vào trầm tư. Nàng đúng là thân pháp chuyển đổi lúc thỉnh thoảng sẽ cảm thấy trái eo khó chịu, nhưng vẫn cho là tu luyện quá độ bố trí. Nhớ kỹ. Cố Huyên nhàn nhạt nói, lần sau tái phạm, ta liền để Lục Thiếu Lâm thật đá. Tạ Hồng Diên vừa thẹn vừa giận, lại không thể không thừa nhận Cố Huyên ánh mắt độc ác. Nàng âm thầm ghi lại được điểm này, quyết định ngày sau trọng điểm tu luyện. Cố Huyên trong đám người xuyên thẳng qua, đối đám người dốc lòng chỉ điểm. Ánh mắt của hắn như nước, có thể một chút xem tấu mỗi cá nhân tu luyện bên trong tỷ vết cũng không đủ. Liêu Kình Thiên, eo của ngươi ngựa còn chưa đủ ổn, hạ bàn phù phiếm, làm sao có thể phát huy toàn lực? Cố Huyên đi đến đang luyện tập phá vỡ xương năm thức Liêu Kình Thiên bên cạnh, một trường đặt tại hắn sau lưng chỗ, dồn khí đăng điện, lực từ lên. Liêu Kình Thiên toàn thân chấn động dựa theo Cố Huyên chỉ đạo điều chỉnh tư thế, lập tức cảm giác một dòng nước ấm từ lòng bàn chân phun lên, lực lượng tăng gấp bội. Đa tạ Huyên ca chỉ điểm. Hắn kinh hỉ nói. Cố Huyên cứ như vậy trong đám người xuyên thẳng qua, đối mỗi người đều tiến hành tính nhắm vào chỉ đạo. Mới gia nhập Thiên Nguyên thành viên mới đầu đối thực lực của hắn còn có điều hoài nghi, nhưng nhìn thấy hắn đối mỗi cá nhân tu luyện vấn đề tinh chuẩn đem khống, cùng tiện tay hiện ra cao siêu võ kỹ, kinh thị trong lòng dần dần chuyển biến làm kính nghệ. Chúng ta cũng luyện một chút. Cố Huyên hướng đứng tại bên sân Kỷ Lăng Xương ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi dùng thần ý lục trọng thực lực. Kỷ Lăng Xương tử nhãn bên trong hiện lên một tia chiến ý, bên hông tử điện trường kiếm bang một tiếng ra khỏi vỏ, chính hợp ý ta. Hai người trong nháy mắt chiến làm một đoàn. Kỷ Lăng Xương mặc dù áp chế cảnh giới, nhưng kiếm pháp tạo nghệ còn tại, mỗi một kiếm đều như kinh hồng bút không, nhanh như thiểm điện. Cố Huyên thì thi triển du long, thân hình như quỷ mị lơ lửng không cố định. Ầm. 30 chiêu qua đi, Cố Huyên bắt lấy Kỷ Lăng Xương kiếm thế chuyển đổi khoảng cách, một trường vỗ tại nàng đầu bay, đưa nàng chấn lùi lại mấy bước. Ngươi. Kỷ Lăng Xương gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hiển nhiên không nghĩ tới mình sẽ bị thua. Sư tỷ đã nhường. Cố Huyên ôm quyền cười một tiếng, kiếm pháp của ngươi chuyển đổi lúc vẫn có nhỏ bé vương hữu, nếu có thể đem băng xương kiếm ý hoàn toàn dung nhập, có thể tiến thêm một bước. Kỷ Lăng Xương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong mắt không phục dần dần hóa thành khâm phục. Một phen kịch chiến về sau, Cố Huyên lấy ra chữa thương đan dược phân phát cho đám người. Những đan dược này đều là hắn tự tay luyện chế, hiệu quả viễn siêu trên thị trường đồng loại sản phẩm. Đám người ăn vào về sau, thương thế cấp tốc khôi phục, lại tinh thần phấn chấn đầu nhập vòng tiếp theo huấn luyện. Một tuần qua khứ, Thiên Nguyên đám người từ ban sơ khổ không thể tả đến dần dần thích ứng loại này cường độ cao huấn luyện. Những cái kia kẹt tại bình cảnh người nhao nhao đột phá, nguyên vốn là có chỗ tinh tiến người thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Chính Cố Huyên tiến bộ càng là kinh người. Hắn mỗi ngày kiên trì phá vỡ xương năm thức số lần viễn siêu đám người, mặc dù đang luyện tập với nhau bên trong thường xuyên bị Kỷ Lăng Xương ngược đến thương tích đầy mình, nhưng thực lực tăng lên cũng nhất là tấn mãnh. Ngắn ngủi một tuần thời gian, hắn liền triệt để nện vững chắc thần ý tứ trọng căn cơ, thậm chí đụng chạm đến ngũ trọng cánh cửa. Cảm nhận được thể nội dư giả linh khí, Cố Huyên quyết định là thời điểm luyện chế Long Tức Đan. Tiếp xuống ta muốn bế quan luyện đan. Cố Huyên đem mọi người triệu tập lại, Phương Thiên Họa phụ trách giám sát huấn luyện thường ngày, Liễu Kình Thiên phụ trách đan dược cung ứng, Lý Hạc Hành phụ trách tình báo thu thập. Đám người Tề Thanh đồng ý bây giờ Cố Huyên tại Thiên Nguyên bên trong hy vọng cao. Không người không phục. Cố Huyên đi vào Thiên Nguyên cứ điểm luyện đan thất, đây là một gian trải qua đặc thù gia cố mật thất, bốn phía vách tường đều khắc họa lấy cách nhiệt trận pháp. Long Tức Đan. Cố Huyên hít sâu một hơi, lấy ra sớm đã chuẩn bị xong dược liệu. Long Tức Đan đối với hắn cực kỳ trọng yếu, một khi luyện thành, tu luyện tới thần ý cựu trọng đem không đáng kể, trong vòng nửa năm bước vào thiên nhân mục tiêu cũng đem tiến thêm một bước. Mặc dù lấy hắn khó khăn lắm có thể luyện chế tứ giai đan dược thực lực tới nói, luyện chế ngũ giai Long Tức Đan có chút miễn cưỡng, nhưng bằng mượn kiếp trước cựu giai đan sư kinh nghiệm, hắn vẫn có 7 thành nắm chắc. Bắt đầu đi. Trong chốc lát, Cố Huyên khí chất đống nhiên biến đổi, một cô thuộc về cựu giai đan sư mạnh đại khí tràn tràn ngập ra. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, dược liệu một gốc tiếp một gốc đầu nhập trong đỉnh, rèn luyện, rút ra một mạch mà thành. Thời gian trôi qua, tất cả dược liệu đều đã rèn luyện hoàn tất, kế tiếp là một bước mấu chốt nhất, tan đan. Cố Huyên tinh thần cao độ tập trung, cựu chuyển càn khôn quyết vận chuyển tới cực hạn, phân ra 99 đạo chân khí, khống chế tinh chuẩn mỗi một phần dược dịch dung hợp. Long Tức Quả làm hệ tâm, còn lại dược liệu tầng tầng bao khỏa. Hắn thấp giọng tự nói, đầu ngón tay điểm nhẹ, Long Tức Quả dược dịch lơ lửng tại đan đỉnh trung ương. Còn lại dược liệu như là chúng tinh cùng nguyện vần quanh. Xoáy. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, Long Tức Quả dịch bắt đầu xoay chậm chậm, tốc độ từ nhanh đến chậm, dần dần dung hợp chung quanh dược lực. Suy, trong lò đan truyền đến rất nhỏ chậm đục, dược dịch bắt đầu thủy biến, nguyên bản xanh biết Long Tức Quả dịch dần dần nhiễm lên một vòng kim sắc, tựa như rắn hóa giao long. Xong rồi. Cố Huyên trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức giảm xuống thế lửa, tiến vào sau cùng ôn dưỡng giai đoạn. Một nén nhang về sau, đan đỉnh hơi chấn động một chút, nắp đỉnh tự động bắn ra. Ra. Cố Huyên đưa tay chộp một cái, một viên toàn thân xanh biếc, mặt ngoài ẩn có long văn lưu chuyển đan dược bay vào lòng bàn tay. Long tức đan. Hắn khó nén kích động, cẩn thận chu đáo lấy viên đan dược này, cảm nhận được ẩn chứa trong đó bàng bạc linh lực, khóe miệng rốt cục lộ ra mỉm cười. Bế quan đột phá, ngay tại hôm nay. Chương 80, thần ý ngũ trọng chương 80, thần ý ngũ trọng Cố Huyên đang chuẩn bị ăn vào đan dược, đột nhiên cảm giác góc áo bị giật giật. Túi đầu xem xét, tiểu đậu đinh chẳng biết lúc nào tỉnh, chính trông mong mà nhìn chằm chằm vào bình sứ trong tay của hắn. Tiểu gia hỏa, cái này ngươi cũng không thể ăn. Cố Huyên cười lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một viên bạo linh đan ném cho nó, đây mới là ngươi đồ ăn vặt. Tiểu đậu đinh vui sướng tiếp được đan dược, một ngụm nuốt vào, thỏa mãn meo mắt lại, rất nhanh lại cuộn thành một đoàn ngủ thiết đi. Cố Huyên nhìn xem nó, trong mắt lóe lên một tia cảm kích. Lần trước nếu không phải tiểu đậu đinh dùng giọt kia thần kỳ ngũ thải huyết dịch, Trang Hiểu Mộng chỉ sợ đã. Chờ Hiểu Mộng tỉnh lại, nhất định phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Cố Huyên nhẹ nhàng sờ lên tiểu đậu đinh đầu, nhưng sau đó xoay người đi hướng tu luyện thất. Trải qua luyện đan thất cùng lúc, hắn nghe được bên trong truyền đến kịch liệt tiếng thảo luận. Đẩy cửa xem xét, nguyên lai là Thiên Nguyên các luyện đan sư ngay tại tranh luận thủ pháp luyện đan. Ta cho là nên trước rèn luyện chủ dược, lại xử lý phụ dược. Một mới gia nhập tam giai luyện đan sư lớn tiếng nói. Nói vậy, rõ ràng hẳn là căn cứ dược liệu đặc tính quyết định trình tự. Một người khác phản bác. Nhìn thấy Cố Huyên tiến đến, đám người lập tức an tĩnh lại. Những này mới gia nhập luyện đan sư mặc dù nghe nói qua Cố Huyên đan đạo tạo nghệ, nhưng dù sao chưa từng thấy tận mắt, trong lòng ít nhiều có chút hoài nghi. Huyên ca, ngài đến rất đúng lúc. Hàn Phong đi lên trước, mọi người chính đang thảo luận luyện đan trình tự ưu tiên trình tự, ngài cho phân xử thử. Cố Huyên liếc nhìn đám người, mỉm cười, luyện đan vô định pháp, mấu chốt ở chỗ lý giải dược liệu đặc tính cùng đan phương nguyên lý. Hắn đi đến trung ương đan đỉnh trước, liền lấy đơn giản nhất thối nguyên đan tới nói, các ngươi cần phải bao lâu hoàn thành? Một canh giờ. Có người trả lời. Nửa canh giờ. Một người khác nói. Cố Huyên gật gật đầu, lấy ra thối nguyên đan dược liệu, nhìn kỹ. Hắn nhóm lửa, bỏ thuốc, rèn luyện, rút ra, tan đan, tố đan một mạch mà thành, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, không có một tia dư thừa động tác. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ về sau, 10 cái mượt mà sung man thối nguyên đan liền từ đỉnh bên trong bay ra. Cái này sao có thể? Tên kia tam giai luyện đan sư trừng to mắt, cầm lấy một viên thuốc cẩn thận kiểm tra, phẩm chất thượng đẳng. Luyện chế thời gian cũng chỉ có chúng ta 1/4. Cố Huyên cũng đáp, lại lấy ra nhị giai hồi phục lập tức đan dược liệu, loại đan dược này chứa 38 vị dược tài, rèn luyện độ khó không giống nhau. Dựa theo thông thường phương pháp, cần trước dễ sau khó, phân luận xử lý. Hắn một vừa điều khiển một bên giảng giải, nhưng nếu như nắm giữ phân tâm khống hỏa thuật liền có thể đồng thời rèn luyện khó dễ khác biệt dược liệu. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, Cố Huyên đồng thời khống chế năm nơi hỏa hầu, đem 38 vị dược tài phân loại rèn luyện rút ra. Một khắc đồng hồ về sau, tất cả dược liệu xử lý hoàn tất, bắt đầu tan đan. Tan đan lúc phải chú ý dược liệu tương sinh tương khắc quan hệ. Cố Huyên kỹ càng giảng giải mỗi một loại dược liệu để vào trình tự cùng tác dụng nguyên lý, hỏa hầu biến hóa vi diệu sẽ trực tiếp ảnh hưởng thành đan phẩm chất. Một nén nhang về sau, 10 cái hồi phục lập tức đan mới vừa ra lò, mỗi một mai đều mượt mà như ngọc, đan hương sông vào mũi. Tố đan câu đồng dạng mấu chốt. Cố Huyên tổng kết nói, tựa như võ giả tu luyện cần nền vững chắc cơ sở, đan dược cũng cần tại giai đoạn sau cùng tiến hành rèn luyện mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Đám người truyền nhìn xem Cố Huyên luyện chế đan dược, trong mắt hoài nghi đã sớm bị kính nể thay thế. Chiêu này xuất thần nhập hóa luyện đan thuật, triệt để chinh phục ở đây tất cả mọi người. Huyên ca. Không, Cố đại sư. Tên kia tam giai luyện đan sư kích động đến thanh âm phát run, xin ngài thu ta làm đồ đệ. Những người khác cũng nhao nhao tiến lên, trong mắt tràn đầy lửa nóng. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, mình trước đó học bất quá là đan đạo gia lông, chân chính luyện đan thế giới xa so với trong tưởng tượng rộng lớn thâm thúy. Cố Huyên khoát khoát tay, sư đồ chi danh không cần, nhưng ta sẽ dốc túi tương thụ. Tiếp xuống, các ngươi trước từ cơ sở luyện lên, mỗi lần rèn luyện lúc tận khả năng nhiều khống chế một vị dự tài, từng bước tăng lên phân tâm khống hỏa năng lực. Hắn kỹ càng giảng giải chú ý hạng mục, sau đó lưu lại đám người tự hành luyện tập. Đi ra luyện đan thất, Cố Huyên lại đi sân huấn luyện chỉ điểm một phen võ tu nhóm tu luyện, lúc này mới yên lòng hướng Cửu Vũ Hỏa Hải đi đến. Cửu Vũ Hỏa Hải tầng thứ tư, nóng bỏng lửa linh khí như là như thực chất trong không khí chảy xuôi. Cố Huyên bàn ngồi chung một chỗ bị đốt đến đỏ bừng nham thạch bên trên, bốn phía ngọn lửa thỉnh thoảng liếm láp lấy góc áo của hắn, lại không cách nào đối với hắn tạo thành thực chất tổn thương. Hắn lấy ra viên kia xanh biếc bên trong hiện ra kim văn long tức đan, đan dược mặt ngoài lưu chuyển long văn phảng phất có sinh mệnh có chút rung động. Cố Huyên hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định như sắt. Vì lực lượng, vì báo thủ, vì hứa hẹn, cũng vì tìm kiếm phụ mẫu Hạ Lạc. Cố Huyên thấp giọng tự nói, không chút do dự đem long tức đan đưa trong cửa vào. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ bành trướng đến cực điểm lực lượng dòng lũ, trong nháy mắt xông vào tứ chi bách hải của hắn. Cố Huyên chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân như là bị rót vào nóng hở nham tương, mỗi một tấc máu thịt đều đang phát ra thống khổ gào thét. Ách a! Hắn cắn chặt răng, trán nổi gân xanh lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu vừa chảy ra làn da liền bị trung quanh nhiệt độ cao bức hơi. Chân khí bên trong đan điền bắt đầu cuồng bạo phun trào, cựu chuyển càn khôn đỉnh điền cuồng xoay tròn, ý đồ thuần phục cố này giữ dàn dược lực. Kinh mạch tại long tức đan dược lực trùng kích vào bắt đầu vặn vẹo biến hình, loại kia toàn tâm thực cốt thống khổ để Cố Huyên trước mắt biến thành màu đen. Nhưng hắn gắt gao giữ vững linh đài một điểm thanh minh, vận chuyển cựu chuyển càn khôn quyết dẫn đạo dược lực tại thể nội tuần hoàn. Hiểu ngộ. Chờ ta Cố Huyên trong đầu hiện Trang Hiểu ngộ mặt mũi tái nhợt, còn có kia siêu siêu mẹo mẹo chữ bằng máu, tiếp sau nguyện cùng chú ý lang trung đầu bạn. Hình tượng này như là một tề cường tâm châm, để hắn đang đau nhức bên trong bảo trì thanh tỉnh. Trong đan điền, chân khí vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, dần dần hình thành một cái vi hình trung tâm phong bạo. Cố Huyên có thể cảm giác được kinh mạch của mình tại dược lực cọ rửa hạ không ngừng quyết trương, cường hóa, mặc dù quá trình cực kỳ thống khổ, nhưng hiệu quả cũng rõ rệt dị thường. 4 canh giờ quá khứ, Cố Huyên toàn thân đã bị một tầng vết máu bao trùm, kia là mao mạch mạch máu tại dưới áp lực mạnh vỡ tan kết quả. Nhưng hắn không nhúc nhích tí nào, như là một pho tượng đá thừa nhận đây hết thảy. Đột nhiên, trong đan điền truyền đến một tiếng thanh thúy răng rắc âm thanh, phản phất một loại nào đó bích chướng bị đánh bỡ. Cố Huyên toàn thân chấn động, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt tăng gọn, lưu chuyển tốc độ tăng lên dòng ra gấp đôi. Thần ý ngũ trọng. Cố Huyên bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Hắn thành công đột phá. Sau khi đột phá, Cố Huyên cảm giác cảnh vật chung quanh đều trở nên khác biệt. Nguyên bản nóng rực khó nhịn lửa linh khí, giờ phút này lại điều khiển như cánh tay dịu dàng ngoan ngoãn. Hắn tâm niệm vừa động, phương viên trong vòng 10 trượng lửa linh khí liền giống như thủy triều hướng hắn vọt tới, bị cửu chuyển càn khôn đỉnh tham lam hấp thu luyện hóa. Đây chính là thần ý ngũ trọng lực lượng Cố Huyên nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội chân khí dâng trào. Cùng tứ trọng so sánh, ngũ trọng chân khí không chỉ có lượng bên trên gấp bội, chất lượng cũng càng thêm tinh thuần. Hắn cúi đầu nhìn về phía co quắp tại bên cạnh tiểu đậu đinh. Tiểu gia hỏa này chẳng biết lúc nào tỉnh lại, đang dùng đen bóng con mắt tò mò nhìn qua hắn. Tiểu gia hỏa, ta muốn đi tầng thứ 5. Cố Huyên nhẹ giọng nói, hoàn cảnh nơi đây càng thêm ác liệt, ngươi có thể tiếp nhận sao? Tiểu đậu đinh chi chi kêu hai tiếng, linh hoạt nhảy lên Cố Huyên bả vai, dùng hành động biểu lộ thái độ của mình. Cố Huyên cười cười, đứng dậy hướng biển lửa chỗ càng sâu đi đến. Chương 81, thực lực bay vọt chương 81, thực lực bay vọt theo xâm nhập, thông đạo dần dần biến hẹp, nhiệt độ cũng bằng tốc độ kinh người kéo lên. Khi hắn vượt qua một đạo vô hình giới hạn lúc, cảnh vật chung quanh bỗng nhiên biến hóa. Cửu Vũ Hỏa Hải tầng thứ 5, cùng tầng thứ 4 hoàn toàn khác biệt. Nơi này không gian càng ra phong hơn bế, mặt đất gập ghềnh, che kín lớn nhỏ không đều đao nham tương. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt xích hồng sắc, mỗi một lần hô hấp đều giống như hút vào hỏa diễm, phổi truyền đến thiêu đốt cảm giác đau. Thật là khủng khiếp, nhiệt độ Cố Huyên cảm giác máu của mình đều muốn bị bốc hơi, làn da truyền đến trận trận nhói nhói. Nhưng cùng Long Tức Đan mang tới thống khổ so sánh, loại trình độ này nóng rực còn tại nhưng trong phạm vi chịu đựng. Hắn tìm một chỗ tương đối bằng phẳng địa phương ngồi xếp bằng xuống, kinh ngạc phát hiện tiểu đậu đinh không chỉ có không có khó chịu, ngược lại hiện đến mức dị thường sinh động, tại nóng hổi nham thạch bên trên lênh lợi. Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Cố Huyên như có điều suy nghĩ nhìn xem tiểu đậu đinh. Có thể ở trong loại hoàn cảnh này như cá gặp nước, tuyệt không phải bình thường linh thú. Tập trung ý chí, Cố Huyên bắt đầu vận chuyển cựu chuyển càn khôn quyết. Đột phá đến thần ý ngũ trọng về sau, hắn hấp thu lửa linh khí tốc độ tăng lên mấy lần. Trung quanh lửa linh khí như là nhận triệu hoán tụ đến, hình thành một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy màu đỏ. Nếu không phải có cựu chuyển càn khôn đỉnh bực này lịch thiên bảo vật phụ trợ, võ giả bình thường ở trong môi trường này tu luyện quả thực là muốn chết. Thời gian trong tu luyện phi tốc trôi qua, Cố Huyên như là một khối bọt biển, tham lam hấp thu chúng quanh nồng đậm lửa linh khí. Cựu chuyển càn khôn đỉnh đem những này cuồng bạo năng lượng chuyển hóa làm tinh thuần chân khí, liên tục không ngừng bổ sung cho đan điền của hắn. Tiểu đậu đinh phần lớn thời gian đều đang ngủ, ngẫu nhiên tỉnh lại liền mắt lom lom nhìn Cố Huyên. Cố Huyên sẽ đúng lúc đó cho nó mấy viên thuốc, tiểu gia hỏa liền hoàn thiên hỉ địa ăn, sau đó tiếp tục cuộn thành một đoàn. Một tuần sau cái nào đó thời khắc, Cố Huyên thể nội lần nữa truyền đến quen thuộc răng rắc âm thanh. Chân khí bên trong đan điền hoàn thành chất biến, trở nên càng thêm cô đọng, tinh thuần. Thần ý lục trọng. Cố Huyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt tinh quang nội liễm. Ngắn ngủi một tuần thời gian, hắn càng lại lần đột phá. Loại này tốc độ tu luyện như truyền đi, đủ để chấn kinh toàn bộ Thiên Võ Viện. Hắc Lân Thành, Sở gia phòng nghị sự. Nặng nghề hắc đàn một đại môn đóng chặt, trong sảnh dưới ánh nến, chiếu rọi ra mười mấy tấm âm trầm gương mặt. Trong không khí tràn ngập khí tức đột ngạn, phản phất trước bao táp yên tĩnh. Ầm. Lữ gia gia chủ Lữ Huyền Hóa một trưởng bồ nát bên cạnh bàn trà, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Hắn hai mắt xích hồng, chán nổi gân xanh lên, "Sở Hà, đây chính là ngươi cho ta bàn giao." Một tháng trôi qua, tiểu tử kia còn nhảy nhót tương bừng đợi tại Thiên Võ Viện. Sở Hà ngồi ngay ngắn ở chủ vị, sắc mặt âm trầm như nước. Đầu ngón tay hắn gõ nhẹ lan can, phát ra trầm muộn thùng thùng âm thanh, Lữ Minh an tâm chớ đổi. Thiên Võ Viện dù sao không phải bình thường chi địa, cũng không thể dẫn người đánh vào đi. "Đánh vào đi?" Lữ Huyền Hóa cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý nghiêm nghị, "Nữ nhi của ta chết thảm, con của ngươi cũng mệnh tang hoàn toàn." Bây giờ ngay cả cái mao đầu tiểu tử đều không làm gì được. Như kia Cố Huyên cả một đời trốn ở Thiên Võ Viện không ra, thù này liền không báo. Trong sảnh bầu không khí bỗng nhiên xuống tới điểm đóng băng. Sở gia đại trưởng lão Sở Hồ ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ trầm mặc, Lữ gia chủ bất giận. Theo thám tử hồi báo, kia Cố Huyên đã thả ra ngân thoại, 3 tháng bên trong tất diệt ta Sở gia. Bây giờ hơn 1 tháng quá khứ, chắc hẳn tiếp qua 1 tháng, bọn hắn liền sẽ tự chui đầu vào lưới. Lữ Huyền Hóa nheo mắt lại, chuyện này là thật. Sở Hồ vuốt vuốt hoa tròm râu bạc phơ, âm trầm cười nói, Thiên Võ Viện tuy mạnh, nhưng hỗn loạn chi lâm cũng không về bọn hắn quản. Chỉ cần Cố Huyên dẫn người rời đi Thiên Võ Viện phạm vi, chúng ta liền có thể ở nửa đường chặn giết. Tại hỗn loạn chi lâm giết chết mấy cái Thiên Võ Viện học sinh, Thiên Võ Viện cũng nói không nên lời cái gì. Tốt một cái mượn đao giết người. Lữ Huyền Hóa trong mắt tinh quang lấp lóe, trầm tư một lát sau nói, bất quá, nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, 2 ngày này ta cùng ngươi ra ra chủ tự mình đi một chuyến Thiên Võ Viện, để bọn hắn giao ra Cố Huyên. Nếu không chịu, hắn nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, kia Thiên Võ Viện học sinh tại hỗn loạn chi lâm lịch luyện lúc an toàn, liền sẽ không còn có bảo đảm. Sở Hà rốt cục lộ ra mỉm cười, Lữ Minh cao kiến, cứ làm như thế. 2 tháng thoáng qua liền mất, Cố Huyên thực lực đột nhiên tăng mạnh, chỗ tu luyện cũng từ cửu lũ hỏa hải tầng thứ 5 thăng đến tầng thứ 6. Một ngày này, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang như điện, thể nội linh lực sôi trào mãnh liệt, không ngờ đột phá tới thần ý cửu trọng. Ngắn ngủi 2 tháng, từ thần ý ngũ trọng thẳng tới cửu trọng, Cố Huyên cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, chính mình cũng cảm thấy có chút mơ ảo. Nhưng lập tức nhíu mày, tấn thăng quá nhanh, chỉ sợ căn cơ bất ổn. Hắn quyết định đi ra ngoài lịch luyện một phen, lấy vững chắc cảnh giới. Vừa trở lại Thiên Nguyên tu luyện tràng, chỉ nghe thấy từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chỉ gặp Kỳ Lăng Dương cầm trong tay màu đỏ nhuyễn tiên, ngay tại chỉ điểm một tên thiếu niên tu luyện. Ra quyền góc độ lại cao hơn 3 phần. Nàng lạnh giọng quát, trong tay nhuyễn tiên ba quất vào thiếu niên trên cánh tay. Thối pháp quá mềm, lại là một roi quất vào đùi cánh ngoài. Thiếu niên quần áo hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng Cố Uyên nhãn lực cỡ nào được gắt, liếc mắt liền nhìn ra dưới da đã máu ứ động trải rộng. Trung quanh Thiên Nguyên thành viên từng cái sắc mặt khẩn trương, hiển nhiên đều lĩnh giáo qua vị này áo tím huấn luyện viên nghiêm khắc. Cố Uyên tử quan sát kỹ, phát hiện đám người thực lực đều có vẻ lấy tăng lên. Thiếu niên kia mặc dù tiếng kêu rên liên hồi, nhưng ra chiêu góc độ cùng cường độ sát thực tinh chuẩn rất nhiều, hiển nhiên Kỳ Lăng Xương huấn luyện có hiệu quả rõ ràng. Xem ra ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, kỹ sư tỷ đem tất cả thao luyện đến rất đúng chỗ a. Cố Uyên cười đi lên trước. Cố sư minh, Uyên ca về đến rồi. Đám người nhao nhao vây quanh chào hỏi, trong mắt tràn đầy sùng kính. Kỳ Lăng Xương thu hồi nhuyễn tiên, tử nhãn bên trong hiện lên mỉm cười, ngươi cái này vung tay trưởng quỹ nên được ngược lại là tiêu sái. Bất quá nàng đột nhiên gần sát Cố Uyên bên hai, thổ khí như lan, thực lực của ta cũng có đột phá dấu hiệu, có lẽ rất nhanh liền có thể bước vào thiên nhân ngũ trọng. Cố Uyên chấn động trong lòng. Thiên nhân cảnh giới mỗi tăng lên một trọng cũng khó như lên trời, Kỳ Lăng Xương tốc độ không khỏi quá nhanh một chút. Hắn đảo mắt đám người, Dương Thừa Vũ cùng Triệu Sâm đã đạt tới thân ý cửu trọng, Lục Thiếu Lâm đột phá đến thất trọng, Tạ Hồng Diên cùng Phương Thiên Họa cũng đều đến lục trọng. Kinh người nhất là Hàn Du, vậy mà từ ngũ trọng trực tiếp nhảy đến bát trọng. Mọi người tiến bộ thần tốc a. Cố Uyên từ đáy lòng tán thưởng. Đang nói, Liễu Kình Thiên thở hồng hộc chạy tới, "Uyên ca, tham dò được định hồn hoa tin tức. Hắc Lân thành vạn bảo phòng đấu giá sau 3 ngày đem đấu giá một gốc, vẫn còn ấm ngọc quả các cái khác chân quý dữ liệu." Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, "Quá tốt rồi. Liễu Kình Thiên, ngươi lập tức đi đem chúng ta tinh giá trị hối đoái thành ngân lượng." Liễu Kình Thiên do dự nói, "Uyên ca, Hắc Lân thành hiện tại quá nguy hiểm, không nếu như để cho ta đi." "Không được, ta nhất định phải tự mình đi." Cố Uyên chém đinh chặt sắt, hoàn hồn đan luyện chế không thể có bất kỳ sơ thất nào. Dương Thừa Vũ tiến lên một bước, "Ta cùng ngươi đi." Triệu Sâm cũng đứng ra, "Tính ta một người." Kỳ Lăng Xương lại kéo lại Triệu Sâm, "Ngươi lưu lại, ta giúp ngươi củng cố một chút kinh nghiệm tác chiến." Nàng tử nhãn bên trong hiện lên một tia giảo hoạt, Triệu Sâm lập tức sắc mặt trắng bệch. Lục Thiếu Lâm, Tạ Hồng Diên, Phương Thiên Họa mấy người cũng nhao nhao biểu thị muốn cùng nhau đi tới. Cố Uyên lắc đầu, "Hắc Lân thành hiện tại chỉ ít có 2 vị thiên nhân tọa trấn, các ngươi đi quá nguy hiểm. Ta trước đi dò thám sở ra hư thực chờ 3 tháng kỳ đầy, chúng ta sẽ cùng nhau giết đi qua." Thấy mọi người còn muốn cãi, Cố Uyên nghiêm mặt nói, "Đây là mệnh lệnh. Mọi người chăm chỉ tu luyện, đến lúc đó ta muốn nhìn thấy một cái cường đại hơn Thiên Uyên." Đám người mặc dù không cam lòng, nhưng cũng biết Cố Uyên nói có lý, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Chương 82, treo thưởng manh mối chương 82, treo thưởng manh mối Thiên Võ Viện, trung ương quảng trường. Ánh nắng sáng sớm vẩy vào nền đá trên mặt. "Nghe nói không, Thiên Uyên cửa hàng lại ra trò mới. 100 lạng bạc dòng đổi nhất tinh giá trị." "Điên rồi đi, Thiên Chân Vạn Sát, huynh đệ của ta vừa đổi 5000 tinh giá trị." Tiếng nghị luận liên tiếp, dòng người giống như thủy triều tuôn hướng Thiên Uyên cửa hàng vị trí. Đội ngũ từ cửa hàng cổng một đường ngũ lượng, bài xuất gần ngàn mét, quý vi trắng quang. Cửa hàng trước cửa, Liễu Kình Thiên đầu đầy mồ hôi chỉ huy hơn 10 người Thiên Uyên thành viên duy trì trật tự. "Xếp hàng, đều xếp hàng, mỗi người hạn đổi 10 vạn tinh giá trị." Phía sau chớ đẩy, hắn cuống họng đều nhanh hàm ếch, lại không thể che hết trong mắt hưng phấn. Trong cửa hàng, Lý Hạc Hành mang theo 6 tên luyện đan sư chính đang nhanh chóng ghi chép, thẩm tra đối chiếu, cấp cho tinh giá trị lệnh bài. Mỗi người trước mặt đều chất đống như ngọn núi nhỏ ngân phiếu cùng linh thạch, dưới ánh mặt trời lóe ra mê người quan trạch. Vị kế tiếp, Lý Hạc Hành xoa xoa mồ hôi trán, tiếp nhận một học viên đưa tới túi chữ vật. "Nơi này có 50 vạn lượng." Học viên kia thanh âm phát run, trong mắt tràn đầy chờ mong. Lý Hạc Hành thần thức quét qua, xác nhận không sai về sau, từ dưới quầy lấy ra 5000 mai tinh giá trị lệnh bài, điểm điểm. Học viên tiếp nhận lệnh bài tay đều đang phát run, không cần điểm. "Thiên Uyên tín dự ta tin được." Một màn này tại cả buổi trưa không ngừng lặp lại. Thiên Võ Viện bên trong, Thiên Uyên chủ đề nhiệt độ không giảm trái lại còn tăng, thậm chí ngay cả đệ nhất bang phái Tuyệt Điên hội danh tiếng đều bị che lại. Hơn 2 tháng trước, Cố Uyên tuyên bố sau 3 tháng bên trên Hắc Lân thành diệt sở ra, lúc ấy rất nhiều người khịt mũi coi thường, cho là hắn tuổi trẻ khinh cuồng. Nhưng hôm nay, theo Thiên Uyên quật khởi, càng ngày càng nhiều học viên bắt đầu tin tưởng, cái tên điên này có lẽ thật có thể làm được. Nghe nói Thiên Uyên người thực lực tăng vọt, Dương Thừa Vũ đã đột phá đến thần ý cửu trọng, ngay cả Kỳ Lăng Xương đều nhanh muốn bước vào thiên nhân ngũ trọng. Và nó, sớm biết lúc trước liền nên gia nhập Thiên Uyên, bây giờ nghĩ tiến cũng khó khăn. Cố Uyên người này mặc dù cuồng, nhưng đối với mình người là thật hào phóng, đang dược, công pháp, chỉ điểm, từ không keo kiệt. Mọi người ở đây còn tại nhiệt nghị hối bái tinh giá trị sự tình lúc, Thiên Uyên cửa hàng lại dán ra một chương mới báo cáo, treo thưởng cung cấp 2 tháng rơi trước ai cùng trang hiệu mộng có gặp nhau manh mối. Phổ thông tin tức, thưởng 100 viên thượng phẩm sông nguyên đan. Trọng yếu tin tức, thưởng tối hồn đan, cháy bùng đan, ngưng huyết đan, nguyên khí đan các 10 cái. Có chứng cứ xác thật người, nhưng cùng Thiên Uyên mở bất kỳ điều kiện gì. Này báo cáo vừa ra, Thiên Võ Viện toàn thể chấn động. Cái gì? Cung cấp manh mối liền có thể đổi lấy 100 viên thượng phẩm sông nguyên đan, tối hồn đan, cháy bùng đan, ngưng huyết đan, nguyên khí đan các 10 cái. Cái này nhưng đều là tứ giai đan dược a. Thiên Uyên đây là điên rồi sao? Liên vị một tin tức. Trên quảng trường, các học viên nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin. Có người thậm chí lặp đi lặp lại xác nhận báo cáo bên trên nội dung, sợ mình nhìn lầm. Cái này, Cái này nếu có thể cung cấp chứng cứ xác thật, chẳng phải là có thể trực tiếp cùng Thiên Nguyên bàn điều kiện. Một học viên nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm phát run. Người bên cạnh cấp tốc tính toán một chút, hít một hơi linh khí, phổ thông tin tức giá trị liền đáng giá 100 viên sông nguyên đan, chí ít 10 vạn tinh giá trị. Mà trọng yếu tin tức ban thưởng, 4 cái tứ giai đan dược các 10 cái dựa theo giá thị trường, chí ít 45 vạn tinh giá trị. Quy ra thành bạc, 5000 vạn lượng. 5000 vạn lượng. Trung quanh một mảnh xôn xao. Sở ra treo thưởng Cố Uyên đầu người cũng mới 100 triệu lượng bạc, Cố Uyên hiện tại hoa 5000 vạn lượng, liền vì đổi một cái tin. Thủ bút này, quá khoa trương. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, rung động trong lòng không thôi. Nguyên bản còn có người cảm thấy Thiên Nguyên chỉ là cái mới phát thế lực, nội tình không đủ. Nhưng hôm nay xem ra, Cố Uyên tài lực đơn giản thâm bất khả trắc. Thiên Nguyên người, đối với mình người thật sự là không lời nói. Có người thấp giọng cảm thán. Đúng vậy a, vì một cái trang hiểu động, vậy mà nguyện ý nỗ lực như thế lớn đại giới. Dạng này bang phái, ai không muốn gia nhập? Trong lúc nhất thời, Thiên Nguyên phong bình tại Thiên Võ Viện bên trong thẳng tắp lên cao. Nguyên bản đối Thiên Nguyên cầm quan sát thái độ học viên, giờ phút này trong mắt đều tràn đầy kính nể cùng hướng tới. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, một dáng người thiếu niên gầy yếu đứng tại Thiên Nguyên cứ điểm bố cáo trước, gắt gao nhìn chằm chằm nội dung phía trên, hô hấp run rợn. Hai tháng rưỡi trước, Trang Hiểu Ngộ, Lãnh Thanh Thu, hắn tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra kích động và mang. Hai tháng rưỡi trước, hắn từng tại khu ký túc xá phụ cận nhìn thấy qua một nữ tử hỏi thăm Trang Hiểu Ngộ nơi ở, sau đó lại tận mắt thấy Trang Hiểu Ngộ đi theo một cái bóng lưng cực giống Lãnh Thanh Thu nữ tử rời đi. Chẳng lẽ, đây chính là Thiên Nguyên muốn tìm manh mối? Thiếu niên tim đập loạn, do dự một chút về sau, rốt cục lấy dũng khí, đưa tay gõ vang lên Thiên Nguyên cứ điểm đại môn. Kẹt kẹt, cửa mở. Đứng ở trước mặt hắn, rõ ràng là Cố Uyên bản nhân. Thiếu niên toàn thân run lên, lắp bắp nói, "Chú ý, Cố sư minh, ta có manh mối." Cố Uyên ánh mắt ngưng tụ, thanh âm trầm thấp, vào nói. Thiếu niên nơm nớp lo sợ theo sát Cố Uyên tiến vào cứ điểm, ngồi trên ghế lúc, hai chân còn tại có chút phát run. "Nói đi, ngươi nhìn thấy cái gì?" Cố Uyên thanh âm rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao. Thiếu niên hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình, nói, "2 tháng rưỡi trước, ta tại khu ký túc xá phụ cận nhìn thấy một nữ tử, nàng hướng người nghe ngóng Trang sư tỷ nơi ở về sau. Ta nhìn thấy Trang sư tỷ đi theo một nữ tử rời đi, người kia bóng lưng rất giống Lãnh Thanh Thu." "Lãnh Thanh Thu?" Cố Uyên ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, nhiệt độ chung quanh phảng phất trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Thiếu niên toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng sát ý bao phủ toàn thân, để hắn cơ hồ ngạt thở. Cố Uyên chậm rãi nhắm mắt lại, đè xuống trong lòng nổi giận, lại mở mắt lúc đã khôi phục bình tĩnh. "Ngươi xác định là Lãnh Thanh Thu?" Thiếu niên nuốt một ngụm nước bọt, lắc đầu nói, "Ta không thấy được ngay mặt, nhưng tấm lưng kia xác thực rất giống nàng, mà lại nữ tử kia lúc rời đi, trung quanh nhiệt độ không khí rõ ràng giảm xuống, giống như là băng hệ công pháp tạo thành." Cố Uyên trầm mặt một lát, đột nhiên hỏi, "Ngươi muốn cái gì thù lao?" Thiếu niên sững sờ, không nghĩ tới Cố Uyên sẽ trực tiếp hỏi cái này. Hắn vốn chỉ là ôm thử một lần tâm thái tới, cũng không xác định tin tức của mình có hữu dụng hay không. "Ta chỉ cần phổ thông tin tức ban thưởng là được." Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói. Cố Uyên nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên cười, "Ngươi cung cấp manh mối rất trọng yếu, không cần kiêm tốn." Thiếu niên giật mình trong lòng, có chút không dám tin tưởng, "Kia, vậy ta có thể tuyển trọng yếu tin tức ban thưởng sao?" Cố Uyên không có trả lời, mà là trực tiếp từ trong nhận chứa đồ lấy ra 4 bình ngọc, đẩy lên trước mặt hắn. "Thối hồn đan, cháy bùng đan, ngưng huyết đan, nguyên khí đan, các 10 cái." Thiếu niên trừng to mắt, hai tay run rẩy tiếp nhận bình ngọc, mở ra xem, mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập ra, để hắn đầu váng mắt hoa. "Thật là tứ giai đan dược." Hắn kích động đến cơ hồ muốn khóc lên, những đan dược này giá trị đầy đủ hắn tu luyện tới thần ý cảnh. "Đa tạ Cố sư minh." "Đa tạ." Thiếu niên liên tục cúi đầu, cơ hồ phải quỳ xuống tới. Cố Uyên khoát tay áo, thản nhiên nói, "Đây là ngươi nên được." Chờ thiếu niên rời đi về sau, Cố Uyên ánh mắt triệt để lạnh xuống. "Lãnh Thanh Thu." Hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay phát ra kèn két tiếng vang. Lúc trước hắn tha Lãnh Thanh Thu một mạng, không nghĩ tới, nàng vậy mà lấy oán trả ơn, xuống tay với Trang Hiểu Mộng. "Lần này, ta sẽ không lại lưu tình." Chương 83, Hắc Lân Thành chương 83, Hắc Lân Thành Thiên Võ Viện trong phòng nghị sự, bầu không khí ngưng trọng như sát. Lý Triều Huy ngồi ngay ngắn thủ vị, hơi nhíu mày, nhìn trước mắt hai vị khách không mời mà đến, Sở gia chủ, Lữ gia chủ, không biết hai vị hôm nay đến đây có gì muốn làm. Sở Hà một thân màu đen trường bào, khuôn mặt âm trầm như nước, "Lý viện trưởng, còn ta Sở Hán tại Thiên Võ Viện phụ cận ngộ hại, việc này ngươi nhưng có biết?" "Thời có nghe thấy." Lý Triều Huy nhàn nhạt nói, "Bất quá Thiên Võ Viện cùng hỗn loạn chi thành từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông lệnh lang sự tình, cùng ta Thiên Võ Viện có liên can gì?" "Có liên can gì?" Sở Hà giận quá thành cười, "Giết con ta hung thủ chính là ngươi Thiên Võ Viện học sinh Cố Uyên." Trong phòng nghị sự, tất cả trưởng lão thần sắc hơi động. "Ồ." Lý Triều Huy mặt không đổi sắc, nhưng có chứng cứ. Sở Hà lạnh hừ một tiếng, "Còn ta bên người có thần ý bắt trọng Chu Bá thủ hộ, mà kia Cố Uyên bất quá là cái tân sinh, nếu không phải ngươi Thiên Võ Viện trưởng lão âm thầm ra tay, hắn làm sao có thể giết con ta?" Lý Triều Huy trong mắt lóe lên một tia không vui, "Sở gia chủ, Thiên Võ Viện cùng hỗn loạn chi thành mấy ngàn năm quy củ, thiên nhân cao thủ không được châm đối thiên nhân trở xuống võ giả, ta Thiên Võ Viện chưa hề phá hư qua cái quy củ này. Ngươi không có bằng chứng, chớ có ác ý bôi đen." Sở Hà trong mắt lóe lên vẻ ngờ vực. Thiên Võ Viện tự xưng là chính phái, xác thực ít có lật lọng sự tình, mà lại lấy Thiên Võ Viện thực lực, như thật làm, cũng không trở thành không dám thừa nhận. Đúng lúc này, Lữ Huyền Hóa tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói, nữ nhi của ta Lữ Hân cũng chết tại Cố Uyên trong tay. Hôm nay đến đây, chỉ vì mang đi Cố Uyên. Như Thiên Võ Viện khăng khăng ngăn cản. Hắn đảo mắt một tuần, trong mắt hàn quang lấp lóe, sợ rằng sẽ phá hư Thiên Võ Viện cùng Hắc Lân Thành quan hệ, ảnh hưởng Thiên Võ Viện học viên tại hỗn loạn chi lâm lịch luyện an toàn. Lời vừa nói ra, Thiên Võ Viện tất cả trưởng lão thần sắc đổi biến. Làm cản. Đại trưởng lão vô bàn đứng dậy, Lữ Huyền Hóa, ngươi đây là đang uy hiếp ta Thiên Võ Viện. Lữ Huyền Hóa cười lạnh, oan có đầu nợ có chủ, như Thiên Võ Viện không giao ra Cố Uyên, chúng ta chỉ có thể tự mình tìm bàn giao. Tốt một cái mình tìm bàn giao. Nhị trưởng lão giận dâu tóc trương, chớ nói Cố Uyên, chính là Thiên Võ Viện một cọng cỏ, các ngươi cũng mang không đi. Dám phá hư thiên nhân cường giả điều ước, hôm nay các ngươi mơ tưởng đi ra Thiên Võ Viện. Sở Hà cùng Lữ Huyền Hóa chấn động trong lòng. Thiên Võ Viện 13 vị trưởng lão, từng cái đều là thiên nhân cao thủ, nhất là Hỏa lão, Trận lão bọn người, thực lực thâm bất khả trắc. Như thật động thủ, hai người bọn họ xác thực không chiếm được lợi ích. Lý Triều Huy chậm rãi đứng dậy, ngựa khí cường ngạnh, "Sở công tử, Lữ tiểu thư cùng Cố Uyên sinh tử mâu thuẫn, bỏ mình chỉ có thể trách tài nghệ không bằng người. Nếu các ngươi muốn lấy phá hư thiên nhân điều ước vì uy hiếp." Ánh mắt của hắn như điện, từng chữ nói ra, "Hôm nay, các ngươi ngay cả cái này phòng nghị sự đều đi ra không được." Sở Hà cùng Lữ Huyền Hóa sắc mặt đổi biến. Bọn hắn không nghĩ tới Thiên Võ Viện thái độ cứng rắn như thế. "Tốt, rất tốt." Sở Hà giận quá thành cười, "Thiên Võ Viện quả nhiên bá đạo. Chúng ta đi." Hắn phất tay áo quay người, bước nhanh mà rời đi. Lữ Huyền Hóa nhìn chằm chằm Lý Triều Huy một chút, cũng đi theo rời đi. Đợi hai người sau khi đi, Lý Triều Huy nhẹ nhàng thanh âm truyền vào bọn hắn trong tai, nếu có người dám đối Thiên Võ Viện làm loạn, Thiên Võ Viện không ngại đi Hắc Lân Thành đi một lần. Sở Hà bước chân dừng lại, trong mắt sát ý càng đậm, nhưng cuối cùng không quay đầu lại, trực tiếp rời đi. Thiên Nguyên tứ điểm. Liễu Kình Thiên vội vàng chạy đến, thương phấn hướng Cố Uyên báo cáo, "Uyên ca, lần này hối đoái tổng cộng thu hoạch được 2 tỷ lượng bạc, 200 vạn lượng hoàng kim." Cố Uyên gật gật đầu, "Vất vả. Tiếp xuống ngươi giúp ta nhìn chằm chằm Lãnh Thanh Thu, đừng để nàng rời đi Thiên Võ Viện." "Uyên ca ngươi thật muốn đi Hắc Lân Thành?" Liễu Kình Thiên lo lắng nói, "Quá nguy hiểm." "Không sao." Cố Uyên trong mắt hàn quang lấp lóe, "Ta chỉ phải đi lấy định muốn hoa, sẽ không đánh cỏ độc rắn." Hắn quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, Hắc Lân Thành phương hướng, chờ thời cơ chín muồi, lại nhất cử diệt Sở ra. Liễu Kình Thiên muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể gật đầu, "Uyên ca cẩn thận." Lúc rạng sáng, Cố Uyên tại Thiên Võ Viện thuê một con hắc hạc, lặng yên chạy tới Hắc Lân Thành. Hắc hạc là tam giai linh thú, sức chịu đựng bền bỉ, tốc độ phi hành cực nhanh. Vì để tránh cho làm người khác chú ý, Cố Uyên tại khoảng cách Hắc Lân Thành còn cách một đoạn địa phương hạ xuống, để hắc hạc tự hành trở về. Lúc này, phương đông đã nổi lên ngân bạch sắc, bình minh sắp tới. Hắn lấy ra mấy vị dịch dung dược liệu, ở trên mặt bôi lên nào nặn. Rất nhanh, nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt trở nên phổ thông mà lạ lẫm, thậm chí khí chất cũng thu liễm rất nhiều, nhìn qua tựa như là một cái tán tu bình thường võ giả. Sau đó, hắn lấy phổ thông bộ pháp đi đường, lúc sáng sớm, rốt cục đến Hắc Lân Thành. Hắc Lân Thành cửa thành cao lớn uy nga, lại không người trấn giữ. Nơi này không có luật pháp ước thúc, cường giả vi tôn, kẻ yếu chỉ có thể mặc người chém giết. Cố Uyên dạo chơi mà vào, ánh mắt đảo qua thành nội cảnh tượng. Hai bên đường phố cao lầu san sát, cửa hàng, quán rượu, sòng bạc, thanh lâu cái gì cần có đều có, so Thiên Vũ Thành còn muốn phồn hoa mấy lần. Người nơi này kiếm tiền liền tiêu xài không còn, bởi vì ai cũng không biết ngày mai có hay không còn có thể còn sống. "Tiểu huynh đệ, vừa tới Hắc Lân Thành." Một đạo thanh thúy thanh âm quyến rũ truyền đến. Cố Uyên quay đầu, gặp một cô gái áo đỏ chính cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn. Nữ tử ước chừng hơn 30 tuổi, thân trên chỉ mặc một bộ tiểu hồng sau lưng, đưa tay vẫy phát lúc, lộ ra eo thon chi cùng cái rốn. Nàng dung mạo không tính tuyệt sắc, nhưng giữa lông mày đều là phong lưu bận bị. "Có việc?" Cố Uyên ngữ khí ôn hòa, lại mang theo xa cách. Nữ tử xích lại gần hai bước, một cỗ mùi thơm xông vào mũi, "Tiểu huynh đệ nếu có nhu cầu, tỷ tỷ có thể giúp một tay nha." Cố Uyên trực tiếp lắc đầu, "Không cần." Nữ tử tiểu dung cứng đờ, lập tức trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, đột nhiên ôi một tiếng, cả người hướng Cố Uyên ngược lại đến, đồng thời tay kéo một cái, trên bờ vai lụa mỏng bị xé rách, lộ ra nửa bên tuyết da thịt trắng. "Không muốn mặt, ta hảo tâm chỉ đường, ngươi lại chiếm ta tiện nghi." Nàng âm thanh kêu lên, thanh âm truyền khắp nửa cái đường phố. Cố Uyên trong lòng cười lạnh, "Tiên nhân kiêu." Quả nhiên, một giây sau, sáu người nam tử từ bên đường trong nhà hàng nhỏ vọt ra, cầm đầu là cái tráng hán đầu trọc, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thần ý lục trọng tu vi. "Tiểu muội, thế nào?" Đầu trọc ôm nữ tử, ra vẻ lo lắng mà hỏi thăm. Nữ tử nhào trong ngực hắn, khóc kể lể, "Đại ca, người này đùa bỡn ta." Đầu trọc trợn mắt tròn xoe, chỉ vào Cố Uyên quát, "Tiểu tử, ta kền kền muội muội ngươi cũng dám động." Cố Uyên nhìn lướt qua, sáu người này bên trong, đầu trọc kền kền là thần ý lục trọng, còn lại năm người thì tại thần ý tam trọng đến ngũ trọng ở giữa. "Nàng là ngươi thân muội muội?" Cố Uyên cười như không cười hỏi. "Nói nhảm, không phải ta thân muội, chẳng lẽ lại là em gái ngươi?" Kên Kên trừng mắt giận mắng, "Tiểu tử, việc này ngươi dự định giải quyết như thế nào?" Nói, hắn cuốn lên tay áo, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Cố Uyên không chút hoang mang, thản nhiên nói, "Các ngươi diễn kịch vụ bể, rõ ràng là tại ngoan nhân." Kên Kên giận dữ, "Tiểu tử, đùa bỡn ta muội muội còn dám rào biện. Ta đếm tới ba, không nói rõ ràng, hôm nay để ngươi chịu không nổi." Cố Uyên cười, "Các ngươi một khắc đồng hồ trước vừa tới điều nghiên địa hình, nhìn thấy ta cái này mới tới, đã nhìn chằm chằm đúng không?" Kên Kên sắc mặt biến hóa. Cố Uyên tiếp tục nói, "Ngươi nói nàng là ngươi thân muội muội, nhưng ta người này khiếu giác linh mẫn, nửa canh giờ trước, hai người các ngươi trong ngõ hẻm xâm nhập giao lưu ba. Lời vừa nói ra, thính đường một cái đang uống canh tráng hán phốc phù tới, bên cạnh một cái lao giả gầy gò cũng nhịn cười không được. Kên kên sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, giận dữ hét, tiểu tử, đùa giỡn người khác còn rội nước bẩn, muốn chết. Lời còn chưa dứt, hắn đông nhiên nhào về phía Cố Uyên, quyền phong gào thét, thẳng đến mặt. Cố Uyên đứng tại chỗ, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, nhìn như mềm mại bất lực, lại tại tiếp xúc kền kền nắm đấm trong nháy mắt, đột nhiên khẽ chụp. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, kền kền nắm đấm trực tiếp bị bóp nát. A. Kền kền kêu thảm một tiếng, không đợi hắn kịp phản ứng, Cố Uyên đã bắt lấy cổ tay của hắn, đột nhiên hất lên. Bành. Kền kền cả người bị bung lên, lấy ngã lộn nhào phương thức hung hăng đập xuống đất, cứng rắn thanh hoa mặt đất nham thạch đều bị va nứt. Cố Uyên không ngừng tay, lại nhấc lên hắn, lại nện. Ầm. 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 Liên tục 3 lần nặng nặng, kền kền đã miệng phun máu tươi, triệt để ngất đi. Cố Uyên tiện tay quăng ra, giống ném rác rưởi đồng dạng đem hắn ném xuống đất, sau đó phủi tay, nhìn về phía còn lại 5 người. Các ngươi, ai còn muốn thử xem? Toàn trường yên tĩnh. Nữ tử sắc mặt trắng bệnh, run giọng nói, Thiết Sơn, ngươi, ngươi đi. Tên là Thiết Sơn tráng hán nuốt ngụm nước bọt, tiên chỉ xông lên, kết quả Cố Uyên vẫn như cũ hời hợt một chảo, một ném. Bành. Thiết Sơn đầu hung hăng nện vào mặt đất, tại chỗ hôn mê. Còn lại 4 người dọa đến run chân, quay người liền muốn chạy. Cố Uyên cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp ngăn ở trước mặt bọn hắn, muốn đi. 4 sắc mặt người trắng bệnh, một người trong đó run giọng nói, đại ca, chúng ta sai. Cố Uyên thản nhiên nói, túi chữ vật lưu lại, người có thể lăn. 4 người cái nào dám phản kháng, đội vàng cởi xuống túi chữ vật, vứt trên mặt đất, sau đó dựng lên hôn mê kền kền cùng Thiết Sơn, chật vật chạy trốn. Kia nữ tử áo đỏ cũng nghĩ chạy, lại bị Cố Uyên một phát bắt được gáy cổ áo. Tỷ tỷ, ngươi nói, ta vừa mới có hay không đùa giỡn ngươi? Cố Uyên cười híp mắt hỏi. Nữ tử dọa đến toàn thân phát run, không, không có. Là ta nói mỏ. Cố Uyên gật gật đầu, rất tốt, túi chữ vật lưu lại, ngươi cũng có thể lan. Nữ tử cuống quýt vứt xuống túi chữ vật, lộn nhào trốn. Cố Uyên nhặt lên trên đất mấy cái túi chữ vật, thần thức quét qua, phát hiện bên trong cộng lại có gần 100 vạn lượng bạc, còn có mấy bình đê giai đang ăn dược. Hắc Lân Thành, quả nhiên nhiệt tình. Hắn khẽ cười một tiếng, tiếp tục hướng thành nội đi đến. Chương 84, đấu giá hội chương 84, đấu giá hội sau lưng đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng Cố Uyên không thèm để ý chút nào, trực tiếp đi vào Hắc Lân Thành đường phố phồn hoa. Toàn này hỗn loạn chi đô ồn ào náo động đập vào mặt. Gào to âm thanh, tiếng mắng chửi, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng hương liệu hỗn hợp cổ quái mùi. Hai bên đường, sòng bạc, thanh lâu, chợ đen quầy hàng san sát, đám võ giả thần sắc cảnh giác, ánh mắt như đao, thời khắc phòng bị chỗ tối nguy hiểm. Cố Uyên đệ thấp áo choàng, chậm rãi tiến lên, lỗ tai lại nhạy cảm bắt giữ lấy trùng quanh đối thoại. Nghe nói không, ngày mai bạn bảo đấu giá hội muốn đấu giá một gốc 500 năm phần định hồn hoa. À, món đồ kia cũng không phải bình thường người có thể đụng, Sở gia sớm liền buông lời ai dám đoạt, chính là cùng Sở gia đối nghịch. Chậc chậc, Sở gia hiện tại thật sự là càng ngày càng bá đạo. Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, mừng thầm trong lòng, quả nhiên có định hồn hoa. Hắn tiếp tục tiến lên, rất mau tìm đến một nhà tên là Chân Nhượng lâu quán rượu. Điếm tiểu nhị gặp có khách đến cửa, lập tức chất đầy tiếu dung chào đón, "Khách quan, nghỉ chân vẫn là ở trọ?" Cố Uyên thản nhiên nói, "Một gian cửa phòng, tiến tính chút." Điếm tiểu nhị cúi đầu không lưng, "Được rồi." Lầu 3 nhà gian, cam đoan thanh tịnh. Đợi Cố Uyên theo điếm tiểu nhị lên lầu, sau khi vào phòng, điếm tiểu nhị đang muốn lui ra, Cố Uyên lại đột nhiên một thanh níu lại hắn, từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc. Điếm tiểu nhị nhãn tình sáng lên, tiếu dung càng tăng lên, "Khách quan còn có cái gì phân phó?" Cố Uyên hạ giọng, "Mới tới Hắc Lân Thành, muốn nghe được chút tin tức." Điếm tiểu nhị nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, "Khách quan cứ hỏi." Tiểu nhân biết gì nói nấy. Cố Uyên trầm ngâm nói, Hắc Lân Thành bây giờ thế lực như thế nào phân chia? Điếm tiểu nhị suy tư một lát, nhỏ giọng nói, Hắc Lân Thành không có tuyệt đối trưởng khống giả, nhưng Sở gia, Lữ gia, Vân gia ba nhà độc đại. Trong đó Vân gia thực lực mạnh nhất, nhưng Sở gia cùng Lữ gia quan hệ chặt chẽ, liên dưới tay, Vân gia cũng không làm gì được bọn họ. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái không thể treo chọc thế lực, Vạn Bảo đấu giá hội bối cảnh thần bí, nghe nói phía sau có thiên nhân cảnh cường giả tối đỉnh tọa trấn, sinh sát bảng chuyên môn tiếp nhận ám sát nhiệm vụ, cùng kinh giao sẽ, Sơn Lâm giặc cướp đều có liên hệ. Xuống chút nữa chính là Hàn gia, Tiết gia, Trần gia chờ kém một bậc gia tộc. Cố Uyên gật gật đầu, lại hỏi, Sở gia có bao nhiêu thiên nhân cảnh cao thủ? Điếm tiểu nhị biến sắc, ấp úng không dám đáp. Cố Uyên lại lấy ra một thỏi bạc, nhét vào trong tay hắn. Điếm tiểu nhị cắn răng, xích lại gần thấp giọng nói, cụ thể số lượng tiểu nhân không rõ ràng, nhưng nghe nói Sở gia chí ít có 3 vị thiên nhân, Lữ gia 2 vị, Vân gia 4 vị. Bất quá những tin tức này khó phân thật giả, khách quan cũng đừng nói là tiểu nhân nói. Cố Uyên mỉm cười, yên tâm. Một vấn đề cuối cùng, ngày mai đấu giá hội, gia trận có yêu cầu gì? Điếm tiểu nhị nhẹ nhàng thở ra, Hắc Lân Thành mấy gia tộc lớn đều có cố định ghế, những người khác chỉ cần chứng minh mang theo 100 vạn lượng bạc liền có thể ra trận. Cố Uyên gật đầu, đa tạ. Đợi điếm tiểu nhị lui ra về sau, Cố Uyên giải khai trên lưng bao khỏa, tiểu đậu đinh còn tại ngủ say, tựa hồ đối với hết thảy xung quanh không có chút nào phát giác. Hắn nhẹ nhàng sờ lên tiểu gia hỏa đầu, sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, lấy ra một viên bạo linh đan ăn vào, nhắm mắt điều tức, vì ngày mai đấu giá hội làm chuẩn bị. Ngày kế tiếp giữa trưa, Cố Uyên kêu cỗ xe ngựa, thẳng đến Vạn Bảo đấu giá hội. Phòng đấu giá ở vào Hắc Lân Thành trung tâm, kiến trúc rộng lớn, đứng ở cửa mấy khí tức lăng lệ thị vệ. Cố Uyên vừa đi gần, liền bị ngăn lại. "Xin lấy ra gia trận tư cách." Thị vệ âm thanh lạnh lùng nói. Cố Uyên thần sắc bình tĩnh, từ trong ngực lấy ra một chồng ngân phiếu, thô sơ giản lược quét qua, chỉ ít 200 vạn lượng. Thị vệ thần sắc khẽ biến, cung kính đưa lên một khối tấm bảng gỗ, mời khách quan tiến, ngài bảng số là chữ T17. Cố Uyên tiếp nhận tấm bảng gỗ, cất bước tiến vào đấu giá đại điện. Trong điện không gian rộng rãi, đủ để dung nạp ngàn người. Chính bắc mặt là một tòa đài cao, hiển nhiên là đấu giá sư vị trí, phía trước khu vực trưng bày xa hoa chỗ ngồi, hiển nhiên là mấy gia tộc lớn chuyên môn đế, hậu phương thì là phổ thông người đấu giá chỗ ngồi. Cố Uyên tìm tới vị trí của mình ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Giờ mùi hơn phân nửa, trong điện tiếng chuông vang lên, ồn ào tiếng nghị luận dần dần lắng lại. Một vị lão giả tinh thần quắc thước chậm rãi đi lên đài cao, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường, "Chư vị khách quý, lão phu Quách Kiêm, hôm nay đấu giá hội chính thức bắt đầu." Trên đài đấu giá, một vị vóc người nóng bỏng sần sám nữ tử chậm rãi đi lên đài, trong tay trên khay đặt vào một cái ngọc giản. Quách Kiêm khẽ bước dâu dài, cất cao giọng nói, "Kiện thứ nhất vật đấu giá, địa giai thượng phẩm phụ trợ công pháp Cầm Nã thuật, công pháp này tinh diệu tuyệt luân, luyện đến đại thành nhưng tăng lên mấy lần sức chiến đấu. Giá quy định 5 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không thua kém 1 ngàn lượng." Vừa dứt lời, tiếng gọi giá liên tiếp, 5 vạn 5 ngàn lượng, 6 vạn lượng, 8 vạn. Giá cả một đường tiêu thăng, rất nhanh đã đột phá 50 vạn lượng đại quan. Cố Uyên bản đối cái này công pháp hưng thú không lớn, chính nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nghe được lữ gia bao xương khu vực chuyển tới một thanh âm, 56 vạn lượng. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp lữ gia đại trưởng lão Lữ Tùng chính vuốt râu, một bộ nhất định phải được bộ dáng. Giữa sân tiếng gọi giá ít dần, địa giai thượng phẩm công pháp mặc dù chân quý, nhưng vượt qua 60 vạn lượng cũng có chút chán giá. Ngay tại Quách Khiêm chuẩn bị gõ truy lúc, Cố Uyên lười biếng giơ lên bảng hiệu, 60 vạn. Lữ Tùng nhướng mày, lặng lẽ quét tới, 65 vạn, 70 vạn. Cố Uyên không chút do dự. Giữa sân một mảnh xôn xao, đám người nhao nhao ghé mắt, muốn nhìn một chút là ai dám cùng Lữ gia khiêu chiến. Lữ Tùng sắc mặt âm trầm như nước, 75 vạn, 80 vạn. Cố Uyên vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Lữ Tùng trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cuối cùng lạnh hừ một tiếng, không tăng giá nữa. Theo Quách Khiêm giải quyết dứt khoát, Cố Uyên thành công vỗ xuống Cầm Nã thuật. Rất nhanh, kiện thứ hai vật đấu giá trình lên. Tam giai thượng phẩm nạp linh đan một bình, chung 10 cái. Quách Khiêm giới thiệu nói, đan này có thể trợ đột phá bình cảnh, đối thần ý cảnh tu sĩ hiệu quả tốt nhất. Giá quy định 10 vạn lượng. Cố Uyên đối đan dược không hứng thú lắm, chính hắn luyện chế phẩm chất càng tốt hơn. Cuối cùng, bình đan dược này bị Vân gia lấy 76 vạn 2 nhịp đi. Thứ ba kiện vật đấu giá để Cố Uyên mừng rỡ. 500 năm phần ôn ngọc quả một viên. Quách Khiêm xốc lên lụa đỏ, lộ ra một viên óng ánh sáng long lanh ngọc trái cây màu trắng, này quả nhưng ôn dưỡng mạch lạc, cải thiện thiên phú, như luyện thành ấm mạch đan, hiệu quả càng tốt. Giá quy định 10 vạn lượng. Hắc Lân thành luyện đan sư đông đảo, đấu giá dị thường kịch liệt. 30 vạn, 50 vạn, 80 vạn. Đương giá cả đạt tới 80 vạn lượng lúc, tăng giá âm thanh dần dần chậm. Lữ Tùng mở miệng lần nữa, 85 vạn. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên không muốn vì một viên linh quả đắc tội Lữ gia. Ngay tại Quách Khiêm chuẩn bị gõ truy lúc, Cố Uyên lần nữa giơ bảng, 100 vạn. Toàn trường xôn xao. Lại là hắn. Người này lai lịch gì? Dám liên tục hai lần cùng Lữ gia khiêu chiến. Lữ Tùng đột nhiên đứng lên, thiên nhân cảnh uy áp như ẩn như hiện, "Tiểu tử, ngươi cũng đã biết đây là nơi nào?" Cố Uyên ổn thỏa như núi, thanh âm bình tĩnh, phòng đấu giá người trả giá cao được. Lữ trưởng lão là nghĩ phá làm hư quý củ. Quách Khiêm hợp thời chen vào nói, hai vị an tâm chớ đổi. Lữ trưởng lão, vị khách nhân này nói không sai, phòng đấu giá quý củ chính là người trả giá cao được. Hắn lời nói được khách khí, nhưng trong giọng nói cảnh cáo ý vị để Lữ Tùng sắc mặt càng thêm khó coi. 150 vạn. Lữ Tùng cắn răng nói. 200 vạn. Cố Uyên mí mắt đều không nhấc một chút. Cái giá tiền này vừa ra, toàn trường yên tĩnh. Ôn ngọc quả mặc dù chân quý, nhưng giá thị trường nhiều nhất 120 vạn lượng. 200 vạn đã là gần như tăng gấp bội trả giá. Lữ Tùng sắc mặt tái xanh, cuối cùng lạnh hừ một tiếng ngồi xuống. 200 vạn lượng, thành giao. Quách Khiêm giải quyết dứt khoát, nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt nhiều hơn mấy phần thâm ý đối Cố Uyên mà nói, ôn ngọc quả là luyện chế hoàn hồn đan mấu chốt phụ trợ vật liệu một trong, đừng nói 200 vạn, chính là 500 vạn hắn cũng sẽ không chút do dự. Tiếp xuống mấy món vật đấu giá, Cố Uyên đều không có xuất thủ. Thẳng đến thứ 10 kiện vật đấu giá trình lên, trong cơ thể hắn cựu chuyển càn khôn đỉnh đột nhiên khẽ chấn động. Băng hỏa hoa một gốc. Quách Khiêm xốc lên ngọc bàn bên trên hàn ngọc che đậy, một gốc đỏ làm giao nhau kỳ hoa đập vào mi mắt, hoa này ẩn chứa băng hỏa song thuộc tính, có chấn hồn an thần, ôn dưỡng kinh mạch kỳ hiệu, giá quy định 100 vạn lượng. 120 vạn, 150 vạn. Đám người nhao nhao ra giá, đấu giá rất nhanh đột phá 200 vạn. Nhưng khi Sở gia đại biểu báo ra 220 vạn giá cả lúc, giữa sân lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Mọi người ở đây coi là hết thảy đều kết thúc lúc, Cố Uyên đột nhiên giơ bảng, 300 vạn. Một lần tăng giá 80 vạn. Toàn trường chấn kinh. Lại là hắn. Người này điên rồi a. Đồng thời đắc tội Lữ gia cùng Sở gia. Sở gia trên bàn tiệc nam tử trung niên nheo mắt lại, ánh mắt âm lạnh giống như rắn độc khóa chặt Cố Uyên. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không có tiếp tục tăng giá. 300 vạn lượng, thành giao. Quách Khiêm thanh âm đều có chút phát run. Một lần đấu giá hội, Cố Uyên liên tục từ Hắc Lân thành hai đại bá chủ gia tộc trong miệng đoạt thức ăn, triệt để đốt lên toàn trường bầu không khí. Tất cả mọi người chờ mong, kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì đặc sắc cho hay. Chương 85, định hồn hoa tới tay chương 85, định hồn hoa tới tay tiếp xuống, đấu giá hội dần dần tiến vào cao trào. Từng kiện chân quý vật đấu giá liên tiếp biểu diễn, đấu giá âm thanh liên tiếp, giá cả thậm chí đột phá ngàn vạn lượng bạch ngân. Cố Uyên lặng lặng ngồi tại nơi hẻo lánh, nhìn xem giữa sân điên cuồng đấu giá đám người, trong lòng âm thầm tính toán. những này vật đấu giá mặc dù chân quý, nhưng đối với hắn mà nói cũng không phải là thiết yếu. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối khóa chặt tại sắp biểu diễn định hồn tiêu tốn. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một kiện phổ thông vật đấu giá rơi truy về sau, Quách Khiêm hắng giọng một cái, toàn trường lập tức an tĩnh lại. "Chư vị khách quý, kế tiếp là bản buổi đấu giá cuối cùng hai kiện áp trục chi bảo." Quách Khiêm thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run, đầu tiên là 500 năm phần định hồn hoa một gốc. Theo lụa đỏ để lộ, một gốc toàn thân óng ánh, tản ra nhàn nhạt làm quang kỳ dị đóa hoa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đóa hoa tổng cộng có 7 cánh, mỗi cánh hoa bên trên đều hiện đầy huyền ảo đường vân, phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý. Hoa này công hiệu phi phàm, Quách Khiêm kỹ càng giới thiệu nói, đối hồn phách, nguyên thần bị hao tổn có cực mạnh chữa trị tác dụng, mà lại ẩn chứa cường đại hồn lực đối với võ giả tu luyện cùng võ kỹ học tập rất có ích lợi. Cố Uyên ánh mắt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng. Đây chính là hắn mục tiêu của chuyến này. Định hồn hoa, giá quy định 500 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không thua kém 5 vạn lượng. Cạnh tranh bắt đầu. 10 triệu lượng. Một cái âm thanh vang dội đột nhiên vang lên, trực tiếp đem giá cả nâng lên gấp đôi. Toàn trường xôn xao, đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Kia là một cái thân mặc hoa phục nam tử trung niên, chính là Hắc Lân Thành Trần gia gia chủ Trần Thiên Hùng. Trần gia tại Hắc Lân Thành gần với tam đại gia tộc, thực lực không thể khinh thường. Trần gia thủ bút thật lớn. Vừa lên đến tăng gấp đôi, đây là muốn dọa lùi đối thủ cạnh tranh a. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, một cái âm lãnh thanh âm từ khác một bên truyền đến, 1005 vạn 2. Lên tiếng chính là Trương gia gia chủ Trương Liệt, cùng Trần gia làm có hiềm khích. Hai nhà minh tranh ám đấu nhiều năm, giờ phút này tại phòng đấu giá bên trên cũng không quên lẫn nhau phân cao thấp. 1200 vạn. Trần Thiên Hùng không chút do dự tăng giá. 1205 vạn. Trương Liệt một bước cũng không lường. Giữa sân bầu không khí lập tức khẩn trương lên, cái khác người đấu giá đều thức thời giữ yên lặng, tính quan trận này lòng tranh hổ đấu. Giá cả rất nhanh đột phá ngàn vạn đại quan, hai nhà vẫn như cũ không ai nhường ai. 18 triệu. Trần Thiên Hùng chán nổi gân xanh lên, hiển nhiên đã thật sự nổi giận. 1805 vạn. Trương Liệt vẫn như cũ duy trì kia làm cho người căm tức 5 vạn tăng giá biên độ. Ngay tại hai nhà rằng có không xong lúc, một tiếng nói giản mua đột nhiên từ lầu 2 bao xương truyền đến, 2500 vạn lượng. Cái này thanh âm không lớn, lại làm cho toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Sở gia đại trưởng lão Sở Hồ Chính vuốt râu, một mặt nhất định phải được biểu lộ. Trần Thiên Hùng cùng Trương Liệt liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Tại Hắc Lân Thành, Sở gia là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, bọn hắn không dám tùy tiện đắc tội. Ngay tại tất cả mọi người coi là hết thảy đều kết thúc lúc, Vân gia bao xương chuyển tới một giọng ôn hòa, 3000 vạn lượng. Sở Hồ sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, Vân lão quỷ, ngươi cái này là ý gì? Vân gia đại trưởng lão Vân Thương Hải mỉm cười, phòng đấu giá bên trên, người trả giá cao được. Sở huynh nếu là khương phục, đều có thể tiếp tục tăng giá. 3500 vạn. Sở Hồ cắn răng nói. Vân Thương Hải trầm ngâm một lát, cuối cùng lắc đầu, cái giá tiền này đã vượt qua ta Vân gia ranh giới cuối cùng, Sở huynh xin cứ tự nhiên. Sở Hồ cái này mới lộ ra nụ cười hài lòng, đảo mắt toàn trường, còn có vị kia phải thêm giá. Giữa sân lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị cái này giá trên trời rung động. 3500 vạn 2 à, cái này đã tương đương với Hắc Lân Thành một cái trung đẳng gia tộc toàn bộ tài sản. Ngay tại Quách Khiêm chuẩn bị rơi truy lúc, một cái thanh lanh thanh âm từ nơi hẻo lánh truyền đến, 4000 vạn 2. Cái này thanh âm cũng lớn, lại như là kinh lôi nổ vàng, chấn động đến tất cả mọi người tê cả da đầu. Đám người đồng loạt quay đầu, nhìn về phía cái kia một mực trầm mặc ít nói nam tử trẻ tuổi. Sở Hồ sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, tiểu tử, ngươi cũng đã biết mình đang làm cái gì. Cố Uyên thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, phòng đấu giá quy củ, người trả giá cao được. Sở trưởng lão nếu là khư phục, có thể tiếp tục tăng giá. Đây chính là mới Sở Hồ nói với Vân Thương Hải, giờ phút này bị y nguyên không thay đổi trả lại. Sở Hồ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Uyên, trong mắt sát ý cơ hồ phải hóa thành thực chất. 42 triệu 2. Sở Hồ cơ hồ là cắn răng báo ra cái số này. Toàn bộ phòng đấu giá lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nín thở. Cố Uyên mí mắt đều không ngẩng một chút, 5000 vạn lượng. T, toàn trường vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Một lần tăng giá 8 triệu lượng. Cái này là bực nào tài đại khí thô. Sở Hồ đột nhiên đứng người lên, thiên nhân cảnh đỉnh phong uy áp không bị khống chế bộc phát ra, toàn bộ phòng đấu giá nhiệt độ đều phảng phất chợt hạ xuống mấy chuyến. Hắn muốn rách cả mí mắt, chán nổi gân xanh lên, hiện nhưng đã đến bộc phát biên giới. Sở trưởng lão, Quách Khiêm hợp thời lên tiếng nhắc nhở, phòng đấu giá quy củ, ngài hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. Sở Hồ ngực kịch liệt chập trùng, cuối cùng nặng nề mà ngồi trở lại trên ghế, từ trong hàm răng gạt ra một câu, tiểu tử, ngươi rất tốt. Hắn không thể không từ bỏ. Sở gia mặc dù tài lực hùng hậu, nhưng đằng sau còn có cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm muốn tranh đoạt, không thể ở chỗ này hao hết tài chính. 5000 vạn lượng, thành giao. Quách Khiêm giải quyết dứt khoát, thanh âm đều có chút phát run, chúc mừng vị khách nhân này đập đến định hồn hoa. Giữa sân đám người nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt đã không chỉ là chấn kinh, càng nhiều hơn chính là kính sợ. Có thể tiện tay xuất ra 5000 vạn lượng bạch ngân, còn dám công nhiên cùng Sở gia khiêu chiến, người trẻ tuổi kia bối cảnh chỉ sợ thâm bất khả trắc. Cố Uyên thần sắc như thường, nhưng trong lòng là mừng thầm không thôi. Hắn nguyên lai tưởng rằng giá cả sẽ cao hơn, không nghĩ tới 5000 vạn lượng liền cầm xuống. Nghĩ lại, tại Xích Tiêu quốc dạng này lệnh hoàng chi địa, đại đa số người cũng không rõ ràng định hồn hoa chân chính giá trị. Nếu là tại Bắc Linh giới, dạng này một gốc 500 năm phần định hồn hoa, giá trị chí ít vượt lên mấy lần không chỉ. Chuyến này mục đích lớn nhất đã đạt tới, Cố Uyên cất kỹ định hồn hoa, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Lúc này, trên đài đấu giá Quách Khiêm lại đột nhiên cất cao giọng, trong giọng nói mang theo một tia khó mà che giấu kích động, chư vị khách quý, kế tiếp là bản buổi đấu giá cuối cùng một kiện áp trục chi bảo, Long Phách Huyết Tinh. Vừa mới nói xong, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên đài đấu giá. Quách Khiêm cẩn thận từng ly từng tí bưng ra một cái toàn thân đen nhánh hộp ngọc, hộp thân điêu khắc phức tạp phù văn, mơ hồ có huyết sắc lưu quang tại đường vân trung du động. Hắn hít sâu một hơi, từ từ mở ra nắp hộp, ông, một cỗ cổ lão mà cuồng bạo khí tức đống nhiên quét sạch toàn trường, phảng phất có một đầu ngủ say viễn cổ hung thú tại lúc này thức tỉnh. Trong hộp ngọc, lặng lặng nằm một viên lớn chừng ngón cái huyết sắc tinh thạch, toàn thân óng ánh sáng long lanh, nội bộ hình như có long ảnh du động, mỗi một lần quang mang lấp lóe, cũng làm cho nhân trái tim không tự chủ được ra tốc nhảy lên. Vật này tên là Long Phách Huyết Tinh, đến từ Bắc Linh giới. Chính là chân long tinh huyết ngưng tụ vạn năm mà thành, ẩn chứa vô thượng khí huyết chi lực. Quách Khiêm thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run, phục dụng vật này, nhưng hoàn toàn thay đổi võ giả khí huyết bản chất, cùng cảnh giới dưới, lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng đều có thể gấp bội. Với anh, toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Lực lượng gấp bội. Cái này, đây quả thực là nghịch thiên cải mệnh thần vật a. Nếu có được đến đây vật, cùng giai bên trong, ai còn có thể địch. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy rung động cùng tham lam. Cố Viên Nguyên vốn đã chuẩn bị rời đi bước chân, giờ phút này lại đột nhiên dừng lại. Trong cơ thể hắn cựu chuyển càn khôn đỉnh, lại tại lúc này kịch liệt rung động, phản phất nhận lấy một loại nào đó mãnh liệt hấp dẫn. Chương 86, Hoàn Cố công tử chương 86, Hoàn Cố công tử lúc này, Quách Khiêm tiếp tục nói, "Bất quá, người bị thác cố ý bằng giao, lần này đấu giá, có thể dùng những bảo vật khác định giá, không nhất định phải ngân lượng giao dịch. Như cuối cùng cạnh tranh giá không đạt được người bị thác tâm lý mong muốn, giao dịch đem hủy bỏ." Lời vừa nói ra, mọi người đều là sửng sở. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngân lượng còn mua không được? Hẳn là người bị thác là nghĩ lấy vật đổi vật. Cái này Long Phách Huyết Tinh mặc dù chân quý, nhưng nếu không thể dùng bạc mua, chẳng phải là đoạn mất đại đa số người tưởng niệm. Đám người mặc dù nghi hoặc, nhưng hứng thú lại càng đậm. Dù sao, có thể để cho phòng đấu giá phá lệ bảo vật, nhất định giá trị phi phàm. Quách Khiêm đảo mắt toàn trường, cất cao giọng nói, "Long Phách Huyết Tinh, giá quy định 10 triệu lượng, mỗi lần tăng giá không thua kém 10 bạc lượng." Cạnh tranh bắt đầu. 1500 vạn 2. Sở gia đại trưởng lão Sở Hồ cái thứ nhất mở miệng, trực tiếp đem giá cả nâng lên 500 vạn. 2000 vạn 2. Vân gia đại trưởng lão Vân Thương Hải theo sát phía sau, không nhường chút nào. 23 triệu 2. Lữ gia đại trưởng lão Lữ Tùng cười lạnh một tiếng, gia nhập tranh đoạt. Ba đại thế gia vừa ra tay, giá cả trong nháy mắt tiêu thẳng, giữa sân thế lực khác nhau nhau trầm mặc, không dám tùy tiện nhúng tay. 3000 vạn lượng. Sở Hồ sắc mặt tâm trầm, lần nữa tăng giá. 3200 vạn 2. Vân Thương Hải một bước cũng không nhường. 3500 vạn 2. Lữ Tùng cắn răng đuổi theo. Ba nhà tranh đoạt kịch liệt, giá cả rất nhanh đột phá 4000 vạn 2, đồng thời vẫn đang kéo dài kéo lên. Nhưng vào lúc này, phòng đấu giá lầu 2 trong dạng. Một thân mang hoa phục nam tử trẻ tuổi chính lười biếng tựa ở trên giường êm, bên cạnh đứng đấy một vị khí tức thâm trầm lão giả. "Tu ít, Long Phách Huyết Tinh đã bắt đầu đấu giá." Phòng đấu giá người phụ trách vạn bạn cung kính đứng ở một bên, thấp giọng nói. Được xưng là Tu ít nam tử trẻ tuổi hứng hờ ừ một tiếng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào trong tay một cái ngọc giản, tựa hồ đang nghiên cứu cái gì. Vạn bạn do dự một chút, lại nói, "Trước mắt Sở gia, Vân gia, Lữ gia đều đang kịch liệt đấu giá, giá cả đã đột phá 5000 vạn lượng." Tu ít lúc này mới ngẩng đầu, nhíu mày, bọn hắn dùng bạc cạnh tranh. Vạn bạn sững sờ, là đúng thế. A, Tu ít cười lạnh một tiếng. Bạn thiếu thiếu kia ít bạc sao? Bạn bạn cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, đội văn nói, Tu ít có ý tứ là. Tu ít không kiên nhẫn phất phất tay, ta không phải cũng đã sớm nói sao? Ta muốn là có thể hống nữ hải tử vui vẻ bảo vật. Cái gì chân quý đồ trang sức, kỳ hoa dị thảo, linh sủng con non, hoặc là thú vị bí thuật công pháp đều được. Bạn, tôi không chịu được. Tu ít bất giận, ta cái này đi an bài, để Quách Khiêm trọng điểm nói rõ, lấy vật đổi vật ưu tiên. Bạn bạn lau mồ hôi, đội văn nói. Tu ít lạnh hừ một tiếng. Nếu là cuối cùng không ai xuất ra bản thiếu hài lòng đồ vật, cái này Long Phách Huyết Tinh, ta tình nguyện mang về cho ăn. Bạn bạn toàn thân run lên, không dám nhiều lời, vội vàng lui ra. Trong lòng của hắn thầm than suối quậy, vốn cho rằng có thể mượn cơ hội này ôm vào Bắc Linh giới đại gia tộc đùi, lại không nghĩ rằng vị này Tu ít như thế khó hầu hạ. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương bên cạnh vị lão giả kia thực lực thâm bất khả chắc, hắn ngay cả một tia bất mãn cũng không dám biểu lộ, chỉ có thể kiên trì đi an bài. Bên trong phòng đấu giá âm thanh liên tiếp. 6000 vạn 2, 6500 vạn, 7000 vạn. Giá cả một đường tiêu thăng, rất nhanh đột phá 100 triệu lạng đại quan, giữa sân bầu không khí nhiệt liệt đến cơ hồ muốn bốc cháy lên. Quách Khiêm hồng quang đầy mặt, cái trán chảy ra mồ hôi mịt, trong tay đấu giá chùy run nhẹ nhẹ. Hắn phảng phất đã thấy mình bởi vì chủ trì trận này giá trên trời đấu giá mà danh dương hắc lân thành chẳng cảnh. 110 triệu 2. Sở gia đại trưởng lão Sở Hồ cao giọng hô, trong mắt lóe ra nhất định phải được qua mang. Vân gia đại trưởng lão Vân Thương Hải cao mày, do dự một chút về sau, rốt cục lắc đầu từ bỏ. Lữ gia đại trưởng lão Lữ Tùng lạnh hừ một tiếng, một ức 2000 vạn. Toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người bị cái này tiên văn sổ tự rung động đến nói không ra lời. Quách Khiêm kích động đến thanh âm phát run, một ức 2000 vạn 2. Còn có cao hơn sao? Ngay tại hắn chuẩn bị rơi truy thời khắc, phòng đấu giá người phụ trách vạn bạn đội vàng đi đến này, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Quách Khiêm sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, lập tức cố gắng chấn định háng giọng một cái, "Chư vị khách quý, thật có lôi đánh gãy một chút." Đám người nghi hoặc nhìn về phía hắn. Trải qua cùng người bị thác xác nhận, trước đó kêu giá, toàn bộ hết hiệu lực. Quách Khiêm khó khăn nói, "Cái gì?" Sở Hồ đột nhiên đứng người lên, thiên nhân cảnh uy áp không bị khống chế bộc phát, Quách Khiêm, ngươi có ý tứ gì? Vạn Bạn tiến lên một bước, chắp tay nói, chư vị bất giận. Cái này Long Phách Huyết Tinh chủ nhân là một vị quý công tử, hắn minh xác biểu thị, không muốn bạc, không muốn bạc. Vân Thương Hải cho mày, vậy hắn muốn cái gì? Vạn Bạn xoa xoa mồ hôi chán, vị công tử kia nói, muốn lấy hiếm lạ chơi vui, có thể lấy nữ tử niềm vui thiên tài địa bảo hoặc kỳ chân đồ cổ đến cạnh tranh, mà lại nhất định phải là đơn kiện chân phẩm, không thể dựa vào số lượng đắp lên giá trị. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, hoang đường, nào có đâu ra không muốn bạc đạo lý? Cái gì nữ tử có thể đáng dùng Long Phách Huyết Tinh đến đòi niềm vui? Sở Hồ càng là cười lạnh liên tục, lão phu sống 70 năm, còn chưa bao giờ thấy qua như thế hoang đường sự tình. Cô gái nào đáng giá dùng như vậy trọng bảo lấy lòng? Quả thực là trò đùa. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, Cố Uyên đột nhiên cảm giác được lầu 2 trong dạ truyền ra một đạo mạnh đại khí tràng, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, lại làm cho hắn thần thức vì đó chấn động. Thật mạnh khí tức. Cố Uyên trong lòng thất kinh, trong dạ tất có đại nhân vật, rất có thể chính là cái này Long Phách Huyết Tinh chủ nhân. Ánh mắt của hắn chớp lên, đột nhiên cười bằng nói, Sở đại trưởng lão lời ấy sai rồi. Có thể xuất ra Long Phách Huyết Tinh loại bảo vật này người, thân phận há lại bình thường. Hắn chỗ yêu người, như thế nào phàm tục nữ tử? Sở Hồ ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cố Uyên, tiểu tử, ngươi biết cái gì? Cố Uyên không chút hoang mang, đứng chắp tay, giai nhân cười một tiếng khuynh quốc khuynh thành, Long Phách Huyết Tinh so sánh cùng nhau, lại đáng là gì? Sở đại trưởng lão kiến thức nông cạn, liền không nên ở chỗ này làm trò hề cho thiên hạ. Ngươi! Sở Hồ tức đến xanh mét cả mặt mày, sắc cơ lộ ra, tiểu bối muốn chết. Liên tại bầu không khí dương cung bạc kiếm thời khắc, lầu hai cửa bao xương đột nhiên mở ra. Một vị thân mang hoa phục nam tử trẻ tuổi chậm rãi đi ra, đi theo phía sau một vị khí tức nội liễm lão giả. Nam tử ước chừng 20, khuôn mặt tuấn mỹ, quần áo lộng lẫy làm cho người khác líu lưỡi. Áo bào phía trên một chút xuyết mỗi một khỏa bảo thạch đều tản ra linh khí nồng nặc ba động, bên hông ngọc bội càng là tỏa ra ánh sáng lung linh, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Mà phía sau hắn lão giả nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng Cố Uyên bén nhạy phát giác được, tu vi của người này thâm bất khả trắc, ít nhất là thiên nhân cảnh đỉnh phong. Vị huynh đài này nói không sai. Hoa phục thanh niên cười nhìn về phía Cố Uyên, giai nhân cười một tiếng, sắp thực thắng qua thế gian ngàn vạn chân bảo. Hoa phục thanh niên chậm rãi đi xuống bậc thang, đi vào Cố Uyên trước mặt, trong mắt mang theo vài phần thưởng thức, tại hạ Lý Dịch U, vị huynh đài này kiến thức bất phàm, không biết có thể nể mặt cùng uống một chén. Cố Uyên chắp tay cười một tiếng, vinh hạnh đã đến. Lý Dịch Tu hài lòng gật đầu, chuyển hướng đám người, bản công tử chính là Long Phách Huyết Tinh chủ nhân. Hôm nay chỉ muốn cái gì hợp ý, không chỉ có Long Phách Huyết Tinh, bản công tử còn có cái khác bảo bối đem tặng. Chương 87, bại gia tử chương 87, bại gia tử lời vừa nói ra, dưới trận mọi người nhất thời rối loạn lên. Sở gia đại trưởng lão Sở Hồ lạnh hừ một tiếng, "Tu công tử, ta Sở gia có một viên ngàn năm hàn ngọc tâm, đeo nhưng thanh tâm mắt sáng, kéo dài tuổi thọ." Vân gia đại trưởng lão Vân Thương Hải cũng đội vào nói, "Ta Vân gia chân tàng một gốc lưu ly bảy màu hoa, hoa nở bảy sắc, lộng lẫy." Lữ gia đại trưởng lão Lữ Tùng không cam lòng yếu thế, "Ta Lữ gia một cặp âm dương ngọc bội, đeo người vừa ý tương thông." Cố Uyên nghe những này hiến vật quý, đột nhiên nhịn không được cười ra tiếng. "Ngươi cười cái gì?" Sở Hồ trợn mắt nhìn. Cố Uyên lắc đầu thở dài, "Ta cười chư vị cầm chút rách dưới ra mất mặt xấu hổ. Tu công tử cỡ nào ra thế, sẽ thiếu những này bảo vật tầm thường." Cuồng vọng. Sở Hồ nghiêm nghị nói, "Vậy ngươi lại có bảo bối gì?" Cố Uyên cười to, "Dùng tiền có thể mua được đồ vật cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ." Lý Dịch Tu nhãn tình sáng lên, mong đợi nhìn xem Cố Uyên, huynh đại nhưng có diệu vật. Cố Uyên thần sắc cung dung, chậm rãi mà nói, "Tu công tử ra thế hiển hách, ánh mắt độc đáo. Vị cô nương kia chắc hẳn cũng là kiến thức rộng rãi người, ngươi có nàng có lẽ càng nhiều. Chúng ta không cần một vị truy cầu thiên vật, như có thể tìm tới thỏa mãn nàng cần thiết, lại cái khác nam tử đều không thể cung cấp phàm tục chi vật, ngược lại càng có thể đánh động nàng." Lý Dịch Tu nghe đến liên tục gật đầu, "Huynh đài cao kiến." "Kia." Cố Uyên lật bàn tay một cái, lấy ra một cái tinh xảo bạch ngọc bình sứ, "Đây là tuyệt thế thần đàn chú nhan đan ăn vào, nhưng mỹ dung chú nhan, da như mỡ đông, bảo đảm 20 năm dung nhan bất lão. 20 năm sau, dược hiệu biến mất dần, nhưng giả yếu tốc độ vẫn sẽ chậm lại ba thành." Lý Dịch Tu nghe vậy lại hỉ, "Thật chứ? Đan này ta muốn." Phía sau hắn lão giả lại đột nhiên nhíu mày, "Công tử, chú nhan loại đan dược cực kỳ hiếm thấy, lão nô cần trước nghiệm một chút." Cố Uyên sầm mặt lại, làm bộ muốn thu về bình sứ, "Đã không tin, kia dễ tính. Đan này tại Bắc Linh giới cũng khó khăn tìm, ta vốn là cùng tu công tử hợp ý mới xuất ra. Đợi ta tìm được người trong lòng lúc lại cho không muộn." Lý Dịch Tu vội vàng ngăn lại, chừng lão giả một chút, "Linh lão." Lão giả mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, ý thức được mình cẩn thận quá mức. Lý Dịch Tu không nói hai lời, trực tiếp đem Long Phách Huyết Tinh bức cho Cố Uyên, "Huynh đài, tiếp lấy." Cố Uyên tiếp nhận huyết sắc tinh thạch, lập tức cảm nhận được một cỗ tinh thuần đến cực điểm sóng linh khí, mừng thầm trong lòng. Hắn cũng không tiểu cách nữa, đem bình sứ đưa cho Lý Dịch Tu, "Công tử, nhưng tự hành kiểm nghiệm." Lý Dịch Tu mặc dù đã tin 8 phần, nhưng vẫn là đem bình sứ đưa cho lão giả. Lão giả mở ra nắp bình, chỉ gặp một viên toàn thân nóng ánh đan dược lặng lặng nằm tại trong bình, mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt hào quang, không tì vết chút nào. "Tốt đan." Lão giả nhịn không được tán thưởng. Hắn cẩn thận phân ra thần niệm dò xét, lại hít hà mùi thuốc, chọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, mới cung kính nói, "Công tử, đan này xác thực bất phàm, lão nô quá lo lắng." Lý Dịch Tu cuồng hỉ không thôi, "Ha ha, lần này xích tiêu chi hành không giả." "Huynh đài, đa tạ." Cố Uyên mỉm cười, chắp tay hỏi, "Tu công tử, có thể hay không mạo muội hỏi một chút vị kia tiên tử tục danh?" Lý Dịch Tu trong mắt lóe lên một tia ôn nhu, "Nàng họ Kim, tên Hồng Ảnh, chính là Bắc Linh giới Di Hoa cung hòn ngọc quý trên tay. Kim Hồng Ảnh Cố Uyên nhẹ giọng lặp lại, trong mắt lóe lên một vòng vẻ suy tư, lập tức cười nói, tên rất hay. Hồng Ảnh nhẹ nhàng, Kim Ngọc Chất. Tu công tử, ta chỗ này còn có một bài thơ, có lẽ có thể lại giúp ngươi một tay. Lý Dịch Tu nghe vậy đại hỉ, vội vàng nói, huynh đài mau nói đến. Cố Uyên đứng chắp tay, ánh mắt xa xăm, chậm rãi ngâm nói, Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Hồng Ảnh nhẹ nhàng nhập mộng đến, tu được kiếp này trung đầu bạc. Nguyện vì bị rực song phi chim, không ao ước bên lương không ao ước tiên. Như hỏi tình này chỗ nào giống như, đúng như trăng sáng chiếu đại giang. Bài thơ này xảo diệu đem Kim Hồng Ảnh bà chữ giấu tại câu bên trong, vừa tối ngậm tu chữ, càng biểu đạt quyết chí thể không đổi tình ý. Lý Dịch Tu nghe được như si như say, lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy câu thơ, kích động đến sắc mặt phím hồng, rượu. Thật là khéo. Huynh đài này thơ quả nhiên là rượu tuyệt. Đi, chúng ta đi quán rượu nâng ly một phen. Hắn quay đầu đối lão giả nói, Linh lão, chuẩn bị bút mực, ta muốn đem này thơ viết xuống đến. Linh lão cung kính xác nhận, ba người liền tại mọi người ánh mắt phức tạp bên trong rời đi phòng đấu giá. Sở gia đại trưởng lão Sở Hồ cùng Lữ Tùng thấy thế, sắc mặt âm trầm như nước, lại không dám tại ngoài sáng bên trên phát tác. Phái người nhìn chằm chằm tiểu tử kia. Sở Hồ nói khẽ với bên cạnh hộ vệ nói, chờ hắn lạc đàn, lập tức cầm xuống. Lữ Tùng cũng âm thầm phân phó, tra rõ ràng tiểu tử kia lai lịch. Hắc Lân thành xa hoa nhất quán rượu tầng cao nhất. Lý Dịch Tu bao xuống cả tầng lầu, ba người gần cửa sổ mà ngồi, ngoài cửa sổ là Hắc Lân thành phồn hoa cảnh đường phố. Huynh đài, đến, ta mời ngươi một chén. Lý Dịch Tu nâng chén mời, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Cố Uyên nâng chén ba nhau, uống một hơi cạn sạch. Qua ba lần rượu, Lý Dịch Tu đột nhiên nghiêm mặt nói, huynh đài tài hoa hơn người, không bằng theo ta đi Bắc Linh giới như thế nào? Lấy bản lĩnh của ngươi, tại ta Lý gia làm khách khanh dư xài. Cố Uyên lắc đầu từ chối nhã nhặn, đa tạ Lý công tử ý đẹp, chỉ là ta tại Xích Tiêu quốc còn có ân oán chưa hết, tạm thời không cách nào rời đi. Bất quá ngày sau như có cơ hội, chắc chắn đi Bắc Linh giới bái phỏng. Lý Dịch Tu hơi có vẻ thất vọng, nhưng vẫn là lấy ra một khối ngọc bài đưa cho Cố Uyên, đây là ta Lý gia tín vật, cầm vật này nhưng thẳng vào ta Lý gia phủ đệ. Cố Uyên trịnh trọng tiếp nhận, đa tạ. Lúc này, Linh lão đột nhiên mở miệng, xin hỏi vị công tử này tôn tính đại danh? Tại hạ Cố Uyên. Cố Uyên thản nhiên nói. Cố Uyên. Lý Dịch Tu nhướng mày, danh tự này có chút quen hay. Thà trong đôi mắt giản mua tinh quang lóe lên, thế nhưng là bị Sở gia cùng Lữ gia truy sát cái kia Cố Uyên. Cố Uyên mỉm cười, bàn tay ở trên mặt một vòng, khôi phục diện mục thật sự, chính là tại hạ. Linh lão hít sâu một hơi, thật là cao minh dịch dung thuật. Lão phu lại không chút nào phát giác. Lý Dịch Tu vô an tán dương, Cố Minh tay này dịch dung thuật coi là thật thiên hạ vô song. Hắn lập tức cả giận nói, Sở gia, Lữ gia thật to gan. Linh lão, ngươi đi diệt hai nhà này. Cố Uyên bội vàng khoát tay, Lý công tử chậm đã. Đây là tại hạ tư toán, ta muốn tự tay chấm dứt. Linh lão nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, Cố công tử có cốt khí. Lý Dịch Tu cũng nổi lòng tôn kính, tốt. Vậy ta liền không bao biện làm thay. Rượu đến uống chưa đủ đô, Cố Uyên nói lên cùng Sở gia ân oán, cùng Trang Hiểu Mộng vì không liên lụy mình mà tao ngộ sự tình. Lý Dịch Tu nghe được động dung, Cố Minh có thể có như thế hồng nhan, thật là khiến người hâm mộ. Linh lão cũng cảm thán nói, cô nương kia trọng tình trọng nghĩa, làm cho người kính nể. Lý Dịch Tu nghiêm mặt nói, Cố Minh, có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng. Cố Uyên trầm ngâm một lát, thứ không dám giấu giếm, ta cần hoàn hồn thảo cùng càn nguyên quả cứu chữa bằng hữu. Xích Tiêu quốc tài nguyên có hạn, không biết Lý công tử tại Bắc Linh giới có thể hay không hỗ trợ tìm kiếm. Lý Dịch Tu nhìn về phía Linh lão, nhà chúng ta có cái này hai vị dược tại sao? Linh lão suy tư nói, gia tộc dược viên bên trong có càn nguyên quả, về phần hoàn hồn thảo, khí các khả năng có. Bất quá khí các tài đại khí thô, muốn lấy được hoàn hồn thảo không dễ. Lý Dịch Tu vô ngữ nói, Cố Minh yên tâm, ta trở về liền phái người nhìn chằm chằm. Như thực sự không chiếm được, ngươi cũng đừng trách ta. Cố Uyên cảm kích không thôi, lấy ra mấy cái bình sứ, đây là ta luyện chế mấy viên thuốc, quyền đường tạ lễ. Lý Dịch Tu không vui nói, Cố Minh đem thơ đều cho ta, một gốc linh dược tính là gì? Một bên Linh lão nghe được tâm thương yêu không dứt, thầm mắng Lý Dịch Tu cái này bại gia tử không biết càn nguyên quả chân quý, nhưng ở trên mặt cũng không dám biểu lộ mảy may. Chương 88, lãng tử hồi đầu chương 88, lãng tử hồi đầu Cố Uyên thần sắc ung dung, chậm rãi từ trong tay áo lấy ra mấy cái tinh xảo bình sứ, từng cái chỉnh tề bày trên bàn. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy một cái bình sứ, đối Lý Dịch Tu nói ra, Lý công tử, đây là năm mai bạo linh đan, phục dụng về sau, nhưng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên 3 thành chiến lực, lại không có chút nào tác dụng phụ. Tại thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể trở thành thay đổi chiến cuộc lợi khí. Lý Dịch Tu tùy ý gật đầu, ánh mắt bên trong cũng không nổi lên quá nhiều gợn sóng, hiển nhiên đối loại này chủ yếu dùng cho chiến đấu đan dược hứng thú không lớn. Cố Uyên cũng không thèm để ý, tiếp lấy cầm lấy một cái khác bình sứ, đây là 3 cái thối hồn đan, có thể cường hóa thần hồn. Đối với muốn đột phá cảnh giới tu sĩ mà nói, rất có ích lợi. Thần hồn cường đại, con đường tu luyện mới có thể đi được càng xa. Lý Dịch Tu ngáp một cái, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, có chút hứng hở. Cố Uyên mỉm cười, lại lấy ra một cái thanh ngọc bình nhỏ kia tinh xảo tiểu xảo, tản ra nhàn nhạt linh khí, còn có bình này thượng phẩm sông nguyên đan, đối với thần ý cảnh tu sĩ mà nói, một viên có thể chống đỡ 1 tháng khổ tu. Con đường tu luyện dài dằng dặc mà gian khổ, có cái này sông nguyên đan, có thể tiết kiệm không ít thời gian cùng tinh lực. Lý Dịch Tu cái này mới miễn cưỡng nhấc lên chút tinh thần, nhưng ánh mắt ý nguyên phiêu hốt, tựa hồ tâm tư cũng không ở chỗ này. Cuối cùng cái này, Cố Uyên cười thần bí, từ trong ngực lấy ra một cái bạch ngọc hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở ra. Trong chốc lát, một cỗ thanh lưu hương khí tràn ngập ra, chỉ gặp bên trong là một viên toàn thân óng ánh, hiện ra nhàn nhạt hào quang đang lượn, tựa như một viên sáng chói minh châu. Ngọc cơ đan, ăn vào sau có thể dùng da thịt như ngọc ánh nhuận trong suốt, tiếp tục 1 năm lâu. Đối với nữ tử mà nói, đây chính là hiếm có chân bảo. Lý Dịch tu liễu môi, khinh thường nói ra, ta một cái nam nhân, muốn tốt như vậy làn da làm gì? Vừa dứt lời, hắn đột nhiên trừng to mắt, đột nhiên vô bàn một cái, hương phấn hô, chờ một chút. Đây là. Cố Uyên mỉm cười gật đầu, chính là cho Kim tiểu thư chuẩn bị. Lý công tử đối Kim tiểu thư một lòng say mê, ngọc này cơ đan có lẽ có thể giúp ngươi một tay. Lý Dịch tu đoạt lấy hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí nâng ở lòng bàn tay, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, phảng phất đã thấy Kim tiểu thư thu được đan dược lúc kinh hỉ bộ dáng. Diệu à, Cố Minh quả nhiên hiểu ta. Có ngọc này cơ đan, Kim tiểu thư chắc chắn đối ta nhìn với con mắt khác. Linh lão ở một bên thấy thẳng lắc đầu, nhưng trong mắt cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc, Cố công tử, những đan dược này, mỗi một mai đều có giá trị không nhỏ, lại công hiệu phi phàm, không biết công tử chiếm được ở đâu. Có chút là chính ta luyện chế, có chút là sư tôn lưu lại. Cố Uyên lạnh nhạt nói, phảng phất những này chân quý đan dược bất quá là vật tầm thường. Ồ, Linh lão hứng thú, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, không biết Cố công tử sư tôn là thần thánh phương nào. Cố Uyên thần sắc cảm đạm, khẽ thở dài, sư tôn một năm trước vân du tứ phương đi, đến nay bạc vô âm tín. Như hiện tại, ta bằng hữu kia cũng không trở thành hôn mê đến nay. Linh lão mặt lộ vẻ tiếc hận, đáng tiếc chưa thể cùng lệnh sư gặp nhau. Có thể dạy dỗ Cố công tử như vậy đệ tử xuất sắc lệnh sư định không phải phàm nhân. Cố Uyên gật gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một vật, đúng rồi, Lý công tử, như đi khí cát, còn xin đem vật này chuyển giao cho Thẩm Luyện tiền bối. Kia là một khối toàn thân đen nhánh lệnh bài, chính diện khắc lấy một cái cổ pháp khí chữ, tản ra khí tức thần bí. Đây là. Linh lão con ngươi đột nhiên co lại, thanh âm cũng thay đổi điệu, khí các huyền thiết khiến. Đây chính là khí các chi cao tín vật, nắm giữ này lệnh, có thể điều động khí các bộ phận tài nguyên, thậm chí có thể mời được khí các cao thủ tương trợ. Cố công tử, ngươi vì sao lại có vật này? Lý Dịch Tu cũng bỗng nhiên đứng người lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Cố Minh, ngươi đến cùng còn có cái gì bí mật? Cố Uyên giải thích nói, trước đây ta từng ngẫu nhiên gặp Thẩm Luyện tiền bối cùng với Tôn Thẩm Hàn. Thẩm Hàn trời sinh kinh mạch tắc nghẽn, bị phán định sống không quá 18 tuổi. Ta vừa lúc hiểu được một môn điều trị chi pháp, liền xuất thủ tương trợ. Bây giờ Thẩm Hàn đã có thể bình thường tu luyện, Thẩm tiền bối vì tỏ lòng biết ơn, không chỉ có tặng ta binh khí, còn đưa cái này mai tín vật. Linh lão hít sâu một hơi, Thẩm Luyện vì cứu cháu trai chạy lượn Bắc Linh giới, thậm chí đi qua vị diện cao hơn, vô số người tài ba đều thúc thủ vô sách, không nghĩ tới lại bị Cố công tử chữa khỏi. Lý Dịch Tu hiếu kỳ nói, Thẩm Luyện cho Cố huynh cái gì binh khí? Cố Uyên mỉm cười, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra chôi này toàn thân đen nhánh trọng kiếm. Thân kiếm vô phong, lại tản ra làm người sợ hãi nặng nề khí tức. Lý Dịch Tu đưa tay đón, vừa đến tay liền sắc mặt đại biến, thật nặng. Tiền bối hảo nhãn lực. Cố Uyên gật đầu. Linh lão sợ hãi thán nói, 10 năm trước kiếm này liền để Bắc Linh giới vô số cao thủ trong mặt hẻm, Thẩm Luyện vô luận như thế nào cũng không chịu trao đổi, không nghĩ tới hôm nay lại cho Cố công tử. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy thân kiếm, tiếp tục nói, kiếm này do trời bên ngoài vẫn sắt chế tạo, nội bộ còn dung nhập huyền trọng sát, càng có khí các bí pháp gia trì. Thiên nhân trở xuống khó mà phát huy uy lực chân chính, đợi Cố công tử đi vào thiên nhân chi cảnh, chân khí rót vào trường kiếm, uy lực đem viễn siêu bình thường binh khí. Lý Dịch Tu kích động, Linh lão, nếu không ngươi thử một chút kiếm này. Linh lão lại ngay cả khoát tay, không thể. Kiếm này thời gian sử dụng càng dài, cùng chủ nhân độ phù hợp càng cao. Ngoại nhân sử dụng không chỉ có sẽ gặp phản vệ, đối Cố công tử tu luyện cũng có ảnh hưởng. Cố Uyên chắp tay gửi tới lời cảm ơn, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Linh lão đông nhiên nhướng mày, quan sát tỉ mỉ lấy Cố Uyên, kỳ quái, lão phu lại không cảm giác được Cố công tử tu vi thật sự. Hắn như thế nào biết được, tu luyện cựu chuyển càn khôn quyết Cố Uyên sớm đã hiểu thấu đáo thái cực chân ý, hai hỗ trợ lẫn nhau, hình thành huyền diệu chế lớp. Cho dù Cố Uyên thực lực đã áp đảo tiên nhân phía trên, như không chân chính giao thủ thăm dò, cho dù ai cũng khó có thể nhìn ra thật sâu cạn. Nhìn thấy Linh lão nghi hoặc, Cố Uyên thản nhiên nói, vạn bối vừa bước vào thần ý cựu trọng, cảnh giới còn không ổn định. Thần ý cựu trọng. Linh lão khiếp sợ không thôi, tại Xích Tiêu quốc bực này linh khí mỏng manh chi địa, có thể tu luyện tới cảnh giới như thế đúng là khó được. Lấy Cố công tử thiên phú, bước vào thiên nhân chi cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Ba người lại uống một phen, cơm nước no nê về sau, Cố Uyên đứng dậy cáo tử. Đưa mắt nhìn Cố Uyên rời đi, Lý Dịch Tu đột nhiên hỏi, Linh lão, kia càn nguyên quả đến cùng là lai lịch gì? Linh lão cười khổ, kia là chúng ta Lý tộc dược viên xếp hạng 10 vị trí đầu linh dược. Lý Dịch Tu sắc mặt đại biến, cái gì? Quý giá như vậy? Vậy ta cha chẳng phải là muốn? Ta tự mình đáp ứng Cố Minh, có thể hay không cho gia tộc mang đến phiền phức? Hắn nhãn châu xoay động, tiến đến Linh lão bên người, cười định nói, Linh lão, nếu không ngài giúp ta chịu trách nhiệm điểm, liền nói cái này càn nguyên quả là ngài để cho ta lấy. Linh lão bất đắc dĩ lắc đầu, thiếu gia à, cái này càn nguyên quả quý giá như thế, tộc trưởng sao lại tùy tiện đáp ứng? Bất quá, Cố công tử đối chúng ta có ân, lại hắn sau này thành tựu không thể đoán trước, có lẽ tộc trưởng sẽ xem ở trên mặt của hắn, mở một mặt lưới. Lý Dịch Tu vào đầu, vậy ngài vừa rồi làm sao không ngăn ta? Linh lão nhìn qua Cố Uyên rời đi phương hướng, ý vị thâm trường nói, tại Xích Tiêu quốc có thể gặp được Cố công tử nhân vật như vậy, đúng là hiếm thấy. Hắn có thể trị hết Thẩm Luyện cháu trai, có thần kỳ chú nhan đan cùng ngọc cơ đan, thi tài phi phàm, tuổi còn trẻ liền đạt tới thần ý cửu trọng. Kẻ này ngày sau như nhập Bắc Linh giới, tất thành đại khí. Hôm nay kết một thiện duyên, có lẽ đối ta Lý tộc rất có ích lợi. Lý Dịch Tu rất tán thành, liên tục gật đầu. Linh lão lại ngữ trọng tâm trường nói, thiếu gia, sau khi trở về ngài cũng nên hảo hảo tập võ đi học. Sửa đổi một chút thanh danh lại đi tìm Kim tiểu thư, xác suất thành công sẽ cao hơn chút. Ngoài ý liệu là, Lý Dịch Tu lại trịnh trọng kỳ sự gật đầu, Ninh lão nói đúng, ta quyết định trở về liền bế quan tu luyện. Ninh lão vui mừng không thôi, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ chớp động. Hắn nhìn xem Lý Dịch Tu lớn lên, một mực vì đó hoàn khố không chịu nổi mà đau lòng. Bây giờ gặp thiếu gia có lãng tử hồi đầu dấu hiệu, đối Cố Uyên lòng cảm kích lại sâu mấy phần. Chương 89, toàn quân bị diệt. Chương 89, toàn quân bị diệt. Hắc Lân Thành, Sở gia trong phòng nghị sự. Báo. Một áo đen thám tử quỳ một chân trên đất, thanh âm gấp rút, Bắc Linh giới hai người kia đã rời đi Hắc Lân Thành, nhưng thiếu niên kia không biết tung tích, thuộc hạ hoài nghi hắn đã chạy trốn. Sở Hồ đột nhiên vô bàn đứng dậy, đàn một bàn ứng thanh mà nước, phế vật. Lập tức đi cửa thành tra hỏi, nhìn xem có hay không khả nghi nhân viên ra ngoài. Trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, chuẩn bị hất hạ, mang 12 tên hộ vệ tinh nhuệ, theo ta đi hỗn loạn chi lâm. Hắn đi không xa, không đến nửa canh giờ, ba đầu hình thể khổng lồ hất hạ từ Sở gia trạch viện phóng lên tận trời. Mỗi đầu hất hạ dương cánh vượt qua 5 trượng, trên lưng chở 6 tên võ trang đầy đủ Sở gia hộ vệ. Sở Hồ đứng tại cầm đầu hất lưng hạc bên trên, áo bào bay phất phới, ánh mắt như chim ưng quét mắt phía dưới rừng rậm. Đại trưởng lão, chúng ta hướng phương hướng nào truy? Bên cạnh hộ vệ hỏi. Sở Hồ cười lạnh một tiếng, hướng Thiên Võ Viện phương hướng. Tiểu tử kiếp như muốn chạy trốn về Thiên Võ Viện, hỗn loạn chi lâm là phải qua đường. Cùng lúc đó, Cố Uyên ngay tại trong rừng rậm phi nhanh. Hắn nguyên bản mang vào thành hắc hạc bởi vì hình thể quá lớn sợ làm người khác chú ý, giờ phút này chỉ có thể dựa vào du long bộ đi đường. Trời chiều dư huy bên trong, thân ảnh của hắn như một đạo tia chớp màu đen, tại cổ thụ chọc trời ở giữa xuyên thẳng qua. Nhất định phải nhanh chạy về Thiên Võ Viện. Cố Uyên trong lòng thầm nghĩ, dưới chân bộ pháp lại nhanh thêm mấy phần. Trong cơ thể hắn cựu chuyển càn khôn quyết vận chuyển, mỗi bước ra một bước đều tại mặt đất lưu lại nhàn nhạt tàn ảnh. Trên bầu trời, Sở Hồ cau mày, kỳ quái, làm sao còn không có phát hiện tiểu tử kia tung tích? Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, khóa chặt phía dưới nơi nào đó. Trong rừng rậm, một đạo mơ hồ bóng đen chính bằng tốc độ kinh người lẻ qua. Tìm được. Sở Hồ giữ tợn cười một tiếng, ba đầu hắc hạc lập tức điều chỉnh phương hướng, hướng bóng đen kia lao xuống mà đi. Trên mặt đất, Cố Uyên đột nhiên cảm thấy dùng cả mình đánh tới. Hắn đột nhiên phanh lại thân hình, chất khí trong cơ thể trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp ba đầu hắc hạc chính từ trên cao đáp xuống. Không được. Cố Uyên cấp tốc nuốt thêm một viên tiếp theo nguyên khí đan, bắp thịt toàn thân kéo căng, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Hắc lưng hạc bên trên, một gã hộ vệ truyền âm nói, đại trưởng lão, người này khuôn mặt cùng truy nã trên bức họa Cố Uyên cực kỳ tương tự. Sở Hồ nhìn kỹ, đột nhiên ngửa đầu cười to, ha ha ha, nguyên lai là Thiên Võ Viện Cố Uyên. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Hắn từ trên cao nhìn xuống quát, Cố Uyên, hôm nay thúc thủ chịu trói, lão phu tha cho người khỏi chết. Cố Uyên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, Sở lão chó, có bản lĩnh từ ngươi kia xác rùa đen bên trên nhảy xuống, chúng ta đơn đả độc đấu. Làm cản. Sở Hồ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước, hôm nay nhất định phải để ngươi sống không bằng chết. Hắn vung tay lên, lên cho ta. Bắt sống người thường trăm vạn lượng. Cố Uyên ánh mắt đảo qua đám người, trong lòng tính toán rất nhanh, những hộ vệ này không đủ gây sợ, mấu chốt là trên trời Sở lão chó. Hắn nhãn châu xoay động, đột nhiên xoay người chạy. Muốn chạy. Sở Hồ cười lạnh, tam giác trận thế, vây quanh hắn. Hai con hắc hạc cấp tốc phân nhánh, hướng Cố Uyên phía trước bọc đánh mà đi. Cố Uyên nhìn như hoảng hốt chạy bừa, kỳ thực âm thầm thả chậm bước chân chờ đợi hắc hạc tới gần. Ngay tại hắc hạc cách xa mặt đất không đủ 10 trượng lúc, Cố Uyên thể nội hư không xoay tròn đan điền đột nhiên gia tốc, bàng bạc linh khí phun ra ngoài. Du Long bộ rồng liệm cửu tiên. Cố Uyên thân hình như điện, trong nháy mắt vọt lên cao mấy trượng, hai chân tinh chuẩn kẹp lấy một con hắc hạc móng vuốt. Hắn thân eo bốn léo, cả người như linh viên lật đến hắc hạc khác một bên, lập tức mượn lực nhảy lên, vững vàng rơi vào hắc lưng hạc lên. Cẩn thận. Sở Hồ gấp giọng nhắc nhở, nhưng thì đã trễ. Cố Uyên trong tay vô phong kiếm quét ngang, 6 tên hộ vệ binh khí ứng thanh mà bay. Ngay sau đó hắn xuất liên tục 6 trường, đem 6 người toàn bộ đánh rơi hắc hạc. Ngự thú vòng tay. Cố Uyên tay mắt lênh lẹ, một thanh giật xuống hắc hạc phần cổ khống chế pháp khí, lập tức một kiếm đập vào hắc lưng hạc bên trên, đi. Hắc hạc bị đau, vỗ cánh bay cao, chở Cố Uyên hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Hô trướng. Sở Hồ hai mắt xích hồng, tức giận đến toàn thân phát run. Nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ là Cố Uyên cho thấy thực lực, kia kiếm khí bén nhọn, trường lực hùng hậu, rõ ràng là thần ý cựu trọng. Sở Hồ sắc mặt đổi biến, tình báo có sai. Kẻ này vậy mà đột phá đến thần ý cựu trọng. Hắc lưng hạc bên trên, nguyên bản kích động bọn hộ vệ lập tức mặt như màu đất. Thần ý cựu trọng Cố Uyên, lại thêm chuôi này thần bí hắc kiếm, bọn hắn những người này đi lên đơn giản liền là chịu chết. Ha ha ha. Cố Uyên đứng tại đi xa hắc lưng hạc bên trên, hướng Sở Hồ phất tay tạm biệt, Sở lão chó, đà tạ đưa tiễn. Chúng ta một tháng sau Hắc Lân Thành gặp lại. Sở Hồ giận không kèm được, lần này truy kích không chỉ có tổn thất 6 tên hảo thủ, ngay cả chân quý hắc hạc cũng bị bắt đi một con. Nếu để Cố Uyên đào thoát, việc này truyền ra, hắn tại Hắc Lân Thành còn mặt mũi nào mà tồn tại? Truy, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt cho được hắn. Sở Hồ nghiêm nghị quát, thôi động tọa hạ hắc hạc vương gia tốc truy kích. Ba đầu hắc hạc vạch phá bầu trời, một trước hai về sau, ở dưới ánh tà dương bỏ ra thật dài bóng ma. Cố Uyên ngồi cưỡi hắc hạc mặc dù hình thể ít hơn, nhưng thắng ở nhẹ nhàng linh hoạt, từ đầu đến cuối cùng hậu phương truy binh duy trì khoảng cách an toàn. Sở Hồ đứng tại hắc hạc vương trên lưng, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn không nghĩ tới Cố Uyên có thể như thế thành thạo khống chế hắc hạc, càng không nghĩ tới tiểu tử này thực lực không ngờ đột phá đến thần ý cửu trọng. Đáng chết tình báo. Sở Hồ nghiến răng nghiến lợi, nếu sớm biết như thế, liền nên mang theo nhiều người một chút. Phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa dốc đứng sân phòng, Cố Uyên khống chế hắc hạc một cái lao xuống, dán vách núi bay lượn mà qua. Sở Hồ trong mắt tinh quang lóe lên, cơ hội tới. Hắn bỗng nhiên thôi động chân khí trong cơ thể, thiên nhân cảnh uy áp bỗng nhiên bộc phát. Chỉ gặp tay phải hắn thành chảo, lăng không một chảo, trên vách núi đá mấy khối cự thạch lại bị ngạnh sinh sinh hút lên. Đi! Sở Hồ giận quát một tiếng, năm khối cự thạch như đạn pháo hướng Cố Uyên kích bắn đi. Cự thạch phá không, phát ra chói tai tiếng rít, tốc độ nhanh chóng, cơ hội trong chớp mắt đã đến Cố Uyên sau lưng. Thái cực tứ lạng bạc thiên cân. Cố Uyên không chút hoang mang, trong tay vô phong kiếm vạch ra huyền diệu đường vòng cung, thân kiếm cùng cự thạch tiếp xúc trong nháy mắt, lại như sền sệt nước đường đem cự thạch bao khỏa, lập tức mượn lực hất lên. Siêu, siêu, siêu. Ba khối cự thạch lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về, thẳng đến Sở Hồ tọa hạ Hắc Hạc Vương. Cái gì? Sở Hồ quá sợ hãi, trong lúc đội ba song trưởng ngay cả đập, đem ba khối cự thạch chấn vỡ. Nhưng mà, làm hắn khiếp sợ hơn chính là, mặt khác hai khối cự thạch lại ở giữa không trùng quỷ dị cải biến quy tích, thẳng đến bên kia chở sáu tên hộ vệ Hắc Hạc. Cẩn thận. Sở Hồ nghiêm nghị cảnh cáo, nhưng thì đã trễ. Kia sáu tên hộ vệ chính hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Cố Uyên, căn bản không nghĩ tới công kích sẽ từ khía cạnh đánh tới. Ầm. Một tảng đá lớn tinh chuẩn trúng đích Hắc Hạc đầu, đầu này giá trị liên thành linh cầm bị mất mạng tại chỗ, gào thét một tiếng, như diều đứt dây rơi xuống. A. Sáu tên hộ vệ vội vàng không kịp chuẩn bị, theo Hắc Hạc cùng nhau rơi xuống, ở giữa không trung luống cuống tay chân ý đồ ổn định thân hình. Sở Hồ vừa muốn xuất thủ cứu rút, đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Chỉ gặp Cố Uyên trong tay vô phong kiếm lần nữa huy động, càng đem cuối cùng hai khối cự thạch cũng văng trở về. Sáu khối cự thạch như là cỗ sao chổi gào thét mà tới. Hèn hạ. Sở Hồ giận không kềm được, trong lúc đội vã chỉ có thể nén giận xuất trường. Vâng. Cùng bạo trưởng lực đem ba khối cự thạch chấn vỡ, nhưng mặt khác ba khối lại bị dị vòng qua hắn, thẳng đến kia sáu tên rơi xuống hộ vệ. Không. Sở Hồ muốn rách cả mí mắt, trơ mắt nhìn xem ba khối cự thạch như lưới hái của tử thần, đem sáu tên hộ vệ bên trong ba người tại chỗ nện thành thịt nát. Còn lại ba người mặc dù miễn cưỡng tránh thoát, nhưng rơi xuống tốc độ quá nhanh, mắt thấy là phải quẳng thành thịt muối. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ Cố Uyên trong tay bắn ra. Hưu. Kia là một thanh toàn thân đen nhánh kiếm sắt, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ xé rách không khí. Sở Hồ vừa chấn cục đá vụn, lực đạo đã giả, căn bản đến không kịp né tránh. Phúc. Kiếm sắt sát gương mặt của hắn bay qua, mang theo một chuỗi huyết châu. Tiểu xuất sinh. Sở Hồ tức giận đến toàn thân phát run, trên mặt đau rát đau nhức kém xa trong lòng nhục nhã. Hắn đường đường Sở gia đại trưởng lão, thiên nhân cảnh cường giả, lại bị một cái thần ý cảnh tiểu bối trêu đùa đến tận đây. Càng làm cho hắn thổ huyết chính là, Cố Uyên lại thừa cơ lại vung ra ba khối đá, đem rơi xuống cuối cùng ba tên hộ vệ cũng đưa lên hoàng tuyệt lộ. 12 tên hộ vệ tinh nhuệ, trong nháy mắt toàn quân bị diệt. Chương 90, lão cẩu, nhận lấy cái chết. Chương 90, lão cẩu, nhận lấy cái chết. Cố Uyên. Lão phu thể phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Sở Hồ ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm bên trong ẩn chứa sát ý ngút trời. Ha ha ha. Cố Uyên đứng tại Hắc Lưng Hạc bên trên ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt lóe ra giảo hoạt quan mang, "Sở lão chó, trận chiến ngày hôm nay, đủ ngươi Sở ra mất hết thể diện." Hắn trong lòng thầm nghĩ, trở về đến chế tạo chút ám khí độc dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cái này lão cẩu thực lực sát thực không yếu, liều mạng không phải lên sách. Gặp Sở Hồ khống chế Hắc Hạc Vương theo đuổi không bỏ, Cố Uyên lặng lẽ từ trong tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ, bất động thanh sắc đổ ra một chút không màu bột phấn. "Sở lão đầu, coi như đuổi kịp ta lại như thế nào?" Cố Uyên cố ý cất cao giọng chào phúng nói, "Ngươi đường đường thiên nhân cảnh, mang theo 12 cái hộ vệ đều không làm gì được ta, hiện tại lẻ loi một mình, còn muốn như thế nào nữa?" Sở Hồ cười lạnh liên tục, "Tiểu xúc sinh đừng muốn cản rỡ. Lão phu cái này Hắc Hạc Vương tốc độ sức chịu đựng đều tốt, nhất định có thể đuổi kịp ngươi cái này tạp mao xúc sinh." Cố Uyên giả bộ tức giận, từ bên hông lấy ra mấy cái phi tiêu, lại truy ta liền bắn giết tọa kỵ của ngươi. "Ha ha ha." Sở Hồ khinh thường cười to, "Hắc Hạc Vương chính là tứ giai linh thú, há lại ngươi mấy cái đồng nát sắt vụn có thể thương tổn được." Cố Uyên khẽ miệng khẽ nhếch, một bên tiếp tục phi hành, một bên lặng lẽ cầm trong tay tán linh phấn theo gió rơi bãi. Trong lòng của hắn tính toán, cái này tán linh phấn mặc dù vô sắc vô vị, nhưng dược hiệu trầm trọng. Trở về được nhiều phối chút cường lực độc dược, lần sau gặp được loại này lão cẩu, trực tiếp độc lật mất việc. Mắt thấy khoảng cách dần dần rút ngắn, Cố Uyên tiếp tục chào phúng, "Sở đại trưởng lão, ngươi hôm nay thật đúng là uy phong a." Mang theo 12 cái tinh nhuệ vây quét một cái thần ý cảnh võ giả, kết quả hao tổn thị vệ không nói, mình còn che mẩu. "Việc này chuyển đi, chậm chậm." "Im ngay." Sở Hồ tức giận đến râu tóc đều dựng, trong mắt sát cơ lộ ra, "Tiểu xúc sinh, ngươi thiên phú kinh người, tiềm lực to lớn, hôm nay nếu không trừ, ngày sau tất thành ta Sở gia họa lớn." Cố Uyên cười lạnh, "Các ngươi Sở gia hoành hành bá đạo, ta bất quá là dọn dẹp mấy cái gia tộc bại hoại, các ngươi liền theo đuổi không bỏ. Làm sao? Chỉ cho phép các ngươi Sở gia giết người, không cho phép người khác phản kháng." "Ngươi!" Sở Hồ tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, suýt nữa từ lưng hạc bên trên cắm xuống đi, "Tiểu xúc sinh, chờ lão phu bắt lại ngươi, nhất định phải đưa ngươi rút gần lộ ra. Thiên Uyên người, còn có ngươi kia hôn mê tiểu tình nhân, đừng mơ có ai sống. Về phần người nhà của ngươi huynh đệ." Đề cập thân nhân huynh đệ, Cố Uyên ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh như lao, quanh thân sát khí bỗng nhiên bộc phát. Sở Hồ chấn động trong lòng, lại không tự chủ được lui lại nửa bước. Lão cẩu Cố Uyên thanh âm trầm thấp đến đáng sợ, "Ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng rơi vào trong tay ta. Nếu không, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi đến thế này." Hắn dừng một chút, bỗng nhiên lộ ra tiểu dung, nói đến, "Ta thật muốn trở lại lần đầu gặp Sở gia đại thiếu gia ngày ấy, một lần nữa giết một lần các ngươi Sở gia nhân." Phốc, Sở Hồ tức giận đến một ngụm lao huyết phun ra, kém chút mất đi. Cố Uyên thấy thế, cười ha ha, "Sở lão chó, ngươi kiến thức cũng có ít. Cái này tức hộc máu." nói, hắn đột nhiên giải khai dây lưng, hướng phía phẫn nộ Sở Hồ vung lên nước tiểu tới. Đến, ta thưởng ngươi điểm thánh thủy tắm một cái mặt. Cố Uyên một bên nước tiểu một bên cười to, đây chính là vật đại bổ, chuyên trị như ngươi loại này mắt mở lão cẩu. Vô sỉ tiểu tặc. Sở Hồ giận mắng một tiếng, đội vàng huy trưởng chấn khai chạm mặt tới dòng nước, chợt cảm giác chân khí trong cơ thể vận chuyển hơi chậm lại. Cố Uyên thấy thế, cười đến càng thêm càng rỡ, thế nào, Sở đại trưởng lão ngay cả đồng tử nước tiểu đều sợ. Sẽ không phải là thận hư a? Sở Hồ lên cơn giận dữ, lại không thể làm gì. Hắn phát hiện mình càng là tức giận, chân khí trong cơ thể vận chuyển liền càng phát ra khúc khoái, chỉ có thể kiềm nén lửa giận, chuyên tâm khống chế Hắc Hạc Vương truy kích. Lệ, một khắc đồng hồ về sau, một tiếng thê lương hạc rẽ vạch phá bầu trời, Sở Hồ tọa hạ Hắc Hạc Vương đột nhiên hai cánh cứng ngắc, như diều đứt dây trực tiếp hướng mặt đất cắm xuống. Cố Uyên trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo ý cười. Tán linh phấn rốt cục hoàn toàn phát huy tác dụng, phong tỏa Hắc Hạc toàn thân linh lực, đầu này tứ giai linh thú giờ phút này ngay cả cơ bản nhất năng lực phi hành đều đánh mất. Chuyện gì xảy ra? Sở Hồ quá sợ hãi, cúi đầu xem xét, dưới chân là gần ngàn mét không trung. Cho dù lấy hắn thiên nhân nhị trọng tu vi, có thể cự ly ngắn tầng trời thấp phi hành, giờ phút này cũng tìm không đến bất luận cái gì điểm dừng chân. Nếu là trực tiếp té xuống, không chết cũng phải trọng thương. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, chân khí trong cơ thể vận chuyển càng trở nên dị thường chậm chạp, phản phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình giam cầm. Độc. Sở Hồ đột nhiên nhớ tới Cố Uyên trước đó đủ loại khiêu khích, cái chán lập tức chảy ra mồ hôi lạnh. Nguyên lai tiểu tử kia cố ý khích giận mình, chính là vì gia tốc độc tố phát tác. Hèn hạ. Sở Hồ nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép thôi động đan điền. Mặc dù vận chuyển chân khí bị ngăn trở, nhưng bằng mượn trăm năm tu vi, hắn vẫn có thể phát huy ra thần ý cựu trọng thực lực. Hắn gắt gao bắt lấy Hắc Hạc lông vũ, chuẩn bị tại rơi xuống đất trong nháy mắt mượn lực giảm sóc. Sở lão chó, tư vị như thế nào? Cố Uyên khống chế Hắc Hạc xoay quanh mà xuống, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Sở Hồ trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, tiểu tử, có bản lĩnh nhảy qua đến cùng lão phu một trận chiến. Không đổi, Cố Uyên tiểu dung băng lãnh, chờ ngươi ngã đến bán sống bán chết, ta sẽ chậm chậm chơi với ngươi. Vô sỉ tiểu nhi. Sở Hồ tức giận đến chửi ầm lên. Mặt đất càng ngày càng gần, Sở Hồ bắp thịt toàn thân căng cứng, tinh thần cao độ tập trung. Ngay tại hắn chuẩn bị mượn lực vọt lên trong nháy mắt, siêu, một đạo đen nhánh kiếm quang phá không mà đến. Sở Hồ đội vàng né tránh, mũi kiếm còn tại hắn đầu vai vạch ra một đạo vết máu. Tiểu xuất sinh. Sở Hồ giận dữ công tâm, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn không thể không phân tâm ứng đối Cố Uyên thế công, nguyên bản hoàn mỹ rơi xuống đất kế hoạch bị đánh loạn. Bành! Hắc Hạc Vương đập ầm tại mặt đất, kích thích đẩy trời bụi đất. Sở Hồ mặc dù kịp thời vọt lên, nhưng vẫn bị xung kích lực chấn động đến khí huyết cuộn cuộn. Còn chưa chờ hắn đứng vững, Cố Uyên đã như quỷ mị giết tới gần. Lão cẩu, nhận lấy cái chết. Vô Phong trọng kiếm mang theo vạn quân lực chém bổ xuống đầu. Sở Hồ đội vàng giơ trưởng đón lấy, lại bởi vì nhất tâm nhị dụng, lực lượng khó mà hoàn toàn phát huy. Ầm. Châm muộn tiếng ba đập bên trong, Sở Hồ bị chấn động đến bay rất ra ngoài, phía sau lưng hung hăng đâm vào một gốc cổ thụ bên trên, thân cây ứng thanh mà đứt. Hoa, lại là một ngụm máu tươi phun ra, Sở Hồ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cố Uyên sao lại cho hắn cơ hội thở dốc? Thân hình lóe lên, đã truy đến phụ cận, quyền như mưa rơi xuống. Mỗi một quyền đều ẩn chứa căm giận ngút trời, đánh cho Sở Hồ hộ thể chân khí vỡ vụn thành từng mảnh. Giang giác. Xương sườn bẻ gãy thanh âm rõ ràng có thể nghe. Sở Hồ trong mắt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn đường đường tiên nhân cảnh cường giả, gì từng nghĩ tới sẽ đưa tại một cái thần ý cảnh tiểu bối trong tay. Không, không có khả năng. Sở Hồ khó khăn giơ tay lên, muốn làm đánh cược lần cuối. Cố Uyên cười lạnh một tiếng, từ trong giày rút ra một thanh lạnh lóng lánh truy thủ. Sở lão chó, nhớ kỹ, tiếp sau chớ chọc không nên dây vào người. Phốc phốc. Truy thủ tinh chuẩn xuyên thấu trái tim, Sở Hồ trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt.